Chương 26, người máy dọn tuyết ngu ngốc chương 26, người máy dọn tuyết ngu ngốc Thẩm Hằng tự nhiên không biết, vừa nãy bởi vì hắn phong cách đi ngang qua, đã gây nên trên đường cái hai tòa nhà hợp tác. Chờ hắn trở về, liền cho hắn ngang chân. Thẩm Hằng hiện tại tâm tình dễ chịu. Đời trước tuy rằng ôm có dị năng, nhưng hắn vẫn luôn vây ở bên người Phùng Liễu, thậm chí có lúc không nhịn được muốn gia nhập một ít thế lực, đều bởi vì bị vướng bởi Phùng Liễu, chưa thành công. Phùng Liễu nguyên văn là: "Ta xinh đẹp như vậy, nếu như ngươi gia nhập những thế lực lớn kia, những kia đầu lĩnh đối với ta có ý nghĩ, ngươi nên làm gì?" Ngẫm lại cũng là, Thẩm Hằng cuối cùng coi như thôi. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, Phùng Liễu không phải là nghĩ làm tổ ở ngôi biệt thự kia bên trong, thưởng thụ chính mình ra ngoài tìm kiếm vật tư, sau đó lén lút cùng Từ Siêu cuộc hẹn sao? Một đời trước hắn ra ngoài, tất cả đều dựa vào một tay hỏa diễm dị năng, đem thâm hậu tuyết động nướng hóa, sau đó một đường đi bộ. Dãy 2 số 4 biệt thự thâm hậu tuyết động phía dưới, là vô số điều Thẩm Hằng nướng đi ra tuyết rơi đường nối. Hắn hầu như đều không có ở trên tuyết ra mặt. Bây giờ, đó lạnh lẽo gió lạnh, Thẩm Hằng tâm tình cực kỳ vui sướng. Chính mình cũng có thể ở tận thế bên dưới, tuyết động phía trên rong ruổi. Hơn nữa nắm giữ máy bán hàng siêu cấp, không cần lo lắng vật tư. Chỉ phải không ngừng tăng lên máy bán hàng đẳng cấp, tăng lên chính mình dị năng cùng năng lực tự vệ, liền có thể thích ý hưởng thụ tận thế sinh hoạt. Không sai. Đối với người khác mà nói, tận thế bên dưới là kéo dài hơi tàn, là mạng người nơi quan, nhưng đối với Thẩm Hằng tới nói, là hắn vươn mình trở thành bá chủ cơ hội. Hắn biết rõ, muốn không buồn không lo sinh hoạt, nhất định phải nắm đấm cứng. Đổi làm trước đây, hắn có thể sẽ không suy nghĩ thành lập cái gì thế lực, nhưng sống lại một đời, hắn muốn bảng quyền lực lớn. Cái này cũng là vì sao hắn muốn đi tới quân doanh trà xét nguyên nhân. Thẩm Hằng là xã hội pháp trị lớn lên hài tử, từ nhỏ tuân theo pháp luật. Đời trước tận thế sau chỉ sống 3 tháng, cũng không biết sau đó Tống gia làm sao. Phải biết, Tống gia nhưng là chiếm cứ quan phương kho lúa. Tống gia là cùng quân đội đạt đến một loại hiệp nghị nào đó, vẫn là nói, quân đội không ở, Tống gia không người quản. Những này đều cần Thẩm Hằng đi tra xét. Quân đội nếu là triệt để không quản, cái kia Thẩm Hằng tự nhiên cũng có thể thay thế được đời trước Tống gia vị trí. Hắn không chỉ muốn lấy đại Tống gia, còn muốn đem toàn bộ Giang Thành thống nhất, thậm chí hướng ra phía ngoài mở rộng. Máy bán hàng đẳng cấp càng cao, cần tiền tài cũng càng nhiều. Trước mắt tận thế mở ra, Thẩm Hằng căn bản là không có cách lập tức đem mọi người tiền tất cả đều thu đến trong tay mình. Tương lai chờ mình có thể thống nhất Giang Thành thời điểm, e sợ Giang Thành bây giờ mấy chục triệu người, lúc đó nhiều nhất chỉ có mấy vài người. Người bị chết tiền, tự nhiên càng nhiều. Có thể Thẩm Hằng không cách nào làm đến chết người tiền, chỉ có tiếp tục mở rộng, đem thế lực của chính mình mở rộng. Dưới trướng đất đai càng nhiều, càng nhiều người. Càng nhiều người, những người này tiền tự nhiên càng nhiều. Một đường chạy như bay. Theo nhà cao tầng từ từ giảm thiểu, Thẩm Hằng biết, hiện tại đã mở đến biên giới thành thị. Không lâu lắm, phía trước liền nhìn thấy một căn màu xanh lục nhà lớn. Thẩm Hằng ánh mắt lấp liếc, vội vã dừng lại xe trượt tuyết. Nơi này khoảng cách cái kia căn nhà lớn vẫn còn xa, mà trên đất trong tuyết động, nhiều hơn không ít đan sen ngang dọc vết bánh xe dấu vết. Có người. Thẩm Hằng đem xe trượt tuyết thu đến không gian ý thức. Theo máy bán hàng tăng lên tới 2 cấp, chẳng những có thể mua không ít 2 cấp vật phẩm, tương ứng, bộ kia máy bán hàng vị trí không gian cũng so với một cấp thời điểm bật lên gấp đôi. Trước có điều 6 mét vuông tả hữu, mà hiện tại nhưng là 12 mét vuông. Đem xe trượt tuyết bức tại không gian góc tối, căn bản không chiếm nhiều thiếu địa phương. Thẩm Hằng từ máy bán hàng bên trong mua một chút công cụ, sau đó xa xa ở tuyết đọc lên, bắt đầu đào lên tuyết. Như thế làm tiếp không được a. Đào một hồi, Thẩm Hằng liền nóng đến nữa ra mồ hôi. Từ nay đến quân doanh, còn có gần như 1 km đây, này đến đào được năm nào tháng nào đi. Hắn lấy ra máy bán hàng, tìm đòi một hồi trừ tuyết 2 chữ, cuối cùng phát hiện một cái 3 cấp mới có thể mua vật phẩm. Người máy dọn tuyết ngu ngốc. Khá lắm, không phải trí năng, là ngu ngốc. Thẩm Hằng lộ ra tàu điện ngầm lão nhân xem di động biểu tình. Có điều, này người máy giá bán 3 vạn, hơn nữa cần 3 cấp mới có thể mua, nên không kém chỗ nào đi. Mua nó. Nhưng trước mắt máy bán hàng mới 2 cấp, Thẩm Hằng còn cần mua một đợt đồ vật tiến hành thăng cấp mới được. Ở máy bán hàng bên trong lại mua không ít keo cường lực, chủ yếu là đồ chơi này diện tích ít, hơn nữa giá cả không rẻ. Mua một hộp, liền hoa hắn 1 bạc khối, đặt ở xe trượt tuyết bên cạnh, chỉ chiếm nho nhỏ góc tối. Máy bán hàng kinh nghiệm đã đến 12133, 4000 không còn không kém 3 vạn. Thẩm Hằng cân nhắc chốc lát, lại mua một đống vật tư, cái gì mì ăn liền chân giò hun khói đồ hộp đồ uống nước suối, còn có máy sưởi dầu loại hình đồ vật, những thứ này đều là trần thâm cần, chính mình tốt xấu thu người ta 10 bạc khối, mua đồ vật cũng không thể quá kém. Nhưng những này vật tư khá là rẻ, khoảng cách thăng cấp còn kém rất nhiều. Thẩm Hằng nhíu nhíu mày, chợt nhớ tới Trần Thấm tựa hồ không cái gì quần áo dày, dứt khoát lại mua vài món thâm hậu áo gió. Dù sao hiện tại mới tháng 8, Trần Thấm đến Giang Thành đóng kịch, căn bản sẽ không mang mùa đông quần áo. Lại thêm vào Đào Nguyên tiểu khu biệt thự, Trần Thấm một năm đều ở không được mấy ngày, nàng là căn cứ đầu tư thái độ mua, trong phòng càng không cái gì quần áo có thể xuyên. Quân Minh ở không có điều hòa không có khí ấm trong nhà, không bị đông cứng chết đã không sai. Cũng nhờ có Thẩm Hằng đến đúng lúc, lại qua một đêm, e sợ Trần Thấm cả người đều đông cứng. Mua xong những này, hắn lại nghĩ tới trong nhà Hoắc Miêu. Hoắc Miêu cũng không cái gì quần áo, cho đến hiện tại đều là ăn mặc Thẩm Hằng. Tuy rằng ăn mặc Thẩm Hằng rộng lớn quần áo, có thể lộ ra 2 cái gợi cảm chân dài, nhưng nữ sinh mà, cứ yêu thích đẹp, không phải sao? Thẩm Hằng ở máy bán hàng bên trong lại tìm tòi một hồi nữ sĩ quần áo, mua đồ lót, còn có các loại áo ngủ, cho Hoắc Miêu cũng mua vài món quần áo xinh đẹp sau, máy bán hàng rốt cục lên tới 3 cấp. 3 cấp. Thẩm Hằng tinh thần tỉnh táo. Này nhưng là một cái danh giới a, bởi vì 3 cấp, không đơn thuần có thể mua người máy dọn tuyết ngu ngốc, còn có thể mua một ít phòng thân vật phẩm. Nói thí dụ như truy thủ, dao ba cạnh loại hình, còn có thể mua một dạng Thẩm Hằng lúc trước xem vũ khí nặng, nỏ. Một cây chùy thủ giá bán, đầy đủ 3000 khối. Cũng không biết là cái gì làm, có điều Thẩm Hằng hiện tại có tiền, còn có Trần Thấm cái kia viên cây dụ tiền, hắn cũng không keo kiệt, vung tay lên, mua hai cái. Rất nhanh, hai cái nặng trình trịch chùy thủ liền rơi xuống trong tay hắn. Chùy thủ nắm cảm giác rất tốt, hơn nữa mũi dao sắc bén, Thẩm Hằng rơ, thật là thỏa mãn. Hiện nay đến xem, máy bán hàng vẫn là rất tốt, căn cứ tiền nào đổ nấy nguyên lý. Cây chùy thủ này, mặc dù không phải chém sắt như chém bùn, nên cũng không kém là bao nhiêu đi. Mà nỏ giá cả, càng làm cho hắn thất kinh. Một cái thần tí nỏ, muốn 3 vạn khối. Nguyên bản Thẩm Hằng muốn mua cái phổ thông nỏ, nhưng nhìn thấy thần tí nỏ bên trong giới thiệu, nên nỏ khéo leo linh lung, có thể liên tục phóng ra 3 mũi tên sau, Thẩm Hằng quyết định đem cái này nỏ bắt. Coi như là vì là máy bán hàng thăng cấp làm chuẩn bị tốt. Mua nỏ sau, Thẩm Hằng lại từ máy bán hàng bên trong chọn một chút cái tiễn, lúc này mới coi như thôi. Liếc mắt một cái máy bán hàng, tốn nhiều tiền như vậy, hiện tại kinh nghiệm vẫn chưa tới một nửa. Mà máy bán hàng thăng cấp kinh nghiệm, quả nhiên cũng biến thành 8 vạn. Còn thật cờ mở nở thăng một cấp, thăng gấp đôi a lão tử tương lai nếu thật sự là muốn mua một chiếc hàng không mẫu hạng, đến bao nhiêu tiền? Hiện tại nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, hắn từ trong không gian lấy ra thần tí nỏ dựa theo nói rõ, chứa ở chính mình trên cánh tay phải. Bộ này nỏ, cùng thường quy nỏ hơi có sự khác biệt. Lại có 3 cái dây, đối ứng 30 tên. Tay phải ngón cái nơi, vẫn còn có một cái thoáng nhô ra nút bấm. Đem nỏ giá tốt, ấn vào nút bấm, mũi tên thứ nhất sẽ quay về nhắm vào mục tiêu bắn ra, lại ấn vào thì lại biết bay ra thứ 2 mũi tên. Các loại 3 mũi tên bắn xong, liền cần một lần nữa thượng huyền. Tốt thì tốt, vẫn là cái liên phát trang bị, chỉ tiếc 3 phát sau khi, còn đến nghỉ ngơi một hồi. Thẩm Hằng lẩm bẩm một câu, đông nhiên sửng sốt một chút, ánh mắt không quen nhìn nó. Đồ chơi này, thật giống cùng chính mình khá giống a, hiện tại cùng với Hoắc Miêu, 3 phát sau khi, ta cũng cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hắn nhìn xét nó, sau đó như không có chuyện gì xảy ra quay đầu. Chờ ta ăn dị năng quả, chẳng những có thể thức tỉnh dị năng, đến lúc đó, thân thể của ta còn sẽ nhận được cường hóa. Hừ, 3 chân tóc bản không là của ta cực hạn. Ta là gạt lĩnh hình người. Thẩm Hằng nguyên bản còn nghĩ thừa thế xông lên lại mua vài món đồ, mau chóng đem máy bán hàng lên tới 5 cấp, mua súng ống. Nhưng tính tính chính mình trong túi tiền, thật giống lên tới 5 cấp sau, mua xong súng, liền viên đạn đều mua không được bao nhiêu, dứt khoát coi như thôi. Ngược lại hắn ngày hôm nay chỉ chuẩn bị lặng lẽ quan sát, tra xét một phen. Nếu như có thể tra được một ít tình huống tốt nhất, không tra được cũng coi như. Mua ngu ngốc người máy, trên người hắn tiền chỉ còn dư lại không tới 20 vạn. Cũng may máy bán hàng đã đến điểm giới hạn, còn tạm được kinh nghiệm, liền có thể lên tới 4 cấp. Người máy cái đầu không lớn, chỉ có không tới cao nửa mét. Đem lấy ra sau, Thẩm Hằng đều có chút hoài nghi, đồ chơi này đến cùng có cái gì tác dụng? Ở 2 mét sâu tuyết dày này bên trong, có thể phát huy tác dụng gì? Nhưng sau một khắc, làm hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Khởi động người máy sau, người máy lập tức hướng về phía trước chạy vội qua, nó hai cái móng vuốt biến thân thành con quay, đột nhiên quay về phía trước xoay tròn. Thân thể của nó phía sau, cái mông cũng mở cái lỗ hổng, không ngừng mà phun ra ngoài quả cầu tuyết. Thẩm Hằng một cái không quan sát, lúc này bị liên tiếp quả cầu tuyết đập trúng. Đệt. Hắn nói ra một cái tuyết, che đầu trốn đến bên cạnh. Quả nhiên không hổ là ngu ngốc tên. Liên mặt sau chủ nhân đều không quản, một mạch chính là trừ tuyết ta. Có điều này người máy ngược lại cũng chỗ tốt không ít. Đầu tiên là tiếng ầm, hai cái móng nuốt con quay chuyển bay lên, đều cơ hồ không có nửa điểm tiếng vang. Lại một cái, nhưng là hiệu suất rất cao. Thẩm Hằng phát hiện, chỉ cần đi theo người máy phía sau, cẩn thận không muốn nó phun ra quả cầu tuyết bắn chúng, quả thực có thể một đường duy trì nhàn nhã đi bộ, đi tới quân doanh. Máy bán hàng nhận định ngu ngốc, đại khái chỉ là không có trí tuệ nhân tạo, sẽ không ngữ âm, sẽ không phán định chủ nhân, chỉ có thể một mạch công tác đi. Nhưng đối với chính mình tới nói, không thể thích hợp hơn. Chương 27, nghe lén chương 27, nghe lén thích gì đi ở người máy trái phía sau, Thẩm Hằng mèo eo, một đường tiến lên. Người máy công tác hiệu suất kỳ cao. Theo hai cái móng đuốt xoay tròn, phía trước những kia tuyết động tất cả đều sẽ bị chuyển bay, hoặc là bay xuống hai bên, hoặc là bị người máy trong nháy mắt thu nạp biến thành quả cầu tuyết, lại phun ra đến phía sau. Hơn nữa này người máy thanh lý qua tuyết rơi đường nối, cũng vững chắc cực kỳ, cũng không có lún tình huống xuất hiện. Chỉ cần trên đầu không rời đi, chính mình thì sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên, loại này cực đoan thời tiết dưới, có người đi ra mới là lạ. Hiện ở bên ngoài tuyết động vẫn không có như vậy chắc chắn, người đạp lên đều sẽ trực tiếp rơi vào tuyết bên trong. Đi bộ ước chừng mấy trăm mét sau, Thẩm Hằng đánh giá bốn phía một cái hoàn cảnh, sau đó cầm lấy người máy, thiết trí tiếp tục tiến lên trừ tuyết 200 mét, sau đó hắn đứng lại thân thể, lấy ra xe trừ tuyết, đặt mông cơi đi tới, quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm người máy. Càng đi về phía trước 200 mét, cơ bản liền đến trong quân doanh tâm. Hắn hiện tại hầu như có thể khẳng định, quân doanh bên trong nên có người. Dù sao lúc trước chính mình nhìn thấy có vài xe trừ tuyết dấu vết, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi người máy bị phát hiện, hắn liền lập tức lái xe chạy trốn. Có điều, chờ giây lát sau, người máy xa xa dừng lại, rất hiển nhiên, nó đã hoàn thành nhiệm vụ, yên tĩnh đứng tại chỗ. Bốn phía yên tĩnh, cũng không có bị phát hiện. Thẩm Hằng cẩn thận từng ly từng tí một đi lên trước, đem người máy thu đến không gian, cầm lấy trừ tuyết xúc, bắt đầu chậm rãi thanh lý lên. Sau đó những ngày tuyết, cần chính hắn động thủ. Nửa giờ sau, Thẩm Hằng cái trán tỏa mồ hôi, hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn tướng quân doanh lầu chính phụ cận tuyết tất cả đều thanh lý. Lầu chính cũng chính là vừa nãy hắn nhìn thấy cái kia căn màu xanh lục nhà cao tầng. Đây là Giang Thành quân doanh tòa nhà văn phòng, cách đó không xa, nhưng là quân doanh ký túc xá. Thẩm Hằng lặng lẽ đi tới tòa nhà văn phòng cửa. Hắn cũng không dám đảo quá cao, dù sao không rõ ràng tòa nhà văn phòng chỗ cửa lớn, đúng không bị các binh sĩ thanh lý qua, vì lẽ đó chỉ có thể tận lực tới gần. Có điều mới vừa đến gần, thân thể của hắn liền một hồi dừng ở tại chỗ, một mặt căng thẳng bệnh hai lên. Lưu Thượng Tá thật quyết định. Là, Vương ca, hắn lại như thế nói với ta. Hai đạo đối thoại âm thanh yếu ớt truyền đến. Lúc trước mở miệng cái kia Vương ca yết hầu khá là thô, tính khí tựa hồ có hơi nóng nảy, nếu như chúng ta bỏ mặc không quan tâm Giang Thành, cái kia Giang Thành hơn 1000 vạn trăm họ, nên làm gì? Ta nghe nói, hiện tại đã có người đông chết. Chúng ta chẳng lẽ không nên hành động à? Nhưng là, Lưu Thượng Tá nói, nhận được thượng cấp mệnh lệnh, chúng ta binh chia làm hai đường, một phần đi Bồng Lai đảo, còn lại một phần cần bảo vệ quanh Long Thành. Long Thành là chúng ta Long Quốc đế đô, không thể sai sót. Nói chuyện cái này, đại khái là Lưu Thượng Tá thư ký loại hình người đi. Thẩm Hằng suy đoán. Vương ca, ngươi cũng đừng nóng giận, đây là thượng cấp phát tới mệnh lệnh. Ta đã hỏi cái khác mấy cái quân doanh, đều là như vậy. Cái này thư ký rồi nói tiếp, chuyện này không tính bí mật, ngươi cũng hẳn phải biết, Đồng Lai bên kia có. Nước ta đường ven biển lại dài, hầu như hết thể đường ven biển bị đông lại sau, đều. Một khi thật tiến vào nội lục, tòa Long Thành kia uy hiếp lớn tăng. Các lãnh đạo hiện tại đều đã tiến vào nơi ở nút, chúng ta cũng nên đi. Có thể. Trước căm vẫn sục sôi Vương ca có chút của hứng, liền như thế đi ạ. Không phải vậy làm sao? Thư ký trả lời, Lưu Thượng Tá đã mang đội rời đi, chúng ta những người còn lại muốn trợ giúp Đồng Lai. Toàn cầu các quốc gia đều là như vậy, nghe nói mặt trên đặt đến nhận thức chung, bất kỳ quốc gia nào mâu thuẫn, hiện tại tất cả đều không quản, trước tiên chống đỡ những thứ này. Thậm chí ta anh em ở A Tam quốc biên cảnh đóng giữ, đều bị triệu hồi đi, đóng quân phòng thành cảng. Vương ca, Lưu Thượng Tá rời đi, ngài là hiện tại lớn nhất lãnh đạo, ta phụ trách truyền đạt Lưu Thượng Tá chỉ lệnh, xin hỏi, ngươi có tiếp hay không được? Ta phục tùng mệnh lệnh. Vương ca thở dài, Đồng Lai bên kia tình huống làm sao? Không quá lạc quan. Thư ký nói, Đồng Lai nơi ẩn nút người đã toàn bộ rút đi, hiện tại nơi ẩn nút tất cả đều là quân đội đóng quân. Chúng ta vẫn là đi trước đi, mọi người hiện tại nên đều chuẩn bị tốt. Tốt. Vương ca biết binh quý thần tốc, việc đã đến nước này cũng không cần nhiều lời, hắn lần thứ hai thở dài, nhưng cũng không hề rời đi, bởi vì Thẩm Hằng không nghe thấy tiếng bước chân. Đồng Lai. Tuyết động bên dưới, Thẩm Hằng bước cằm, cao mày suy tư. Đồng Lai có cái gì? Nghe bọn họ ý tứ trong lời nói, tựa hồ toàn cầu đóng băng sau, đường ven biển lên xuất hiện một chút bất ngờ, hơn nữa nên tương đối trọng yếu, vì lẽ đó quan phương tướng quân đội đều phái qua. Giang Thành quân đội, một phần bị điều động tới Long Thành, một bộ phận khác bị điều đến Đồng Lai đi. Chẳng trách quân đội vẫn không có cứu viện thành thị, nguyên lai đợi trước, bọn họ tất cả đều chuyển đi. Bàng Tử, Trình Minh. Đang lúc này, trên đầu lại truyền tới hai âm thanh, tiếp theo, tiếng bước chân từ Thẩm Hằng trên đầu vang lên, rất hiển nhiên, có người bước nhanh hướng đi nhà này tòa nhà văn phòng. Bàng Tử, thật không tiện ta tới chậm. Một đạo ôn hòa âm thanh, theo tiếng bước chân dẫn tới tòa nhà văn phòng. Trên đầu nên trải một chút mảnh giấy cứng, Thẩm Hằng thậm chí có thể nhìn thấy, chính mình quận mình ở phía dưới cái này đường tuyết theo mặt trên tiếng bước chân bước qua, tuyết động đều hơi giảm một ít. Đừng cơ mở nở giẫm đạp đi, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thẩm Hằng trong lòng vừa mới nghĩ, liền nghe đến Vương ca mở miệng, ngươi cẩn thận một chút, đừng giẫm sợ. Mà một cái chân đã từ tuyết bên trong giẫm xuống, nương theo rất nhiều tuyết động, giẫm đến Thẩm Hằng trên đầu. Mày, Thẩm Hằng con mắt đều trừng lên, động cũng không dám động một hồi, tùy ý tuyết động bao trùm tại trên người chính mình. Thật cơ mở nở trơn. Đi đến cái này người cười nói một câu, sau đó cùng Vương ca ôm ấp. Đã lâu không gặp. Bang tử, ngươi nói ngươi muốn cùng ta nói lời từ biệt. Sau đó, mới vừa đến cái này người mở miệng, các ngươi quân đội là muốn làm gì đi? Hạch, nếu như bảo mật, cũng đừng nói. Xem ra, cái này Vương ca phải gọi Vương bằng hoặc là Vương ít bằng. Trình Minh, ngươi ta nhiều năm bạn tốt, vẫn là bạn học thời đại học, hiện tại đến phần này lên, đã không cái gì không thể nói. Vương ca hạ thấp giọng, rất nhiều tầng cao nhất đều thu đến tin tức, Tống gia ở Giang Thành, cũng chỉ có thể coi là gia tộc nhị lưu, ngươi không nhận được tin tức cũng coi như bình thường. Tống gia. Trình Minh. Thẩm Hằng sững sờ, triệt để rõ ràng. Cái này vừa nãy giẫm đầu mình một cước ra hỏa, chính là Tống gia bây giờ gia chủ, Tống Trinh Minh. Đồng dạng, hắn cũng là đời trước Giang Thành thành Bắc bá chủ, hơn nữa thực lực đều muốn vượt trên cái khác bất kỳ bên nào. Không nghĩ tới, Tống Trinh Minh cũng tới. Hắn bỉnh hai lên. Xảy ra chuyện gì? Tống Trinh Minh vô vô trên đùi tuyết, cao mày nói, ta còn rất buồn bực, toàn quốc gặp phải loại này nguy cơ, vì sao quân đội không có viện trợ? Các ngươi muốn đi đâu? Lần này tuyết rơi, là thiên tai tận thế dấu hiệu. Vương ca ngưng trọng nói, rất nhiều cao tầng đã vào ở tận thế nơi ở nút, ngươi nên cũng không biết, này tận thế nơi ở nút, ở Giang Thành cũng có một cái, chỉ có điều, Tống gia không tư cách vào ở đi, Giang Thành không ít học giả giáo sư, đã đêm qua bị bí mật nhận được nơi ở nút, đương nhiên, còn có Giang Thành một ít hào môn vọng tộc, những kia so với Tống gia mạnh mẽ gia tộc, tỉ như Diệp gia, Tiền gia. Lúc trước chế tạo nơi ở nút thời điểm, bọn họ những gia tộc này ra tiền, tự nhiên nắm giữ ở lại quyền lợi. Nơi ở nút. Tống Trinh Minh híp mắt nói, thế giới muốn xong sao? Theo chuyên gia phòng trừng, nhân loại sẽ diệt vong xác suất cao đến 95. Vì lẽ đó thượng cấp khởi động nhân loại vật chủng bảo toàn kế hoạch, vì đem nhân loại văn minh chuyển bá ra, chỉ có như vậy lựa chọn. Vương ca nghiêm túc nói, hơn nữa toàn quốc, không, là toàn cầu đường bên biển, đều ra một vài thứ, quân đội chúng ta cần phải đi chân áp, vì lẽ đó thành thị đã không dành đi quản. Người ta nhiều năm huynh đệ, hiện tại ta muốn đi xa Đồng Lai, từ đi từ biệt, không biết có thể không có gặp lại một ngày. Vương bằng, ngươi không phải nói đùa ta đi. Tống Trinh Minh âm thanh nặng mấy phân. Đương nhiên không phải. Vương bằng khổ sở nói, còn có một việc ta muốn xin nhờ ngươi, mẹ của ta hành động không tốt lắm, nhưng ta cũng không ở lại nơi ẩn nút tiêu chuẩn, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi mới có thể chăm sóc nàng, dù sao ngươi hiện tại là chủ nhà họ Tống. Huynh đệ trong lúc đó nói những thứ này làm gì? Tống Trinh Minh quát lên, mẹ ngươi chính là mẫu thân ta. Làm ngươi giúp ta ra mặt, giết ta đại ca thời điểm, ta liền cùng ngươi phát lời thề, đời này thân nhân của ngươi, chỉ cần ta Tống Trinh Minh sống sót, tuyệt đối sẽ không nhường bọn họ chịu một chút ủy khuất. Đúng, chị dâu cùng tiểu đồng còn ở nhà đi. Ta chờ sẽ phái người nhận được Tống gia, ngươi yên tâm. Tốt. Vương Bằng trong lòng cảm động, lần thứ hai ôm lấy Tống Trinh Minh, nhỏ giọng. Thẩm Hằng nhón chân, nỗ lực đi nghe. Không thể không nói, cũng nhờ có vừa nãy Tống Trinh Minh một cước, đem đỉnh đầu tuyết dẫm sập, hắn mới nghe được Vương Bằng thanh âm yếu ớt. Long Quốc kho lương, ngay ở Tống gia các ngươi không xa. Hiện tại toàn quốc hỗn loạn, hầu như có thể nói, quan vương đã tùy ý thành thị tự sinh tự diệt. Trong lương khố có thật nhiều tổ lương, đầy đủ Tống gia mọi người ăn uống. Nửa giờ sau, ta sẽ mang binh rời đi, ngươi muốn ngay lập tức bắt kho lương. Cũng coi như ta cái này làm ca ca, cuối cùng giúp ngươi làm một chuyện. Nhớ kỹ, nhất định phải chăm sóc kỹ lương ta mẫu thân lão bà cùng hai tử. Vương Bằng buông ra Tống Trinh Minh, quay đầu nói, ngươi đi nhanh đi, ngày hôm nay chúng ta ai cũng chưa từng thấy ai. Chương 28, đánh lén chương 28, đánh lén tuyết động bên dưới Thẩm Hằng triệt để rõ ràng. Nguyên lai, Tống Trinh Minh cùng quân đội còn có tầng này quan hệ. Ngày hôm nay nhưng là ăn cái dưa lớn a, hắn hiện tại cũng rõ ràng, vì sao đời trước Tống Trinh Minh dám giống chống khua chiêng đem kho lương chiếm cứ. Đó là bởi vì có đến từ quân đội bảo đảm. Giang Thành đóng quân, quân đội sắp rời đi, Tống gia tự nhiên không kiêng dè chút nào. Chỉ có điều, Vương Bằng trong miệng nói tới, Đồng Lai bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao quan phương muốn đem quân đội chia ra làm hai, một phần thủ vệ Long Thành, một bộ phận khác muốn đi Đồng Lai đây? Không chỉ là Đồng Lai, còn có vùng duyên hải, tựa hồ cũng có một chút phiền toái. Giang Thành tên tuy rằng có cái Giang xuống chữ, nhưng nơi phương Bắc nội địa, khoảng cách đường ven biển, thật là xa xôi. Một đời trước, hắn tồn tại thời gian cũng rất ngắn, căn bản liền không biết sau đó còn đã xảy ra cái gì. Thế nhưng hiện tại, ít nhất có thể xác định một điểm, quan phương đã có chút rối loạn. Hắn động lên tâm tư, nếu Tống gia có thể chiếm cứ kho lương, vậy ta đúng không cũng có thể bắt cái này vị trí chiến lược. Mặc dù mình nắm giữ máy bán hàng, nhưng sau đó nghĩ phát triển thế lực của chính mình, cũng không thể vô hạn từ máy bán hàng bên trong mua đồ đi. Thật đến loại trình độ đó, máy bán hàng bí mật cũng sẽ bị ngoại giới biết. Vì lẽ đó, kho lương chính mình cũng muốn bắt. Đương nhiên, còn có kim cố, ngân hàng. Tận thế sau, mọi người cũng bắt đầu dồn dập tìm kiếm vật tư, ngân hàng nhưng căn bản không ai đi tới. Bởi vì làm mọi người phát hiện, trận này tuyết kéo dài không kết thúc, quan phương cũng không có bất kỳ cứu viện hành động sau, đòi tiền còn có ích lợi gì? Dùng để châm lửa sưởi ấm à? Phí hết tâm tư cậy mở ngân hàng cửa lớn, còn không bằng cướp một nhà tiệm quan tài đến thực sự. Dù sao đầu gỗ có thể so với giấy nén được đốt nhiều. Hắn còn thu hoạch không ít bắt quái tin tức. Vừa nãy từ Tống Trinh Minh trong miệng biết được, quan thời gian trước mọi người nghị luận Tống gia trưởng tử Tống Quang Minh đột nhiên nổ chết, nguyên lai là Tống Trinh Minh đứa con thứ này sau lưng dở trò quỷ. Là hắn liên hợp Vương Bằng, đối với Tống Quang Minh trong bóng tối đã hạ thủ. Có điều, những này cùng chính mình không có quan hệ gì, coi như nghe cười. Nghe trên đỉnh đầu Tống Trinh Minh đi dạo đi xa sau, Vương Bằng cũng xoay người rời đi, Thẩm Hằng lặng lẽ từ phía dưới đường tuyết về phía sau trốn. Hắn lặng yên không một tiếng động theo này điều không cao đường tuyết, một đường về phía sau đi đến. Cho đến trở lại vừa bắt đầu đào móc vị trí, lúc này mới bệnh thai lên lắng nghe một lát, xác định ngoại giới không có bất kỳ tiếng vang, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một thò đầu ra. Nhìn chung quanh một chút, xác thực không thanh âm gì. Đến mức Tống Trinh Minh, cũng không biết là làm sao rời đi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mới từ đường tuyết bên trong bỏ ra, phía sau bất thình lình truyền đến một thanh âm. Quả nhiên có người. Thẩm Hằng con ngươi co rụt lại, theo bản năng hướng phía trước lăn đi. Ở hắn lăn chuyển động thân thể trong nháy mắt, một đạo côn ảnh bổ xuống, rơi xuống hắn ló đầu vị trí. Trong tuyết động, nhất thời xuất hiện một đạo sâu sắc dấu vết, thâm nhập tuyết bên trong. Thẩm Hằng gọn gàng nhanh chóng lăn hai vòng, sau đó đứng lên, sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía sau. Một đạo khôi ngô bóng người cầm trong tay gậy sắt, từ trong tuyết động rút ra, một mặt cười lạnh nhìn về phía Thẩm Hằng, "Tiểu tử, phản ứng không chậm mà. Chính là không biết, ngươi có thể tránh thoát ta mấy côn." Hắn lần thứ hai một côn, rút hướng về Thẩm Hằng. Thẩm Hằng nhanh chóng về phía sau trốn đi, nhưng trên đất tuyết động thật dày, mỗi bước ra một bước, hắn chân đều sẽ bị rơi vào tuyết bên trong, hoàn toàn không có cách nào tránh ra. Chờ đã. Thẩm Hằng miễn cưỡng tránh ra lại một côn, trầm giọng mở miệng, "Ngươi là ai? Ta thật giống chưa từng thấy ngươi, tại sao muốn hướng ta độc thủ?" Hai chân của hắn không vào tuyết động, hành động khó khăn. Đối với ở trước mắt cái này đống nhiên xuất hiện đại hán, Thẩm Hằng hơi có chút cảnh giác. Hắn đời trước sống tạm, vì một miếng ăn, cùng người khác cũng chiến đấu qua, nắm giữ nhất định kỹ xảo chiến đấu. Nhưng trước mắt người này, cũng đồng dạng thân thủ không kém. Chỉ có điều, bởi vì phía dưới tất cả đều là thâm hậu tuyết động, vì lẽ đó hai người đều hành động bất tiện. Đại hán thân cao tới 1m9, thể trọng vượt qua 200 cân, này một cước xuống, so với Thẩm Hằng đều ham đến sâu. Nhưng nhìn thấy Thẩm Hằng đã rơi vào tuyết bên trong, tựa hồ hoàn toàn không ra được, đại hán nhất thời đắc ý cười. "Bát bí." "Ha ha." Đại hán cười khẽ lên, "Ngươi muốn biết đáp án của vấn đề này, vừa vặn ta cũng có chút nghi hoặc, cũng muốn hỏi ngươi, ta trước trả lời vấn đề của ngươi, sau đó ngươi trả lời nữa ta, làm sao?" Hắn vừa nãy lặng lẽ quan sát qua. Thẩm Hằng ở tuyết động phía dưới, đào một cái rất dài rất đường nối dài. Nhân lực muốn đào như thế sâu dài như vậy, căn bản không thể. "Được." Thẩm Hằng con ngươi chuyển động, gật đầu đáp ứng. Hắn cũng đối với này đại hán hết sức tò mò. "Ta là Tống gia chủ Bảo Tiêu." Đại hán nói, "Vừa nãy gia chủ lúc rời đi, nhìn thấy ngươi đào tuyết, cho rằng ngươi là một nhân tài, nghĩ muốn mời chào ngươi, đặc biệt mệnh ta chờ đợi ở đây.
Thật không?
Thẩm Hằng nhíu mày, có thể ngươi vừa nãy động tác không giống như là mời chào ta a.
Mời chào?
Đổi làm thời điểm khác, nói không chắc Tống Trinh Minh thật sẽ mời chào chính mình. Dù sao đào ra như thế dài tuyết rơi đường núi, ở này băng tuyết thời tiết, có thể trở thành là Tống Trinh Minh phụ tá đắc lực. Thế nhưng, đời trước Tống Trinh Minh trở thành thành Bắc bá chủ sau, Thẩm Hằng rất rõ ràng. Này tâm tư người độc ác, hơn nữa lòng nghi ngờ quá nặng. Tống Trinh Minh khẳng định phát hiện mình vừa nãy ở nghe trộm, cho nên mới nhường đại hán thủ tại chỗ này. Chỉ sợ cũng là nghĩ đem chính mình trực tiếp đánh lén gửi tàn, sau đó mang về nghiêm hình tra tấn, hỏi dò đào đường tuyết phương pháp đi.
Xác thực như vậy,
đại hán nhìn thấy Thẩm Hằng chỉ có một người, bây giờ rơi vào tuyết bên trong, hơn nữa tay không tấc sắt, tự nhiên yên tâm, hoàn toàn đem Thẩm Hằng cho rằng vật trong lòng bàn tay. Nơi này chu vi 2 km bên trong, tất cả đều là quân khu địa bàn, ngươi là làm sao đi tới nơi này?
Đại hán lại hỏi.
Đây là vấn đề thứ hai.
Thẩm Hằng cười, ta trước trả lời ngươi vấn đề thứ nhất, ta có một đài trừ tuyết người máy.
Người máy?
Đại hán sững sờ, ta không tin.
Chính là cái này.
Thẩm Hằng tìm tỏi quần áo, từ trong túi móc ra người máy, hướng đại hán cơ cơ.
Còn thật cờ mờ nở là cái người máy a.
Đại hán biểu tình càng thêm nghi hoặc.
Hắn có thể chưa từng nghe nói cái gì trừ tuyết người máy, đồ chơi này còn có bán.
Càng cờ mờ nở kỳ hoa chính là, còn có người mua vật này.
Hắn làm sao trừ tuyết?
Đại hán hiếu kỳ hỏi.
Như vậy,
Thẩm Hằng ấn xuống chốt khởi động, người máy hai cái móng đuốt nhất thời chuyển động lên.
Đại hán ánh mắt theo nhìn về phía người máy.
Cùng lúc đó, Thẩm Hằng đã giơ lên tay phải, nhắm ngay đại hán.
Xèo.
Một đạo nhỏ bé tiếng xé gió vang lên.
Còn không chờ đại hán phản ứng, không trung xẹt qua mũi tên nhọn đã xuyên thấu đầu của hắn.
Mũi tên uy lực khổng lồ, thậm chí kéo đại hán nửa người trên, tầng tầng hướng ngựa ra sau đi.
Ngu xuẩn.
Thẩm Hằng cười lạnh.
Vừa nãy thừa dịp móc ra người máy, Thẩm Hằng lặng yên mở ra cánh tay phải ống tay.
Máy bán hàng tiêu thụ thần tí nhỏ, danh bất hư truyền.
Nếu không là muốn biết đối phương là ai, Thẩm Hằng ngay lập tức liền trực tiếp bắn ra cung tên.
Có điều,
Quỷ Hồ Tống Trinh Minh cũng thật là quan sát cẩn thận a, ngay cả mình vừa nãy đào đường tuyết cửa động đều có thể phát hiện.
Xem ra, sau đó càng muốn hành sự cẩn thận.
Đến mức cái này bảo tiêu,
Thẩm Hằng căn bản không muốn để lại hắn mệnh, ở đánh lén Thẩm Hằng trong nháy mắt, cái tên này phải chết chắc.
Tống Trinh Minh,
Thẩm Hằng híp mắt, xem thường cười lạnh.
Đời trước ngươi rất mạnh, nhưng đời này, ta nắm giữ máy bán hàng, thành Bắc nhất định là thiên hạ của ta.
Cái này bảo tiêu, chỉ là cái món ăn khai vị thôi.
Chương 29, dọa giống chương 29, dọa giống bảo tiêu chết rất là thảm.
Một mũi tên mất mạng.
Bởi vì khoảng cách rất gần, mũi tên trực tiếp xuyên thấu hắn xương sọ, đâm vào tuyết bên trong.
Thẩm Hằng cũng không có lại đi tìm mũi tên.
Một cái xuyên thấu tiễn, giá bán 100 khối, toàn cho là mua mệnh tiền.
Hơn nữa hắn cũng không lo lắng chút nào Tống gia sẽ phát hiện.
Tuyết lớn còn sẽ tiếp tục hạ xuống, chẳng mấy chốc sẽ đem đại hán thi thể bao trùm.
Mặc dù Tống gia tìm tới, cũng không thể từ tuyết thật dày bên trong đem cái kia mũi tên tìm tới.
Hắn đi tới đại hán bên người, ở trên người tìm tòi nửa ngày, tìm tới một cái ví tiền.
Trong túi tiền còn nhét đại hán thẻ căn cước.
Thời đại này, xuất hành lại còn mang theo thẻ căn cước, đây là sợ ta không biết tên của ngươi không?
Thẩm Hằng lắc đầu bật cười, liếc mắt nhìn thẻ căn cước, nhất thời sững sờ.
Triệu tướng.
Hắn nhìn thẻ căn cước lên tên, nhìn lại một chút đại hán mặt, có chút kinh ngạc.
Tháp sắt Triệu tướng.
Danh tự này, Thẩm Hằng ấn tượng rất sâu.
Đời trước, người này cũng ăn qua dị năng quả, kích phát rồi dị năng.
Triệu tướng tố chất thân thể nguyên bản là vô cùng tốt, hắn dị năng là cự lực, vì là Tống Trinh Minh chinh chiến thành Bắc, lập xuống công lao hiển hách.
Không nghĩ tới, đời này còn không kích phát dị năng, liền bị chính mình một mũi tên cho bắn chết.
Vậy cũng là bất không ít phiền phức.
Dù sao Thẩm Hằng nghĩ thống nhất Giang Thành, đầu tiên muốn bắt thành Bắc,
mà Tống Trinh Minh là tránh không qua đạo thứ nhất hàm.
Dưới tay hắn tinh binh cường tướng, tương lai cũng đều là kẻ thù của chính mình.
Hiện tại giết chết Triệu tướng, cũng coi như cho sau này bất phiền phức.
Về phần mình, hắn căn bản là không lo lắng.
Thẩm Hằng ra ngoài trước, cả người đều triệt để bao bọc lại, mang mũ ra cùng khẩu trang, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt,
mà trên mắt còn mang theo phòng tuyết kính bảo vệ mắt, dù cho Triệu tướng đem dung mạo của chính mình quay lại, Tống Trinh Minh đều tuyệt đối không nhận ra.
Triệu tướng trên người còn có một bộ di động, Thẩm Hằng dù muốn hay không, trực tiếp đem nghiền nát.
Nhìn sắc trời, đã không sớm.
Hơn nữa quân doanh bên kia truyền ra vận động, nghĩ đến Vương Bằng hiện tại đã tổ chức còn lại chiến sĩ, chuẩn bị rời đi.
Thẩm Hằng ở thần tí nọ lên lại bù đắp một cái xuyên thấu tiễn, thấy bốn phía không người, lấy ra xe trượt tuyết sau, trực tiếp hướng về đảo Nguyên tiểu khu mở ra.
Tuyết trắng đầy trời, Thẩm Hằng bóng người rất nhanh biến mất.
Mà trên đất Triệu đem thi thể, cũng ở Thẩm Hằng sau khi rời đi không lâu, trực tiếp bị tuyết lớn triệt để bao trùm.
Tới gần tiểu khu, Thẩm Hằng tâm tình cũng theo ung dung không ít.
Chờ chút trở lại, đem vật tư giao cho Trần Thẩm sau, chính mình liền có thể về nhà ôm Hoắc Miêu đánh bài.
Lần này ra ngoài, thu hoạch khổng lồ.
Quân đội sở dĩ không có cứu viện, là bởi vì Long Quốc đường ven biển ra một chút phiền toái, phải đi xử lý.
Mà Tống gia sở dĩ chiếm cứ Giang Thành kho lương, chính là trong quân đội, Vương Bằng sai khiến.
Có điều hắn cũng lòng sinh cảnh giác.
Vừa nãy nếu không là đời trước bản năng chiến đấu, chỉ sợ hắn không minh bạch, liền bị Triệu tướng cho âm.
Như cái kia một gậy bị đánh trúng, dù cho chính mình giết Triệu tướng, e sợ đều sẽ rơi cái nửa tàn.
Đến tìm cái bác sĩ a.
Tốt nhất là tuổi trẻ đẹp đẽ chân dài, đồng thời có thể đối với chính mình trung thành tuyệt đối nữ bác sĩ, cũng tiếp về biệt thự.
Vừa nghĩ tới ăn mặc tơ đen áo bờ lật nữ bác sĩ, Thẩm Hằng trong lòng thì càng thêm nhớ nung Hoắc Miêu, không nhịn được nghĩ mau mau đến một phát.
Đến rồi đến rồi.
Ngoại giới tịch liêu, xe trượt tuyết làn sóng âm thanh lại lớn, xa xa chuyển tới. Quân mình ở Đào Nguyên tiểu khu cửa bắc ở ngoài, hai bên đường phố trong lầu Trương tổng, ánh mắt sáng lên, nắm điện thoại di động cùng lầu đối diện bên trong Triệu tổng trò chuyện, nhất định lên tinh thần, cái kia xe trượt tuyết tốc độ không chậm, hơi không chú ý hắn liền chạy. Lần này đánh lén không được, chúng ta có thể không cái gì lần sau cơ hội. Ta biết. Triệu tổng quát lên, hắn đến rồi. Thẩm Hằng xe trượt tuyết, ở tuyết bên trong nhanh chóng chạy nhanh, nhưng hắn đã cảnh giác lên. Chính mình trọng sinh, lại nghe trộm đến quân doanh cái kia lời nói, trong lúc vô tình, vô nguyên bản phát triển. Hơn nữa Triệu tướng đánh lén, cũng làm cho hắn rõ ràng rõ ràng, dù cho nắm giữ máy bán hàng, cũng phải cẩn thận bản phân. Một cái sơ sẩy, sẽ nhào phố. Bốn phía mênh mông tuyết lớn, toàn bộ thế giới đều bị thuần trắng bao vây. Nhưng tới gần tiểu khu, hắn nhưng nhìn thấy mặt đường lên dĩ nhiên từ trái sang phải, nhiều một đạo màu vàng đổ vật. Đó là cái gì? Thẩm Hằng cảnh giác bên dưới, theo bản năng hạ thấp xe trượt tuyết tốc độ. Đi tới trước mặt, mới phát hiện trên mặt tuyết lại hiện lên một tầng giấy đặc hộp giấy, rất hiển nhiên, đây là có người đem hộp giấy trải trên mặt đất, thuận tiện cất bước. Không chờ hắn lại cẩn thận quan sát, hai bên trong lầu, Trương tổng quát to một tiếng. Hai bên trên lầu hai quận mình nhân viên, đồng thời cầm trong tay dây thường kéo. Nguyên bản chôn ở tuyết bên trong ba sợi dây, nhất thời căng thẳng, nằm ngang giữa không trung, trực tiếp ngăn cản Thẩm Hằng đường đi. Thẩm Hằng dừng lại xe trượt tuyết, ánh mắt không quen nhìn về phía hai bên tòa nhà văn phòng. Ha ha, tiểu huynh đệ, chúng ta rốt cục chờ đến ngươi. Trương tổng nên ngang mở cửa sổ nhà, nhảy đến hộp giấy lên. Phía sau hắn còn theo hơn 10 người, ánh mắt tỏa nhiệt nhìn Thẩm Hằng xe trượt tuyết. Mà đối diện cái kia tòa nhà bên trong, Triệu tổng cũng mang theo hơn 10 người đi ra. Hai nhóm người sau khi xuất hiện, trong tay còn cầm hộp giấy, bắt đầu hướng Thẩm Hằng bên này trải đến, nỗ lực hình thành vòng vây, đem Thẩm Hằng vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Thẩm Hằng lạnh lùng nói. Đừng sợ, chúng ta chỉ là thương lượng với ngươi thương lượng. Trên người Trương tổng bọc mấy cái ga trải giường, vẫn cứ run lẩy bẩy, hắn khịt khịt mũi, ta nói tóm tắt, huynh đệ, này cái xe chúng ta nhìn chúng, cho chúng ta mượn dùng, ngươi ở Đảo Nguyên tiểu khu ở đi. Ngược lại ngươi đã đến nhà, này cái xe đối với ngươi không có tác dụng gì, nhưng đối với chúng ta tới nói, nhưng là cứu mạng đồ vật. Đúng đấy. Triệu tổng cũng theo gật đầu, ta là Hâm Hải khoa học kỹ thuật Triệu Hữu Kiệt, cho chúng ta mượn, ta nhận một món nợ ân tình của ngươi. Ân tình? Thẩm Hằng suýt chút nữa không bật cười. Tận thế bên dưới, nhất hắn mẹ không đáng giá, chính là ân tình. Ta nếu như không mượn đây. Thẩm Hằng cười nhạo hỏi ngược lại. Không mượn. Trương tổng phía sau gã đeo kính thâm trầm nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi còn có thể chạy. Không muốn cho mượn, cái kia liền đừng trách chúng ta độc thủ. Dứt lời, hắn vung tay lên, quát lạnh, các huynh đệ, cướp dưới xe trượt tuyết, chúng ta đều có thể về nhà. Nghe được gã đeo kính, mọi người ánh mắt sáng lên, theo hộp giấy tranh nhau chen lấn đánh về phía Thẩm Hằng. Thẩm Hằng mắt lạnh nhìn quét. Đám người này cách mình còn xa, bọn họ hộp giấy tựa hồ cũng không đủ, căn bản dựa vào có điều đến. Tay phải của hắn giơ lên, nhắm ngay gã đeo kính, nhấn cơ quan. Xèo. Mũi tên nhọn xuyên phá không khí, nguyên bản kêu gào gã đeo kính giữa cổ đột nhiên bốc lên một cổ huyết, che cái cổ ngã xoẹt xuống. Máu tươi phun Trương tổng một mặt. Nhỏ, Tiểu Vương. Trương tổng chỉ cảm thấy trước mắt một cổ đỏ sẫm bao trùm chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện gã đeo kính đã ngã vào tuyết bên trong, trong cổ nhiệt huyết phảng phất không cần tiền như thế phun ra. Hắn sợ hết hồn, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thẩm Hằng. Mà Thẩm Hằng mặt không hề cảm xúc giơ tay phải, trên cánh tay mũi tên, nhắm ngay Trương tổng. Ta vừa nãy không nghe rõ, phiền phức ngươi lại cho ta lặp lại một lần, ta nếu như không mượn xe, các ngươi muốn thế nào? Thẩm Hằng nở nụ cười, nhưng âm thanh bên trong sắc khí, khiến Trương tổng lên một thân nổi da gà. Ta. Trương tổng lắp ba lắp bắp, bị cái kia đen tủi lùi mũi tên nó liếc. Dù cho ở này cực hàn băng tuyết trời, hắn đều cảm giác chán toàn nhiệt. Hắn là ngươi thuộc hạ đi. Đây là ngươi chủ ý. Thẩm Hằng lại nói. Đúng, là hắn chủ ý. Tuy rằng nó không có liếc chính mình, nhưng một bên khác Triệu tổng đều nhanh sợ vãi tè rồi, vội vàng tiếp lời. Tiểu huynh đệ, ta cũng không định muốn cấp xe à, ta chỉ là mượn. Hả? Thẩm Hằng quay đầu, tay phải chăm chú vào Triệu tổng. Ngươi mới vừa nói, ta đem xe cho ngươi mượn, liền nhận ân tình của ngươi. Xin lỗi, ngươi không xứng. Nhìn thấy nó nhìn với mình, Triệu tổng da đầu đều đã tê dần. Liều mạng xua tay, bỏ ra nụ cười, huynh đệ, ngươi nói đúng, ta không xứng. Thấy Thẩm Hằng không hề bị lay động, hắn mau mau chỉ vào Trương tổng nói, là hắn. Chúng ta nguyên bản còn ở lầu bên trong lần nút, nhưng hắn dẫn người nắm hộp giấy giải ra đường, lại đây chủ động cùng ta kiến nghị. Ta cũng không nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn về nhà, nếu như sớm biết ngài lợi hại như vậy, coi như ta ở công ty tươi sống đông chết, ta cũng không dám đánh ngài chủ ý à. Triệu Hữu Kiệt, ngươi đánh dám. Trương tổng sợ hết hồn, nhìn về phía Thẩm Hằng cười rạng rỡ, huynh đệ ta cũng là bị Tiểu Vương đầu độc, mới nghĩ Tiểu Vương chính là bị ngươi giết thằng ngu này. Ngươi hỏi người của công ty chúng ta, bọn họ đều có thể cho ta làm chứng. Thật. Người khác hậu tâm phát lệnh, theo bản năng theo gật đầu. Bọn họ cũng không rõ ràng, Thẩm Hằng nọ còn có thể phóng ra mấy mũi tên. Nhưng này cờ mở nờ ai dám đi tới thử nghiệm a? Hơn nữa nhìn lên, Thẩm Hằng tài bắn cung cực chuẩn, nhìn chính là gã đeo kính yết hầu. Ai yết hầu có thể đỡ được mũi tên này? Này không phải muốn chết sao? Các ngươi muốn sống? Thẩm Hằng đột nhiên mở miệng. Mọi người nơm nớp lo sợ, gật đầu liên tục. Các ngươi là hai cái công ty người, đúng không? Thẩm Hằng lại hỏi, mọi người gà con ăn cơm giống như gật đầu lần nữa. Hiện tại, hai người các ngươi hai đứng chung một chỗ, bên này công ty, cùng bên kia công ty người đứng đồng thời. Thẩm Hằng chỉ huy nói, mọi người không rõ vì sao, nhưng ở thần tín nọ uy hiếp dưới, vẫn là thành thật chia chừng 10 tổ, lẫn nhau hai cái công ty người, tiến đến đồng thời. Thẩm Hằng đếm đếm, nhất thời có chút muốn cười. Hai bên mỗi người có một ba người. Nếu như nhiều gã đeo kính, hiện tại còn không tốt phân tổ đây. Mà Trương tổng cùng Triệu tổng hai người, lúng túng đứng ở chung. Hai người một tổ, tổng cộng có 13 tổ. Thẩm Hằng mở miệng, hiện tại lấy ra điện thoại di động của các ngươi, mở ra hệ chặt cùng Alip ấy, làm cho đối phương kiểm tra ngạch trống. Nếu muốn mạng sống, ta liền cho các ngươi mua mệnh cơ hội. Lẫn nhau có bao nhiêu tiền, tất cả đều cho ta tính rõ ràng. Sau đó, đều chuyển tới vị này Triệu tổng trên điện thoại di động. Thẩm Hằng chỉ Triệu Hữu Kiệt, Triệu tổng mau mau lộ ra liếm chó cười. Đem tiền chuyển cho ta sau, ta tự nhiên thả các ngươi một con đường sống. Thẩm Hằng cười, Triệu tổng, phiền phức thu thập đủ hết thẻ tiền sau, tới chỗ của ta quét mã, đem tiền cho ta chuyển qua đến. Chuyện này, Triệu tổng cười gượng, trọng yếu như vậy sự tình, nếu không liền giao cho Trương tổng đi. Trương tổng con ngươi trừng lớn, muốn phản bác, nhưng lại sợ Thẩm Hằng tức giận, chỉ có thể căm giận lườm hắn một cái, tội nghiệp nhìn về phía Thẩm Hằng. Đùa giỡn, qua quét số, người ta trực tiếp một mũi tên bắn chết ta sao làm? Liền ngươi, đẩy cái gì đẩy? Thẩm Hằng sừng sổ lên, ngươi vừa nãy không phải còn tự giới thiệu, nhường ta nhận ngươi ân tình sao? Yêu cầu của ta chỉ đơn giản như vậy, ngươi có làm hay không? Tay phải của hắn nhắm ngay Triệu Hữu Kiệt, không muốn làm, vậy thì giao cho bên cạnh ngươi Trương tổng đi. Chương 30, thu hoạch chương 30, thu hoạch ta làm, ta làm. Triệu Hữu Kiệt bị nó liếc, người đều sắp tan vỡ, liều mạng gật đầu, chỉ lo Thẩm Hằng cùng tên phong tới. Này nếu như một mũi tên phong tới, liền phản ứng đều không phản ứng kịp, lập tức ngã xuống đất. Mọi người xem như là rõ ràng, Thẩm Hằng đây là cướp trắng trận a. Cướp, ăn cướp hai chuyện này. Có người nhỏ giọng nỉ non, bọn họ đều có chút mà bức. Huynh đệ, nguyên bản là chúng ta ở cướp ngươi xe a, làm sao ngươi ngược lại còn muốn cướp tiền của chúng ta? Hả? Thẩm Hằng nhìn về phía bên trái đôi kia hai người tổ. Người bên phải nhất thời hét dầm lên, không, không phải ta nói, là hắn, là hắn. Hắn vội vàng hướng phải lần thứ hai hòa di, chỉ lo Thẩm Hằng tiễn không cho phép, lại cho bắn tới trên người mình. Không sai, chính là đoạt tiền, ngươi không muốn cho. Thẩm Hằng mỉm cười, nếu không ngươi báo cảnh sát. Mọi người không lên tiếng. Báo cảnh sát? Báo cảnh sát hữu dụng, bọn họ còn cần phải ở tòa nhà văn phòng bên trong quận mình à? Hiện tại liền điện thoại đều không đánh vào được. Trời mới biết cảnh sát đi đâu. Có nhát gan, đã thành thật lấy điện thoại di động ra, giải khóa sau cho người bên cạnh nhìn chính mình hẹ chặt cùng á lỉ bậy ngạch trống, sau đó trở về bên người Triệu tổng, cho Triệu tổng quét mã chuyển khoản. Ta chỉ cần các ngươi hẹ chặt á lỉ bậy tiền, cho tới các ngươi thẻ ngân hàng, ta sẽ không đi chạm, này còn không hài lòng. Thẩm Hằng nhìn còn cứng ở tại chỗ mấy người, nói, hẹ chặt á lỉ bậy tiền thả nhiều, cũng chỉ có thể trách các ngươi tự nhận xui xẻo, ta chỉ cho các ngươi 2 phút thời gian, không muốn chết, liền nhanh lên một chút quét mã. Tuy rằng còn có người không tình nguyện, nhưng mắt nhìn người bên cạnh từng cái xếp hàng đến bên người Triệu Hữu Kiệt, cũng chỉ có thể không cam lòng theo đại bộ đội hành động. Đem tiền đưa ra cho một cái khác công ty tổ viên, sau đó thành thật tiến hành chuyển khoản. Mọi người không hề có một tiếng động quét mã sau, trở lại trước kia vị trí dựa theo Thẩm Hằng nhắc nhở, lại kiểm tra điện thoại di động của đối phương, xác nhận hai cái thanh toán công cụ bên trong ngạch trống đều biến thành không, lúc này mới thấp thỏm đứng tại chỗ. Triệu Hữu Kiệt cũng theo kiểm tra Trương tổng di động, Trương tổng quay mặt lại, đem tiền chuyển cho Triệu Hữu Kiệt. Hắn quen thuộc đem tiền tất cả đều gửi ở Alip bên trong, thẻ ngân hàng căn bản không thả bao nhiêu. Lần này nhưng hắn mẹ toàn đổ ra đi. Triệu Hữu Kiệt thu đến tiền sau, đàng hoàng đi tới Thẩm Hằng trước mặt, căng thẳng nhìn Thẩm Hằng trên tay phải thần tí nỏ, hướng về phía Thẩm Hằng cờ giờ có quét một hồi, sau đó vội vàng thanh toán. Thanh toán sau, hắn lại cầm điện thoại di động lên, nhường Thẩm Hằng nhìn một chút chính mình ở trống. Ân, đều biến thành không, Thẩm Hằng thỏa mãn đến cực điểm, vô Triệu Hữu Kiệt bay, rất tốt. Ta thêm ngươi hệ chặt, còn muốn thêm bạn tốt. Ta hệ chặt đã lụy bên trong thả 32 bạn, tất cả đều cho ngươi, ngươi còn muốn chọc lấy ta một người nổ. Triệu Hữu Kiệt bị Thẩm Hằng chụp hai lần bay, sợ đến hai hùng kết bĩa, còn không thể không bỏ ra nụ cười, hay lắm. Thời gian ngắn ngủi sau, hắn hẹ chặt bên trong, nhiều một cái gọi Hòa Thuận thì phát tài bạn tốt. Hòa Thuận thì phát tài. Này cờ mở nở là cướp đoạt phát tài a. Các ngươi trong thẻ nên còn có không ít tiền đi. Thẩm Hằng bỗng nhiên nói. Triệu Hữu Kiệt trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ngài mới vừa nói, chỉ chuyển hẹ chặt cùng A Lý ấy. Yên tâm, ta là cái người làm ăn, lại không phải chặn đường cướp đoạt, ngươi sợ cái gì? Thẩm Hằng hơi nhướng mày. Triệu Hữu Kiệt không dám lên tiếng. Làm ăn này, quả thực là một bốn bốn lời a. Thật cơ mở nở gan lớn, lại dám bên đường giết người. Quả thực không muốn sống. Các ngươi sẽ không có cái gì ăn đi. Ngươi không phải thêm vào ta bạn tốt sao? Có nếu cần liền liên hệ ta, ta chỗ này có không ít vật tư, bánh mì chân giò hun khói mì ăn liền, hạt dưa đậu phộng địa, không thiếu gì cả. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể phó đến giá khởi điểm là được. Thẩm Hằng cười, sau đó nhìn về phía mọi người, được rồi, đều tránh ra cho ta. Mọi người vừa nghe lời này, biết Thẩm Hằng muốn đi, vội vàng chạy đến hai bên. Có mấy cái cơ linh, còn đem nói giữa đường hộp giấy cùng dây thừng tất cả đều thu hồi, sau đó hướng Thẩm Hằng lộ ra khiêm tốn nụ cười. Thẩm Hằng khởi động xe trượt tuyết, xe nhất thời phát ra nổ vang. Sau đó, ở mọi người phức tạp trong ánh mắt, lái vào đảo Nguyên tiểu khu. Trương Hiểu Thiên, lão tử lần này bị ngươi lừa thảm rồi. Chờ Thẩm Hằng rời đi, Triệu Hữu Kiệt mới một mặt không cam lòng hướng Trương tổng tức giận mắng. Bị ta hố thảm. Điện thoại di động ngươi bên trong mới thả hơn 30 vạn, ta cờ mở nở thả 80 vạn. Trương tổng ngẫm lại chính mình tiền gửi, tâm cũng phải nát. Hắn lau một cái máu trên mặt, có điều huyết dịch đã cứng lại, quay đầu lại liếc nhìn tuyết bên trong gã đeo kính, xa xa xì một tiếng, cũng không quay đầu lại trở lại tòa nhà văn phòng. Chúng ta cũng trở về đi. Triệu Hữu Kiệt vung tay lên, mang theo công ty thuộc hạ mặt lạnh hướng về bọn họ tòa nhà văn phòng đi đến. Nguyên bản mật thiết hợp tác song phương, hiện tại một câu nói đều không nói, mỗi người đi một ngả. Lái vào tiểu khu Thẩm Hằng, tâm tình thoải mái. Nay một chuyến ra ngoài, thực sự là kiếm bộ rồi. Không nghĩ tới gần trở lại tiểu khu, vẫn còn có ngoài ngạch thu hoạch. Cái gọi là Trương tổng cùng Triệu tổng nhân viên không bao nhiêu, đều là công ty nhỏ, nhưng thu hoạch không ít. Hắn hiện tại hệ chặt bên trong, nhiều 170 vạn. À lũy vậy nhưng là nhiều 120 vạn. Gộp lại, đầy đủ kiếm lời gần 300 vạn. Lần này, thăng cấp máy bán hàng không phát sầu. Có điều bây giờ máy bán hàng đến 3 cấp, hắn cũng tìm tòi ra thăng cấp kinh nghiệm. Mỗi thăng 1 cấp, điểm kinh nghiệm tăng gấp đôi. Bây giờ máy bán hàng sắp lên tới 4 cấp chờ đến 4 cấp, nếu như không tính sai, thăng 5 cấp cần phải hao phí 16 vạn. 300 vạn cũng chỉ đủ máy bán hàng lên tới 8 cấp, miễn cưỡng có thể mua hệ thống xuất phẩm áo gió. Nghĩ thăng 9 cấp, cần thiết kinh nghiệm đến 256 vạn. Lại sau khi là 512 vạn 1024 vạn. Con số tăng gấp đôi, nhưng Thẩm Hằng đều cảm thấy có chút tuyệt vọng. Có điều, cơm đến từng miếng một mà ăn, bước chân cũng từng bước bước. Cổ nhân nói tốt, bước chân quá lớn, dễ dàng lôi kéo đang. Từ từ đi đi. Chính mình cũng có nghịch thiên máy bán hàng, còn lo lắng thăng cấp. Từng bước đến, luôn có thể đem đẳng cấp nâng lên. Hơn nữa, tận thế tồn tại ý nghĩa, cũng không phải là tăng lên máy bán hàng đẳng cấp. Thẩm Hằng là cái không cái gì theo đuổi người. Hắn chỉ muốn qua tốt cuộc sống mình, thưởng thụ mỗi một ngày. Nhưng quyết định muốn tranh bá, cũng chỉ là vì càng tốt hơn bảo vệ mình, cùng với người bên cạnh. Hắn nghĩ muốn cuộc sống tự do, không bị ràng buộc. Cũng không có thực lực mạnh mẽ cùng thế lực, làm sao bảo đảm tự do. Một đường đem lái xe tiến vào tiểu khu, lúc này sắc trời đã tối lại. Từ tuyết rơi bắt đầu, toàn bộ bầu trời đều là mờ mịt, nói đến hiện tại cũng là 4 điểm nhiều, nhưng sắc trời âm trầm, không ít biệt thự bên trong đã sáng lên ánh đèn. Thẩm Hằng xuống xe trượt tuyết, tìm cái không người góc tối, lặng lẽ đem thu hồi. Sau đó lại mua một bộ ván trượt tuyết, mang ở trên chân. Khoảng cách xa thông hành, xe trượt tuyết vẫn là có thể phái được với công dụng. Nhưng đồ chơi này âm thanh quá lớn, quá dễ dàng làm người khác chú ý. Thẩm Hằng trước rất yêu thích trượt tuyết, tuy rằng kỹ thuật không coi là nhiều tốt, nhưng cũng có thể thông thuận trượt. Hắn lại mua cái bao tải, đem không gian bên trong góc những kia mì ăn liền chân giò hương khói, còn có nồi lẩu tự sôi cùng máy sưởi dầu, tất cả đều nhét vào bao tải bên trong. Lúc này mới dâm ván trượt kéo bao tải, hướng về Trần Thấm nhà trượt. Đi tới Trần Thấm nhà ở ngoài, Thẩm Hằng đầu tiên là nhìn chung quanh, lúc này mới yên tâm từ tuyết lên vượt qua tường viện, đi tới Trần Thấm ngoài cửa sổ. Tuyết lại dày không ít. Thẩm Hằng nhớ tới, buổi sáng đi ra ngoài thời điểm, chính mình cần lớn vượt một bước mới có thể lướt qua tường viện. Nhưng hiện tại, tuyết động hầu như đều cùng tường viện ngang hàng. Toàn bộ lầu 1 đã hoàn toàn bị tuyết bao trùm. Cái khác hộ gia đình đúng là không ai quan tâm ngoài cửa sổ, đại khái bọn họ biệt thự bên trong còn có lương thực dư, một nhà nhà đều kéo rèm cửa sổ, dù sao thời tiết thực sự quá lạnh, cửa sổ lại dễ dàng chút gió, kéo rèm cửa sổ, bao nhiêu có thể khởi điểm giữ âm tác dụng. Trần Thấm trong nhà đúng là đèn đen, tựa hồ nàng nghe Thẩm Hằng khuyên cáo. Dù sao ban đêm đèn sáng, này không phải nói cho người khác biết, này nhà trong nhà có người sao? Đổi làm thường ngày, trong nhà đèn sáng, kẻ trộm cũng không dám đến. Có thể tận thế bên dưới, mở ra đèn quá mức dễ thấy, tương đương với trắng trợn nói cho người khác biết, trong nhà có người, ta còn sống. Sống sót, không phải đại diện cho nhà người có ăn có uống sao? Này cùng bia ngắm khác nhau ở chỗ nào? Rõ ràng khiến người đến cướp. Thẩm Hằng còn hy vọng cùng vị này đẹp đẽ nữ minh tinh đánh bài, dù sao hắn còn không thưởng thức qua nữ tinh mùi vị đây. Nếu như chính mình còn không đắc thủ, Trần Thấm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Hắn cũng nghĩ tới, đem Trần Thấm trực tiếp mang về biệt thự của chính mình, có Hoắc Miêu nhìn chằm chằm, Trần Thấm nghĩ đến cũng không lật nổi cái gì bằng nước. Nhưng hắn không làm như thế. Thế giới giải trí nữ tinh, từng cái mắt cao hơn đầu, fan cùng đều đưa các nàng đẩy tới ngày, không ăn được khổ, đáng, tương lai làm sao bắt bí. Thẩm Hằng muốn chính là ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhân, hắn có thể công phu làm liều chó. Nhưng Trần Thấm ăn chút khổ, đáng, thuận tiện thừa dịp khoảng thời gian này bồi dưỡng một chút tình cảm chờ tương lai đem Trần Thấm mang về, nàng mới sẽ cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời đối với chính mình toàn tâm toàn ý hắn đi tới ngoài cửa sổ, cho Trần Thấm phát một cái tin tức, sau đó có tiết tấu gõ mấy cái cửa sổ. Rất nhanh, cửa sổ liền bị mở ra, lộ ra Trần Thấm kinh hỉ khuôn mặt. "Ngươi trở về?" Vừa nhìn nữ nhân này, chính là vẫn canh giữ ở gian phòng này, chờ đợi mình trở về. "Đúng đấy." Thẩm Hằng gật đầu, "Đây là ngươi mua những thứ đó, ta đều cho ngươi mang tới." Bao tải nặng trịch, Trần Thấm từ trong tay Thẩm Hằng tiếp nhận, muốn từ trên cửa sổ nắm vào trong nhà, nhưng phát hiện mình đói bụng hai ngày, liền bao tải đều cầm không nổi. Ngươi có thể giúp ta nắm đi vào sao? Ta một chút khí lực cũng không có. Trần Thấm sắc mặt đỏ chót, ngượng ngùng nói. Ngươi đây là? Mời ta vào nhà. Thẩm Hằng nhíu mày, cân nhắc cười nói. Chương 31, có người đến qua chương 31, có người đến qua ngươi nói cái gì đó? Trần Thấm trợn tròn mắt, xoay ca, ta đều trả cho ngươi 10 bạc khối, lẽ nào ngươi liền không thể phục vụ đến nhà, giúp ta nắm đi vào sao? Nói xong lời này, nàng lại lộ ra khẩn cầu vẻ mặt, xin nhờ, ta thật không khí lực. Không biết tại sao, nguyên bản đối với nam nhân không giả lấy màu sắc nàng, hiện đang đối mặt Thẩm Hằng thời điểm, cũng chẳng có bao nhiêu phản cảm. Khả năng là bởi vì ở này băng tuyết tận thế giới, Thẩm Hằng là nàng nhìn thấy người thứ nhất, đồng thời còn giúp mình. Cũng khả năng là Thẩm Hằng trước bán ra cho nàng vật tư, cũng không đưa ra quá phận quá đáng yêu cầu, chỉ là chào giá cao hơn một chút, làm nàng còn có thể tiếp thu. Được rồi, Thẩm Hằng cũng không quá phận quá đáng ý nghĩ, chỉ muốn chọc cười cái này muôn người chú ý đại minh tinh. Đương nhiên, nếu như Trần Thấm chủ động mời hắn đánh bài, Thẩm Hằng cũng không ngại cùng vị này nữ minh tinh phát sinh chút gì. Ngược lại chính mình lại không lỗ lã. Hắn đem bao tải bên trong đồ vật lấy ra, sau đó từng loại ném vào trong phòng trên giường, nói: "Đồ vật đưa hết cho ngươi thả trong phòng, ta còn có việc, đi trước." Trần Thống ngây người nhìn Thẩm Hằng. Trong lòng nàng, đối với Thẩm Hằng hảo cảm lần thứ hai tăng lên. Nói thật, nếu là Thẩm Hằng xông tới ép buộc chính mình, nàng vẫn đúng là không biện pháp khác. Có thể Thẩm Hằng tuy rằng miệng ba hoa, nhưng hành động lên khá là quân tử, cũng không có vào nhà. "Cảm ơn." Trần Thống ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Hằng. "Không có chuyện gì." Thẩm Hằng vung vung tay, xoay người nói: "Nếu như thiếu đồ vật, liền cho ta phát hoại chặt. Lần sau rẻ hơn chút bán ngươi." Nói xong, hắn dẫm ván trượt tuyết, trực tiếp chân đi. "Ai?" Trần Thấm còn muốn nói cái gì nữa, có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng, vẫn là không nói ra, ngơ ngác nhìn Thẩm Hằng bóng lưng. Thẩm Hằng khuôn mặt bọc chặt chẽ, Trần Thấm vốn không biết đối phương ra sao, nhưng có thể nghe được, đối phương nên rất trẻ trung. Một người tuổi còn trẻ nam nhân, dĩ nhiên đối với chính mình cũng không có cái gì quá mức yêu cầu. Nàng rất rõ ràng, chính mình fan bên trong, 90 đều là nam tính. Rất nhiều người đều đem chính mình cho rằng ngây thơ tốt đẹp bạch nguyệt quang, nàng cũng rõ ràng, nhóm này fan đối với chính mình có ảo tưởng. Có thể Thẩm Hằng chỉ là cùng chính mình nói chuyện đùa, cũng không có bất kỳ hành động thực tế. Thậm chí đều không hỏi mình muốn qua một cái ký tên. Trần Thấm ngồi ở trên giường, đầy mặt nghi hoặc. Chính mình không đỏ, vẫn là biến dạng. Có điều một cổ ý lạnh làm nàng tỉnh lại. Trần Thấm vội vàng đứng dậy, đem máy sưởi dầu xuyên vào. Theo máy sưởi dầu nhiệt độ lên cao, trong phòng cũng chậm chậm có một tia ấm áp. Trần Thấm đem mấy bình nước đặt ở máy sưởi dầu bên, những này nước suối chỉ là lấy ra trong chốc lát, cũng đã đông thành cục sắt vụn. Các loại nước suối hòa tan, Trần Thấm cẩn thận xé ra lẩu tự sôi đóng gói. Hơn 10 phút sau, lẩu tự sôi bốc lên hừng hực khí nóng, hương vị cũng tràn ngập ở bên trong phòng. Trần Thấm ha khí, hất mở nắp. Mới vừa ăn cái thứ nhất, nàng suýt chút nữa rớt xuống nước mắt. Đói bụng 2 ngày, rốt cục ở ngày thứ 3 chẳng vạng, ăn đến một cái cơm nóng. Nàng ăn qua rất nhiều sơn hào hải vị, cũng không bằng trước mắt lẩu tự sôi ăn ngon. Kẻ nhặt ở nhà tháng ngày, nàng cũng soạt qua không ít video, biết rõ toàn cầu đều biến thành nơi cực hàn. Ngày hôm qua liền có thật nhiều lão nhân bị đột nhiên xuất hiện hạ nhiệt độ trực tiếp đông chết. Theo tối hôm qua điều hòa đông lại, hôm nay đã bắt đầu có trẻ tuổi người bị sống sờ sờ đông chết. Đặc biệt là Hải Nam bên kia, mọi người căn bản không có bất kỳ quần áo dày, đã đông chết không ít. Buổi chiều thời điểm, liền Hải Nam bên kia video đều soạt không tới. Nàng trong vòng bạn tốt Dương Thiên Bảo, vừa lúc ở Tam Á cùng tình nhân nghỉ phép, Trần Thấm muốn hỏi một chút nàng tình huống, có thể căn bản liên lạc không được. Chỉ mong không có chuyện gì. Nàng ăn lẩu tự sôi, trong lòng thở dài. Trước mắt, chính mình cũng ở kéo dài hơi tàn, đối với bạn tốt An Uy, nàng hữu tâm vô lực. Trần Thấm rõ ràng, nếu không phải mình gặp phải Thẩm Hằng, e sợ chính mình cũng không chịu được lâu. Nghĩ đến Thẩm Hằng, trong lòng nàng lại tuôn ra một cổ lòng cảm kích. Hắn đến cùng dung mạo ra sao? Trần Thấm cũng không biết, một người phụ nữ đối với nam nhân có hiếu kỳ, chính là luân hãm bắt đầu. Thẩm Hằng trở lại số 4 biệt thự, vốn không biết, hắn ở Trần Thấm trong lòng địa vị tăng đột lên. Có điều, hắn đã đem Trần Thấm cho rằng biệt thự thứ hai hảo nữ chủ nhân. Có thời gian đi xem, thuận tiện từ Trần Thấm nơi đó nâng quản, sớm muộn có một ngày, nàng là chính mình nữ nhân. Đánh bài chuyện như vậy, chú ý một cái người tình ta nguyện. Chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, mới có thể lĩnh hội loại kia phối hợp lẫn nhau thâm nhập linh hồn kết hợp. Nếu là ép buộc, cùng trên đường chó hoang khác nhau ở chỗ nào? Trong sân, buổi sáng hắn thanh lý tuyết, hiện tại lại dày rất nhiều. Có điều cũng may cửa phòng còn lộ ở bên ngoài, Thẩm Hằng theo đảo song sân dốc, chân tiến vào viện sau, nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng gõ hồi lâu, đều không ai mở cửa. Thẩm Hằng biểu tình nghiêm nghị. Hắn đã đem Hoắc Miêu cho rằng biệt thự số 1 nữ chủ nhân. Nhưng là, nữ nhân này không cho mình mở cửa. Nàng muốn làm gì? Thẩm Hằng theo bản năng gõ nặng mấy phân, hắn có thể xác định Hoắc Miêu tuyệt đối nghe được. Nhưng chờ đợi mấy phút, cửa phòng vẫn là không mở. Thẩm Hằng sắc mặt khó coi, cầm điện thoại di động lên cho nàng phát điều ngữ âm. "Ngươi làm gì đây?" "Ta ở ngoài cửa." Sau một khắc, cửa đột nhiên mở, không đợi Thẩm Hằng nói chuyện, Hoắc Miêu liền nhào vào trong lòng. "Làm sao?" Thẩm Hằng nguyên bản rất tức giận, nhưng hắn phát hiện, trong lồng ngực Hoắc Miêu run lẩy bẩy, hơn nữa còn làm bộ khóc thút thít. "Ngươi đi sau khi, có người đến qua." "Có người đến qua?" Thẩm Hằng mở ra, lạnh giọng mở miệng, "Ai?" "Ta không có biết." Hoắc Miêu cuộn mình thân thể, thấp giọng nói, "Ta không mở cửa, chỉ là vén màn cửa lên, lén lút liếc mắt nhìn. Bọn họ xuyên chặt chẽ, cũng không thấy rõ." "Bọn họ?" Thẩm Hằng ngạc nhiên. "Còn không chỉ một cái người. Đời trước, hắn mang theo Từ Siêu cùng Phùng Liêu đi tới biệt thự ở lại sau, có thể không người đến gõ cửa. Có điều, vậy cũng là tận thế 20 ngày hậu sự. Tại sao có thể có người đến?" Hắn ôm Hoắc Miêu đi vào nhà, kiểm tra một phen trong phòng, thấy không có nguồn ngang dấu vết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thời áo khoác, Thẩm Hằng cho trong lò sưởi tường thêm một chút tuổi lửa, nhẹ nhàng ôm Hoắc Miêu, vô phía sau lưng nàng, "Không sao rồi, có ta ở." Lời này phảng phất cho Hoắc Miêu lớn lao sức mạnh, nàng xoa xoa nước mắt, bắt đầu thấp giọng tự thuật. Ở Thẩm Hằng sau khi rời đi, Hoắc Miêu dán lên lầu 2 màng giữ ấm. Còn không gian xong, dưới lầu đống nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Hoắc Miêu còn tưởng rằng Thẩm Hằng có việc trở về, thật vui vẻ chuẩn bị xuống lầu mở cửa. Xuống lầu trước, từ lầu 2 cửa sổ liếc nhìn dưới lầu. Sau một khắc, nàng liền nhìn thấy dưới lầu Thẩm Hằng dọn dẹp ra trong tuyết động, bày ra vài tờ hộp giấy cùng tấm lót. Phải biết, Thẩm Hằng lúc rời đi, là trực tiếp mở ra xe trượt tuyết đi. Tuyết bên trong một mảnh thuần trắng, chỉ có hai hàng vết bánh xe, căn bản không có những vật khác. Hoắc Miêu lòng sinh cảnh giác, do đứng dậy con liếc nhìn lầu một cửa phòng. Dưới lầu lại đứng hai người, hơn nữa bọn họ ăn mặc giày đặc áo lông, cùng trước Thẩm Hằng lúc rời đi hóa trang, hoàn toàn khác nhau. Hoắc Miêu không dám lên tiếng, lặng lẽ nằm ngoài lầu 2 trên cửa sổ, cẩn thận nhìn dưới lầu. Hai bóng người run lập cập đứng ở ngoài cửa, dùng sức gõ cửa. Hoắc Miêu căn bản không quen biết hai người này, tự nhiên không dám mở cửa. Mà hai người kia gõ một lát, phát hiện trong phòng không có phản ứng sau, lại gõ gõ pha lê. Hoắc Miêu không hề có một tiếng động lôi kéo lầu 2 cửa sổ, lộ ra một cái khe. Gió lạnh rót vào trong phòng, nàng cũng không quan tâm, mà là tiến đến phía trước cửa sổ bệnh hai lên. "Ca, xem ra biệt thự này chỉ ở vừa mới cái kia mở xe trượt tuyết ra hỏa." Một cái ục kịch bóng người, hướng cao gầy bóng người mở miệng. Vóc dáng cao gầy khẽ gật đầu, lần thứ hai gõ gõ cửa sổ, lại cùng tên mập nói nhỏ vài câu, nhưng gió lạnh gào thét, Hoắc Miêu cũng nghe không rõ. Chỉ nhìn thấy hai người này bắt đầu ở trong sân tìm kiếm một ít tiện tay công cụ, nghĩ nện mở cửa sổ. Nhờ có căn nhà này là lúc trước Dương Cẩn Huyên chuẩn bị đưa cho muội muội. Sửa nhà thời điểm, còn cố ý đổi thêm dạy pha lê. Này huynh đệ hai người, thử nghiệm nện nửa ngày, đều không có đập ra. Thêm vào gió tuyết quá lớn, hai người đi tới đã thở hổn hển, hiện tại đã không khí lực. "Chúng ta đi." Vóc dáng cao gầy hướng đệ đệ mở miệng, trở về tìm điểm tiện tay ra hỏa, lại đến phá cửa. "Ca, chúng ta này cả đi lẫn về, muốn tiêu hao không ít thời gian đây. Đừng sau đó hắn trở về phát hiện chúng ta." "Sợ cái gì? Hắn mở ra xe trượt tuyết, sau đó trở về, chúng ta có thể nghe được âm thanh. Nếu như có thể đập ra cửa phòng, chúng ta liền có thể lấy đi gia đình hắn vật tư." Vóc dáng cao gầy quá khẽ, "Hắn có xe trượt tuyết, có thể dễ dàng ra đi tìm kiếm thức ăn. Chúng ta có thể không bao nhiêu ăn." "Tốt." Tên mập đệ đệ cắn răng đáp lại. Hai người một trước một sau, đạp lên tuyết rời đi. Hoắc Miêu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ cho Thẩm Hàng gọi điện thoại, có thể phát hiện Thẩm Hàng di động không gọi được. Nàng chỉ có thể quấn nút ở trong nhà, không dám phát ra âm thanh, không dám bật đèn, một người trốn ở phòng ngủ tủ quần áo bên trong, lo lắng sợ sệt. Liên tầng hầm cũng không dám đi. Dù sao ở thường trong mắt người, tầng hầm có thể sẽ gửi ăn uống, hai người này như xuống tới, rất có thể sẽ đi tìm kiếm tầng hầm. Nhưng biệt thự phòng ngủ, có thể thả cái gì ăn? Nói không chắc không thèm nhìn, liền trực tiếp đi. Liên như thế quận mình nửa ngày, mãi đến tận bữa nãy, Thẩm Hàng sau khi trở lại gõ cửa, Hoắc Miêu mạnh run run một cái. Nàng còn tưởng rằng hai huynh đệ kia lại tới nữa rồi, trong lòng căng thẳng. Theo tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, Hoắc Miêu hầu như muốn dọa khóc. Nàng hai chân vô lực, thậm chí không dám đi bên cửa sổ kiểm tra, sợ bị hai huynh đệ kia nhìn thấy. Cho đến di động đột nhiên truyền đến tin tức, mở ra xem, là Thẩm Hàng phát tới. Hoắc Miêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đội ba chạy xuống đi mở cửa. Nghe xong Hoắc Miêu trình bày, Thẩm Hàng ôm nàng trấn an. Có điều trong mắt lại lộ ra sắc bén lạnh lẽo màu sắc, lại còn nghĩ đánh ta nhà chủ ý, thực sự là không muốn sống. Chương 32, khách không mời mà đến. Chương 32, khách không mời mà đến. Không sao rồi, ngoan, có ta ở. Thẩm Hàng ôm Hoắc Miêu, mò nàng một đầu mái tóc, ôn nhu khuyên giải. Một lát sau, Hoắc Miêu liền mặt đỏ tới mang thai đứng dậy, xoa xoa nước mắt, ta không có chuyện gì. Thẩm Hàng trẻ tuổi nóng tính, nguyên bản một đường liền nghĩ về nhà đánh bài, hiện tại lại ôm Hoắc Miêu, tự nhiên có cảm giác. Khụ khụ. Thẩm Hàng đội ho một tiếng, mở miệng nói, ngươi trước tiên làm cơm, hai người kia giao cho ta xử lý. Hắn liếc nhìn nhà bếp, càng là đau lòng. Buổi sáng lúc rời đi, cho Hoắc Miêu lưu lại rau xanh, nàng còn không động tới. Rất hiển nhiên, chưa kịp làm cơm thì có hai cái khách không mời mà đến nhà, còn muốn nện cửa sổ mà vào. Hoắc Miêu trốn ở trong tủ treo quần áo, tin tưởng nội tâm rất tuyệt vọng đi. Nghĩ đến này, hắn càng là thương tiếc, hôn một cái Hoắc Miêu cái chán. Đến mức Hoắc Miêu nói cho mình không gọi được điện thoại, nên khi đó chính đang quân doanh đều sẽ có quấy rầy tín hiệu thiết bị. Thẩm Hàng ngồi ở trên ghế xa lộng, tâm tư chìm vào máy bán hàng. Tìm một hồi, phát hiện có một loại cao tín hào siêu trôi chạy nói bộ đàm cần máy bán hàng 5 cấp mới có thể mua. Liền ngươi. Thẩm Hàng ánh mắt sáng ngời. Cái khác bộ đàm, hắn hiện tại cũng có thể mua. Chỉ có này một đài bộ đàm có đẳng cấp yêu cầu, xem bên cạnh sản phẩm giới thiệu tóm tắt, vẫn là hệ thống nghiêm tuyển từ tốt. Đơn mua một cái, giá bán đều muốn 5 vạn. Tiện nghi không hàng tốt không rẻ. Hắn phát hiện, này đài máy bán hàng đánh dấu giá cả, đều là hợp lý nhất giá thị trường. Cái này giá bán 5 vạn bộ đàm, cũng chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Có bộ đàm, liền không cần lo lắng không có tín hiệu sau, Hoắc Miêu lại liên lạc không được chính mình. Muốn đem máy bán hàng thăng cấp, Thẩm Hàng kiểm tra một phen, phát hiện không ít thứ tốt, đều cần đẳng cấp cao sau khi mới có thể mua. Hơn nữa giá bán không ít. Nói thí dụ như, trước mặt trong nhà trên tường dán màng giữ ấm, nhưng máy bán hàng 7 cấp sau, còn có thể mua hệ thống nghiêm tuyển cường lực màng giữ ấm. Còn có các loại mật độ cao kính chống đạn, còn có giữ ấm che ánh sáng, chỉ, mảnh, toàn đóng kín mật độ keo, hồng ngoại laser dò xét kính, bên ngoài tác chiến găng tay, các loại súng ống. Tất cả đều là mình có thể dùng đến. Thẩm Hàng thậm chí còn lục soát hoang dại động vật, đương nhiên, tiêu thụ hoang dại động vật là chết, chỉ có thể dùng để nấu nướng. Nguyên bản hắn không tiền gì thăng cấp máy bán hàng, nhưng trở về trên đường cướp đoạt một phiếu, bây giờ hắn có chừng 300 vạn, sức lực mười phần. Hắn hướng nhà bếp bận rộn Hoắc Miêu nói, làm tốt cơm gọi ta đi một chuyến tầng hầm. Đứng ở phòng hầm phòng phẩm rượu bên trong, Thẩm Hàng mua mấy đài cỡ lớn tủ lạnh, đem dán tường thả xuống. Mua không ít hải sản, một mạch nhét vào tủ lạnh bên trong. Sau đó lại mua mì ăn liền, chân giò hun khói, đồ hộp, bánh mì, thịt bò. Nghĩ đến cái gì liền mua cái gì. Ngược lại những thứ đồ này là muốn bán ra cho tiểu khu hộ gia đình. Máy bán hàng kinh nghiệm cũng ở cặp cặp tăng gọn. Nguyên bản là nhanh thăng cấp máy bán hàng, mua một chút vật tư sau, thuận lợi đi tới 4 cấp. Mà 4 thăng 5 kinh nghiệm, lần thứ 2 tăng gấp đôi, cần 16 vạn. Chính mình quả nhiên không đoán sai. Thẩm Hàng thở dài. Đừng xem hiện tại thăng cấp nhanh, có thể sau kinh nghiệm đều muốn tăng gấp đôi, chờ đến 10 cấp sau, nghĩ thăng cấp, liền đến hơn 1000 vạn. Chẳng trách 10 cấp liền có thể mua dị năng quả. Muốn đem máy bán hàng lên tới 10 cấp, trước sau tổng cộng đến hoa hơn 2000 vạn, thật cờ mở nở không rẻ, ai trong lòng cảm khái, nhưng tốc độ tay của hắn không giảm chút nào. Trong chớp mắt, phòng phẩm rượu trên đất chất đầy vật tư, máy bán hàng lần thứ 2 thăng cấp. 5 cấp. Thăng dưới cấp 1, điểm kinh nghiệm 32 vạn. Thẩm Hằng không để ý đến, ngược lại đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ở thanh tìm kiếm bên trong, tìm đòi tâm tâm niệm niệm súng lục. Một loạt trước biểu hiện màu xám, không cách nào mua súng lục, tất cả đều có thể mua. Thẩm Hằng hưng phấn xem lướt qua mặt trên các loại súng ống, cuối cùng trải qua so sánh, mua hai cái băng thẻ tờ tờ cờ CG súng lục, giá cả vừa phải 6000 khối một cái. Lam Tinh kinh điển điện ảnh, 007, CG bên trong xuất hiện nhiều lần. Loại này súng lục tính giá trị rất cao, cảm giác mềm mại, khéo léo linh lung, thích hợp nhất giao cho Hoắc Miêu phòng thân. Có điều, hắn còn có chút lo lắng. Cho Hoắc Miêu súng lục, nàng sẽ ngày nào đó lặng yên phản bội chính mình, đối với chính mình nổ súng à? Trải qua tiếp trước Phùng Liễu phản bội, hắn hiện tại đã sẽ không dễ dàng tin tưởng nữ nhân. Nông phu cùng rắn cố sự, hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Dựa theo một đời trước kịch bản tôi nói, bây giờ Hoắc Miêu đã đông chết ở công ty, là chính mình đem cứu. Có thể Hoắc Miêu đến tiếp sau sẽ đối với chính mình làm sao, Thẩm Hằng hoàn toàn không rõ ràng. Đem phía sau lưng chính mình, giao cho một cái mới chiều sâu giao lưu mấy ngày nữ nhân, hắn không yên lòng. Dù cho nữ nhân này đem lần thứ nhất cho mình, đồng thời đối với chính mình muốn gì được đó. Thẩm Hằng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem súng lục thả ở không gian ý thức bên trong góc, lại ở máy bán hàng bên trong mua hai cái quân M1911, đây là súng ống đại sư Bờ Giáo Đỉnh đắc ý tác phẩm, dáng dấp kinh điển đẹp trai, uy lực cũng đầy đủ kinh người. Hắn rất vừa ý để dẹt ẻ ạ lệ đúng là không có mua. Tuy rằng để dẹt ẻ ạ lệ dáng dấp càng xoái, nhưng nói thật, cái kia súng lực đạn hồi quá lớn, trừ treo trên người trang bức, cũng không thực dụng. Lại mua thật nhiều băng đạn, Thẩm Hằng tất cả đều đem thả ở không gian ý thức bên trong góc. Chính mình nếu là nổ súng thời điểm không còn viên đạn, cũng không cần lại sốt ruột đi đổi, chỉ cần hơi suy nghĩ, những này băng đạn liền có thể xuất hiện ở trong tay. Đổi viên đạn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, súng lục mỗi lần băng đạn bên trong viên đạn ít, nhưng súng máy nhưng là có thể liền thỉnh thịch, ra hắn vội vã tìm tòi một hồi. Chỉ tiếc, gợi ý của hệ thống, các loại súng máy cần máy bán hàng chín cấp. Thẩm Hằng thở dài. Các loại máy bán hàng đến chín cấp, chính mình trực tiếp thừa thế xông lên đem lên tới 10 cấp tốt. 10 cấp trực tiếp liền có thể mua dị năng quả, còn dùng súng máy làm gì? Có điều hiện tại đã phân phối súng lục, cũng coi như làm hắn có nhất định sức lực. 5 cấp thăng 6 cấp, cần 32 vạn. Hắn đem ả lỉm cùng mẹ chặt tiền, tất cả đều nạp đến máy bán hàng ngạch trống bên trong, có thể nhìn thấy, chính mình hiện nay còn có sắp tới 270 vạn. Hiện tại, chỉ là đem Hoắc Miêu cho hắn tiền tiêu hết. 6 đến 7, cần 64 vạn, 7 đến 8, cũng chính là cần 128 vạn. Trước 8 cấp gộp lại cần tiêu phí. Thẩm Hằng tính nhẩm. Hắn tìm tới một cái quy luật. Tỷ như máy bán hàng 6 cấp, lên tới 7 cấp cần 64 vạn kinh nghiệm, trước đó 6 cấp tổng cộng tiêu phí, nhưng là 62 vạn. Máy bán hàng 7 cấp, lên tới 8 cấp cần 128 vạn, cái kia máy bán hàng trước 7 cấp, liền tiêu phí chính mình 126 vạn. Tiêu phí tiền, vĩnh viễn so với trước mặt đẳng cấp thấp 2 vạn. Cũng chính là nói, máy bán hàng lên tới 8 cấp, tổng cộng cần 128-126-254 vạn. Thẩm Hằng tờ giải. Đừng xem chính mình hiện tại ngạch trống nhiều, nhưng chỉ đủ lên tới 8 cấp. 8 tháng 9, liền cần 256 vạn. Chớ nói chi là 9 tháng 10, cần 512 vạn. Nói cách khác, chính mình nếu như đem máy bán hàng lên tới 10 cấp, trước sau tổng cộng cần bỏ ra 1022 vạn. Tiền hay là muốn quy hoạch sử dụng a, hắn lại mua không ít vật tư, sau đó bắt đầu mua lên trong nhà đồ dùng. Tuy rằng ngày hôm nay mới dán màng giữ ấm, nhưng hiện tại, Thẩm Hằng đã có thể mua hệ thống nghiêm tuyển cường lực màng giữ ấm. Hắn cũng không nghĩ tới xé rơi những này màng giữ ấm, mà là kế hoạch mua lại mới sau, tiếp tục dán lên đi. Như vậy mới có thể bảo đảm trong nhà nhiệt độ sẽ không trôi đi. Còn có này mật độ cao kính chống đạn, giá cả đắt giá, cũng cần mua. Chỉ là, này pha lên làm sao lắp đặt? Chính đang suy nghĩ, hắn liếc về không gian ý thức góc tối keo cường lực. Đúng ai trực tiếp ở biệt thự trước kia pha lên, đem kính chống đạn dán lên đi không là tốt rồi. Hắn đem loại này ra cố biệt thự đồ vật hết thể mua một lần, máy bán hàng đã đi tới 7 cấp. Thẩm Hằng nguyên bản còn nghĩ đem máy bán hàng nhắc tới 8 cấp, mua một cái hệ thống nghiêm tuyển áo gió xuyên xuyên đây. Dù sao mình hiện tại xuyên áo gió tuy rằng thâm hậu, nhưng rất cồng kềnh, hơn nữa còn không phải như vậy giữ ấm. Bên ngoài âm 60 độ, mở ra xe trượt tuyết, còn rất lạnh. Tối nay qua, ngày mai nhiệt độ còn sẽ kéo dài hạ thấp. Cuối cùng nhiệt độ sẽ ở âm 70 độ ổn định lại. Chỉ tiếc, một cái hệ thống xuất phẩm áo gió cần 50 vạn. Quá đắt, chờ lên tới 8 cấp, chính mình ngạch trống đã mua không nổi. Còn cần tiền a, hắn lắc đầu, trực tiếp ôm một đống đồ vật lên lầu. Hoắc Miêu vừa vặn xào kỹ món ăn, bưng lên bàn, mở miệng nói, "Ăn cơm đi." "Tốt." Thẩm Hằng bận bịu cả ngày, cũng xác thực đói bụng, ôm Hoắc Miêu ngồi xuống. Thuận tiện nói cho nàng, chờ sẽ tiếp tục dán màng giữ ấm. Còn có trong nhà rèm cửa sổ, cũng muốn đổi thành hệ thống nghiêm tuyển hàng thượng đẳng. Hoắc Miêu mỉm cười gật đầu. Nàng thích bố trí nhà cảm giác. Hơn nữa những này màng giữ ấm rất đẹp, dù cho kề sát ở trên tường, liền cùng tường giấy như thế, không chút nào không hợp. Thẩm Hằng một bên bàn giao vừa suy nghĩ, còn cần lại nhiều lắp đặt một ít loại nhỏ máy thu hình. Sau đó lại có người đến, cũng có thể xa xa phát hiện. Có điều, đang lúc này, cửa sổ bỗng nhiên chuyển đến bình một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, trong sân vang lên một đạo thanh âm hưng phấn. "Ca, đồ chơi này hữu dụng a, ta đã bổ ra một điểm lỗ hổng. Tăng thêm sức, chúng ta bổ mở cửa sổ đi vào, tiểu tử kia xe trượt tuyết không ở, trong phòng khẳng định không ai. Khác một thanh âm cũng theo vang lên, hắn có thể mở xe trượt tuyết tự do ra vào, khẳng định chứ không ít thứ tốt. Trong lòng Hoắc Miêu thân thể cứng đờ, theo bản năng run rẩy lên. Là buổi chiều cái kia hai cái khách không mời mà đến. Đừng lo lắng, Thẩm Hằng trấn an một câu, đứng dậy đi ra ngoài. Sắc mặt của hắn đã tái nhợt. Thứ hỗn trướng, lại cướp đến lao tử trên đầu đến rồi. Chương 33, đại ca, đừng nổ súng. Chương 33, đại ca, đừng nổ súng. Ngoài cửa hai huynh đệ vẫn còn bận rộn, vóc dáng cao gầy chỉ huy mập đệ đệ, hai người giơ gậy gôn, lần thứ hai nện ở pha lê lên. Bình. Tuy rằng pha lê không nát, nhưng bị đập ra một cái rãnh. Có hy vọng. Hai huynh đệ ánh mắt sáng lên, cùng nhau đi tới bề ngoài, giờ khắc này đều tiêu tan hết sạch. Ngay ở hai người chuẩn bị tiếp tục mở nện, cửa phòng đống nhiên mở. Một đạo thanh âm lạnh như băng ở hai người vang lên bên tai, các ngươi đang làm gì thế? Hả? Hai huynh đệ sợ hết hồn, vội vã chuyển qua thân con. Nhìn thấy Thẩm Hằng sắc mặt khó coi đứng ở cửa, vóc dáng cao gầy như mày, khẽ cười nói, huynh đệ, ở nhà đây. Ta cũng không nghe ngươi xe trượt tuyết ta. Hắn vừa nói vừa ngắm nhìn một phía. Trong sân xác thực không có xe trượt tuyết. Cái tên này lẽ nào đem dừng xe ở nhà? Nên nhà ta cửa sổ làm gì? Thẩm Hằng lạnh lùng hỏi ngược lại. Trước buổi chiều chúng ta đã tới một chuyến, nhìn thấy ngươi đi ra ngoài. Vóc dáng cao gầy cười nói, chúng ta nghĩ cùng ngươi chào hỏi, ta ở dãy 3 số 5 biệt thự, huynh đệ ngươi nên có không ít vật tư đi. Phân chúng ta điểm. Thẩm Hằng cười. Liền cái mua đều không nói, mở miệng chính là phân. Các ngươi tính là thứ gì? Nhìn thấy Thẩm Hằng cười, vóc dáng cao gầy cũng theo cười, ta là Giai Ninh Quốc tế Tổng Kinh. Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Hằng cũng đã lắc mình tiến lên, đột nhiên đánh một quyền ở trên mặt của hắn. Vóc dáng cao gầy căn bản là không phản ứng lại, rên lên một tiếng, trực tiếp bay ra, phảng phất cắm cây giống như bị chồng vào tuyết bên trong. Dám đánh ta ca. Mập đệ đệ đầy mặt tức giận, phất lên gậy gôn, hướng Thẩm Hằng đầu đập tới. Hoắc Miêu tuy rằng sợ sệt, nhưng giờ khắc này cũng đứng ở trước cửa sổ, thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, doa đến cơ hổ nhọn kêu thành tiếng. Mắt thấy Thẩm Hằng muốn bị đập trúng, đột nhiên lùn người xuống, miễn cưỡng tránh ra, sau đó một cái quét ngang, tên mập dưới chân không vững, tầm tầm ngã xuống đất. Cướp đến lao tử trên đầu đến rồi. Không chờ hắn bò lên, Thẩm Hằng chân liền giẫm đến trên mặt hắn. Ngươi, tên mập quất nhục đến cực điểm, muốn dậy rủa đứng dậy, làm gì trên mặt bản chân kia càng ngày càng dùng sức, chỉ có thể rầm gì xin tha, đừng, đừng đánh. Cầu ngươi thả ra ta, chúng ta bồi thường, bồi thường. Tên mập đau đến ngoan mồm, không nhịn được mở miệng cầu xin. Được, lưu lại 100 vạn, các ngươi cút đi. Thẩm Hằng lạnh nhạt nói. A, 100 vạn. Tên mập sửng sốt. Không đồng ý a. Vậy chúng ta tiếp tục chơi. Thẩm Hằng thâm trầm nói. Cách đó không xa vóc dáng cao gầy rẽ rủa hồi lâu, cuối cùng từ tuyết bên trong bò đi ra, một mặt quất nhục muốn tiến lên, nhưng nhìn thấy đệ đệ mình đã bị Thẩm Hằng đạp ở dưới chân, dừng chân lại. Ta lời nói mới rồi, ngươi nên cũng nghe thấy rồi chứ. Thẩm Hằng lạnh giọng nói, 100 vạn, các ngươi cút đi. Nếu như không đồng ý, cái kia tiếp tục. Đừng, đừng đánh ta đệ. Vóc dáng cao gầy hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi, chúng ta bỏ tiền, ngươi đừng với ta đệ sảng bậy. Thẩm Hằng mở ra cờ, đưa điện thoại di động để dưới đất đẩy một cái. Di động trượt tới vóc dáng cao gầy trước mặt. Vóc dáng cao gầy sầm mặt lại, nhìn đối diện mắt lạnh đang nhìn mình Thẩm Hằng, cuối cùng cắn răng, quét mã thanh toán. Trả xong. Vóc dáng cao gầy ngẩng đầu, có thể thả ra đệ ta đi. Thẩm Hằng hừ lạnh một tiếng, buông ra tên mập trên mặt chân, lạnh lùng nói, các ngươi có thể lăn. Ngươi. Vóc dáng cao gầy hàm răng đều ở khanh khách vang vọng. Hắn mặc dù là cái người có tiền, nhưng cờ mở nờ 100 vạn cũng không phải con số nhỏ a, còn có cái gì muốn nói sao? Thẩm Hằng ánh mắt lạnh lùng quét tới. Cái kia. Vóc dáng cao gầy hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, huynh đệ, chúng ta cũng trả tiền, hiện tại ta có thể hay không cùng ngươi làm cái chuyện làm ăn? Ngươi bộ kia xe trượt tuyết ở đâu? Ngươi ra cái giá, ta mua. Muốn mua ta xe trượt tuyết? Thẩm Hằng sững sờ. Không thể không nói, cái này vóc dáng cao gầy cũng thật là một nhân tài a, chính mình cũng đã được đả lấn tới bắt nạt, hắn còn có thể nuốt giận vào bụng. Là cái người làm đại sự. Có điều đời trước, hắn thật giống chưa từng thấy hai người này, cũng không biết là đồng chết ở nhà, vẫn là bái ở những thế lực lớn khác thủ hạ. Ngươi chịu ra bao nhiêu tiền? Thẩm Hằng khoe miệng mỉm cười. Lại tới sổ 100 vạn. Hiện tại, có tiền mua hệ thống nghiêm tuyển áo gió. Nếu như có thể nhiều làm ít tiền, đem máy bán hàng lên tới 9 cấp, chính mình liền có thể mua được súng tự động, thậm chí là điệu lôi. Thẩm Hằng đã nghĩ kỹ. Dù cho chính mình thức tỉnh dị năng sau, cũng muốn đem biệt thự chế tạo thành thùng sắt một khối. Cứ như vậy, mới có thể bảo đảm chính mình nghỉ ngơi sau khi, không bị người có lòng tiến vào. Bạn nhất lại có đời trước Trần Tiểu Nữu người như vậy, có thể xuyên tường, vậy mình ngủ đều ngủ không ổn thỏa. Trần Tiểu Nữu nắm giữ xuyên tường kỹ năng, nhưng nàng tóm lại là muốn đứng trên mặt đất. Phàm là dám đứng ở nhà ta viện, lão tử liền để ngươi nếm thử địa lôi mùi vị. 10 vạn. Vóc dáng cao gầy thăm dò ra giá, ngươi bộ kia xe trượt tuyết, bình thường giá cả nên chính là 1 vạn tả hữu đi, ta đồng ý 10 vạn mua lại. Thẩm Hằng lắc đầu cười. Đùa giỡn, lão tử hiện tại một bao mì ăn liền đều bán 500 khối, giá cả lật 200 lần dựa theo cái tỷ lệ này, ngươi muốn mua ta xe trượt tuyết, ít nhất đến định giá 200 vạn mới có thành ý. Ngươi đổi ăn mày đây. Thẩm Hằng lạnh nhạt nói. Vóc dáng cao gầy nhíu mày, vậy ngươi bao nhiêu tiền bán ra? Có này đài xe trượt tuyết, chính mình cũng có thể ra đi tìm kiếm thức ăn. Một cái giá 200 vạn. Thẩm Hằng chẳng muốn làm phiền, nói thẳng. 200 vạn. Ngươi làm sao không đi cướp? Vóc dáng cao gầy cả kinh nói. Thẩm Hằng nhún vai một cái, có thích mua hay không? Mua không nổi liền cút. Nói xong lời này, hắn liền chuẩn bị xoay người mở cửa. "Chờ đã, ta mua." Vóc dáng cao gầy cắn răng nói, "Xe trượt tuyết ở đâu? Ta hiện tại muốn nhìn một chút." "Ở nhà." "Loại khí trời này dưới, xe trượt tuyết nhưng là bà bối. Ta luôn không khả năng trực tiếp ném ở bên ngoài trong sân đi. Bị các ngươi người như thế lặng lẽ trộm đi làm sao làm?" Thẩm Hằng cố ý nói. "Quả nhiên ở nhà thả." Vóc dáng cao gầy con mắt lộ ra tia sáng. "Tốt, chúng ta mua lại." Vóc dáng cao gầy gật đầu, hướng bên người Mập Đệ Đệ liếc mắt ra hiệu. Mập Đệ Đệ nhất thời hiểu rõ, khẽ bước cằm, ra hiệu chính mình rõ ràng. "Ngươi trước tiên mang chúng ta nhìn, xe trượt tuyết nếu như hoàn hảo không chút tổn hại có thể mở, ta liền trả cho ngươi tiền." Vóc dáng cao gầy gật đầu, "Không vấn đề đi." "Đương nhiên không vấn đề." Thẩm Hằng cười, xoay người lôi kéo cửa phòng. "Đi chết." Phía sau hai huynh đệ, ở Thẩm Hằng mở cửa trong nháy mắt, liền tất cả đều nổi lên, nâng cầu gậy, mạnh mẽ hướng về Thẩm Hằng đầu ném tới. "Cẩn thận." Trong phòng trước cửa sổ Hoắc Miêu, ở thấy cảnh này sau, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lớn tiếng rít gào. "Còn có nữ nhân." Vóc dáng cao gầy không nhịn được quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ, liếc mắt liền thấy Hoắc Miêu, cả người đều bối rối. "Thật xinh đẹp." Hắn thân là một cái tiểu lão bản, không phải không chơi đùa nữ nhân. Ngược lại, vây hắn nữ nhân bên cạnh không ít. Nhưng hắn chơi đùa nhiều như vậy, đều không có một cái có thể bù đắp được Hoắc Miêu chất lượng. Buổi sáng thời điểm, mình và Đệ Đệ xác thực chỉ nhìn thấy Thẩm Hằng một người rời đi. Cũng chính là nói, sau đó lại đây gõ cửa, cái này nữ nhân xinh đẹp là ở nhà. Chỉ có điều không có cho hai anh em họ mở cửa thôi. Nghĩ tới đây, vóc dáng cao gầy trong lòng chớp qua một đạo hối hận. Sớm biết như thế cái nữ nhân xinh đẹp trốn ở nhà, mình coi như là liều mạng, đều muốn gọi thủy tinh vỡ sông tới a, làm sao có thể nhường mỹ nữ một thân một mình ở nhà cô có đây. Ca có thể cùng ngươi a. Vóc dáng cao gầy ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Miêu, bất thình lình nghe được bình một tiếng vang thật lớn. Hắn theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Hằng đã xoay người, mặt không hề cảm xúc nhìn mình chằm chằm. Mà bên người phất lên gậy gôn, chuẩn bị tập kích Thẩm Hằng Đệ Đệ, đã nằm ở tuyết bên trong, giữa cổ máu tươi dâng trào. Vóc dáng cao gầy bối rối. Chưa kịp hắn lấy lại tinh thần, Thẩm Hằng giơ lên tay phải. Đen ngòm M1911 miệng súng lục, nhắm ngay vóc dáng cao gầy đầu. Súng. Vóc dáng cao gầy trố mắt ngất mồm, mặt không có chút máu, vội vã đem banh trong tay gậy chơi bóng ném xuống đất, hai tay giơ lên thật cao. "Đại ca, đừng, đừng nổ súng." Chương 34, tận thế vật tư giá cả chương 34. Tận thế vật tư giá cả vóc dáng cao gầy hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Hằng trong tay dĩ nhiên có súng. Trong lòng hắn tràn đầy cay đắng. Nếu như sớm biết người ta có súng, đánh chết chính mình cũng không dám lại đây. A Long cốt súng ống khống chế như thế nghiêm, người ta đều có thể lấy được súng, có thể thấy được gia đình này bối cảnh cực sâu. Xa không phải là mình một cái công ty nhỏ lão bản có thể lay động. "Ca, ta sai rồi, ngài đừng nổ súng, tuyệt đối đừng nổ súng a." Vóc dáng cao gầy căng thẳng nhìn nòng súng, chỉ lo cất cò, càng trực tiếp quỳ xuống, mở miệng cầu xin, "Ta sai rồi, cầu ngài tha ta một cái mạng đi." Hiện tại biết nhận sai. Thẩm Hằng khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Ta thật biết sai, thật sai. Vóc dáng cao gầy liều mạng giật đầu, lớn tiếng xin tha. Chẳng trách người ta trong phòng người phụ nữ đều xinh đẹp như vậy. Có thể cầm súng đại lão, nữ nhân bên cạnh không đẹp đẽ mới là lạ. Điện thoại di động ngươi bên trong còn có bao nhiêu tiền? Thẩm Hằng đống nhiên mở miệng. A. Vóc dáng cao gầy mở người, thấy Thẩm Hằng đầy mặt thiếu kiên nhẫn, vội vã mở ra di động liếc mắt nhìn, lắp bắp nói, đại ca, còn có 120 vạn. Mới hơn 100 vạn. Ngươi cờ mở nờ liền dám gật đầu 200 vạn mua ta xe trượt tuyết. Thẩm Hằng trừng mắt. Vóc dáng cao gầy cười gượng giải thích, ta vừa nãy chỉ là muốn đồng ý, sau đó nhân ngươi không chú ý, đi vào cướp xe. Có điều đại ca, ta hiện tại tuyệt đối không can đảm kia, ngài hãy tha cho ta đi. Còn có 120 vạn. Được, đều chuyển qua đến. Thẩm Hằng thiếu kiên nhẫn mở miệng. Vóc dáng cao gầy căn bản không có một chút nào đau lòng, nhanh chóng đem tiền chuyển qua. Thẩm Hằng cũng không có tiếp tục bức bách, thỏa mãn liếc mắt nhìn di động trống. Được rồi, lại kiếm lời. Ở Thẩm Hằng nhìn về phía di động thời điểm, vóc dáng cao gầy trong mắt lóe ra một đạo sự thù hận, sau đó đau lòng quét Đệ Đệ thi thể một chút. Tiếp theo, hắn nhận ra được Thẩm Hằng ngẩng đầu, vội vã thu lại ánh mắt, lần thứ hai lộ ra cười gượng biểu tình, một mặt lấy lòng nhìn Thẩm Hằng. Lưu được núi xanh, không lo không tuổi lốt. Đệ Đệ ngươi yên tâm chờ ca đi ra ngoài, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết hắn, báo thù cho ngươi. Còn có trong phòng nữ nhân này, lão tử cũng sẽ đứng lên đến mánh đạp. Đem qua 100 triệu phẫn nộ, tất cả đều tới cho nàng. Ngươi đi đi. Thẩm Hằng hừ một tiếng, chỉ thi thể trên đất, đem hắn cũng mang đi, đừng ở lại ta trong sân, suối quẩy. Là, ta vậy thì đi. Vóc dáng cao gầy túi đầu không lưng, sau đó một mặt bi thương kéo Đệ Đệ thi thể, từng bước một đi ra ngoài. Thẩm Hằng trong sân tuyết bởi vì sáng sớm thanh lý qua, hiện tại là một đạo sườn dốc. Từ trong sân, theo dốc tuyết trực tiếp liền có thể đi tới tường viện một bên. Ngày xưa biệt thự này tường viện không thấp, nhưng hiện tại, tuyết lớn chống chất, đã cùng tường viện như thế cao. Vóc dáng cao gầy kéo Đệ Đệ thi thể, xoay người rời đi, trên mặt của hắn đã tràn đầy sự thù hận. Giết hắn, ta nhất định muốn giết hắn. Lại dám giết Đệ Đệ ta tuyệt đối sẽ báo thù. Hai người các ngươi cố gắng chờ ở nhà bên trong, đừng làm cho ta thấy ngươi ra ngoài. Một khi ngươi dám rời đi biệt thự này, ta liền trực tiếp nện ngươi cửa sổ, đi vào đem người phụ nữ kia trước tiên làm. Các loại sau khi ngươi trở lại, xem lão tử không trốn đi ầm chết ngươi. Hắn vượt qua tường viện thời điểm, quay đầu nhìn Thẩm Hằng một chút, trên mặt đã đổi thành nụ cười, đại ca, cái kia, vậy ta liền đi. Ừm. Thẩm Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Các loại vóc dáng cao gầy đem Đệ Đệ thi thể kéo đi ra bên ngoài, Thẩm Hằng đỗng nhiên mở miệng, uy. Hả? Vóc dáng cao gầy sững sờ, xoay người lại. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy Thẩm Hằng trong tay súng, lần thứ hai nhắm ngay chính mình, không chút do dự kéo cò súng. Bình. Súng lục lần thứ hai phát ra nổ vang, vóc dáng cao gầy thân thể chấn động, không dám tin tưởng túi đầu nhìn mình bụng dưới. Trên người cứ việc ăn mặc dày quần áo dày, nhưng nơi bụng đã bị xuyên thấu, máu tươi chảy ròng. Một lát sau, một cổ sốt ruột đau đớn mới lan truyền đến đầu vóc. Ta. Vóc dáng cao gầy không dám tin tưởng nhìn Thẩm Hằng. Cái tên này không phải nói để cho mình đi à? Tại sao lại nổ súng? Nện ta cửa sổ, còn muốn hướng ta ra tay, lão tử làm sao có khả năng nhường ngươi bình yên rời đi? Thẩm Hằng một mặt cười lạnh. Vóc dáng cao gầy muốn mở miệng, nhưng cũng một câu nói đều không nói ra được, chỉ là theo bản năng ốm bụng, huyết dịch còn đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi, đem mặt đất thuần trắng tuyết động đều nhuộm đỏ. Mà ngoại giới nhiệt độ thấp, rất nhanh, vết thương của hắn vẫn là cứng lại, thậm chí bị này gió lạnh thổi qua, hắn đều cơ hồ không cảm giác được đau đớn, chỉ là ý thức có chút mơ hồ. Vừa nãy chỉ là nhường ngươi đem bộ thi thể kia kéo ra nhà ta viện mà thôi. Thẩm Hằng lắc đầu cười lạnh, chậm rãi tiến lên, đem nòng súng nhắm ngay vóc dáng cao gầy đầu. Gặp lại. Hắn kéo cò súng. Theo tiếng súng, vóc dáng cao gầy tầng tầng nằm trên đất, trừng mắt hai mắt nhìn Thẩm Hằng, phảng phất chết không nhắm mắt. Thẩm Hằng cũng không có để ở trong lòng. Đời trước, nuốt sống người ta sự tình hắn đều tận mắt từng tới, vì một miếng ăn, cũng theo người nhóm liều mạng tranh đoạt, hiện tại có điều giết hai người, không hề gánh nặng trong lòng. Chỉ là này hai bộ thi thể nằm ở tường viện biên giới, có chút vướng bận. Thẩm Hằng nhíu nhíu mày, đưa tay đem này hai bộ thi thể thu hồi không gian, suy nghĩ qua hai ngày ra tiểu khu thời điểm, thuận tiện ném đi ra bên ngoài trên đường cái tính. Chờ hắn trở lại trong phòng, Hoắc Miêu đã không thể chờ đợi được nữa, bật lên, ôm chặt lấy hắn. Lao công ngươi thật là lợi hại, dĩ nhiên có súng. Nàng cảm giác nhịp tim đập của chính mình rất nhanh, có điều, ngươi giết người, nhất định sẽ bị tóm. Đúng, ngươi có bị thương không? Nhường ta xem một chút. Nhìn Hoắc Miêu quan tâm ánh mắt, Thẩm Hằng suýt chút nữa liền muốn đem bên trong không gian gửi cái kia hai cái khéo léo tợ tợ cờ đưa cho Hoắc Miêu, làm cho nàng phòng thân. Nhưng mạnh mẽ nhìn xuống. Đối với Hoắc Miêu, hắn vẫn không có làm đến 100% yên tâm. Ta không có chuyện gì. Thẩm Hằng xua tay, đến mức ngươi nói bị tóm. Ngươi hai ngày nay ở nhà, nên soạn qua video ngắn, từng thấy như vậy tin tức đi. Đừng nói cảnh sát xuất cảnh, chính là hiện tại báo cảnh sát điện thoại, ngươi có thể mở ra à? Hoắc Miêu đối với tận thế vẫn không có trực quan cảm thụ à, tận thế bên dưới, thực lực tất cả. Chính là thuần túy rừng rậm pháp tắc sinh tồn, ngoài ra, không có khác ràng buộc. Cái gì pháp luật, đạo đức, hết thảy không có dùng. Ai chuyện này? Hoắc Miêu sững sờ. Lại như buổi chiều ngươi sợ sệt như thế, ngươi lo lắng cái kia hai người xuống tới. Ngươi tại sao muốn lo lắng? Không phải là sợ bọn họ đối với ngươi? Thẩm Hằng nhào nặn Hoắc Miêu hạt tuyết. Ngươi tại sao phải sợ? Không phải có pháp luật à? Hoắc Miêu không có gì để nói. Ngươi là một người thông minh, kỳ thực ngươi nên rõ ràng. Thẩm Hằng lạnh nhạt nói, từ quan phương tuyên bố toàn cầu tiến vào kỷ băng hà sau, cho đến hiện tại, đều không nhìn thấy nửa cái quan phương người, vậy thì đại diện cho. Chúng ta ở lại trong thành thị những người này, đã không ai quản. Quan phương hy vọng chúng ta tự sinh tự diệt. Hoắc Miêu dùng mình một cái. Ta nói như vậy, chỉ là hy vọng ngươi có thể rõ ràng, chỉ có tin tưởng chính mình mới là chân lý. Thẩm Hằng lại nói, hiện tại, là tận thế. Ừm. Hoắc Miêu nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Hằng thỏa mãn cười. Nắm bắt hai viên sung sướng đầu, Thẩm Hằng cũng có hứng thú. Chỉ có điều, bây giờ còn có việc cần hoàn thành, hắn buông ra Hoắc Miêu, đem lúc trước mua mật độ cao pha lê, ở hết thẻ trên cửa sổ cứng lại dán. Trong ngoài, các dán vài tầng, bảo đảm sẽ không lại bị người đập ra. Đối với máy bán hàng bán ra vật phẩm chất lượng, Thẩm Hằng vẫn là rất yên tâm. Những này pha lê, đầy đủ tốn hắn hơn 40 vạn. Mà Hoắc Miêu cũng ý thức được nguy cơ, nghiêm túc ở trên vách tường dán vào màng giữ ấm. Làm xong những ngày sau, Thẩm Hằng lại ở viện các góc thả rất nhiều loại nhỏ máy thu hình. Các loại hết bận những ngày, đã qua 2 giờ, hắn ôm Hoắc Miêu ngồi ở trên ghế xà lồng, mở ra di động. Đầu tiên là nhìn một chút trong đám tán gẫu ghi chép, phát hiện ngày hôm nay đã có nhiều người hơn đang điên cuồng chính mình muốn mua vật tư. Dù cho là 500 khối một bao mì ăn liền, mọi người tựa hồ cũng có thể tiếp nhận rồi. Chỉ tiếc đá chìm biển lớn, dù sao mình che đậy vợ giúp nghiệp chủ. Đến mức ngày hôm qua còn ra bán vật tư những người kia, tựa hồ phát hiện liền 3 ngày, tuyết lớn đều không có dừng lại dấu hiệu, bọn họ cũng tất cả đều ngừng chiến tranh, không có lên tiếng nữa. Tuyết còn không biết dưới tới khi nào, hơn nữa quan phương một chút động tĩnh đều không có. Nay điểm ăn, vẫn là giữ lại tự mình ăn đi. Các loại trong nhà ăn uống sạch, có lại nhiều tiền đều là toi công. Những người này thành thật ta. Thầm hăng cười, nắm điện thoại di động ở trong đám phát một cái tin tức. Có người muốn mua đồ. Rất tốt, có điều ta sự tình thanh minh trước ta tuyên bố những kia giá cả, đó là ngày hôm qua vật giá. Ngày hôm nay, có giá tăng gấp đôi, muốn mua người xin liên lạc ta. Theo cái tin tức này, toàn bộ gờ giúp nghiệp chủ bên trong người, tất cả đều nổ. Không ít người điên cuồng Thẩm Hằng. In Hoa Thuận thì phát tài, "Kaka, ngươi làm sao như vậy a? Mì ăn liền 500 một bao cũng đã rất thái quá, hiện tại còn muốn tăng gấp đôi 1000 khối một bao mì ăn liền à? Có thể hay không rẻ hơn chút, ta thật không bao nhiêu tiền." Hạnh Phúc Hoa Thuận thì phát tài 1000 khối một cái chân giò hương gói. "Ngươi còn không bằng đi cấp ngân hàng tính. Võ Thị Mậu Dịch ô tô, ngươi có phải hay không nghèo điên rồi? Có bị bệnh không?" Nhìn mọi người quét màn hình giống như hồi phục, Thẩm Hằng lười biếng lại phát một cái tin tức. Buôn bán tự do, ta chỉ là tuyên bố ta báo giá, các ngươi không muốn mua, liền cho ta cút sang một bên. Ta hôm qua đã cảnh cáo, trong đám những này ta còn mắng ta người, ta sẽ không bán ra cho các ngươi vật tư, đừng nói 1000 khối một bao mì ăn liền, coi như là 1 vạn khối một bao, lão tử đều không bán. Nhất thời, trong đám tiếng chửi rủa thiếu rất nhiều. Mà cái kia Hạnh Phúc cùng Võ Thị Mậu Dịch ô tô còn đang điên cuồng kêu gào. Thẩm Hằng cau mày, liên hệ một hồi chủ gỡ rút, trực tiếp đem này hai cái hàng đá ra quần. Hiện tại vật nghiệp quản lý đối với hắn nói gì nghe nấy, bởi vì được vật tư. Có cư dân trong nhà không có nửa điểm tổ lương, đã đói bụng 3 ngày. Mà chính mình mới vừa, còn cùng mới cưới vào cửa tiểu kiểu thê ăn một bữa nóng hổi dưa chua mì thịt bò đây. Nếu không phải vị này quản gia, chỉ sợ ta đều đói bụng trở nên mơ màng. Một đám đứng ốc, còn dám mắng lao tử ông thần tài. Chương 35, phong sát chương 35, phong sát có súng âm thanh. Thẩm Hằng đang bận bịu thời điểm, bên cạnh quận giúp vào một chỗ sưởi ấm Dương Cẩn Huyên Dương một viên 2 tỷ muội, đồng thời ngẩng đầu. Tỷ, súng này âm thanh nên chính là bên cạnh truyền đến. Dương một viên sắc mặt nghiêm túc. Dương Cẩn Huyên mí môi, không có hé răng. Nội tâm của nàng tràn đầy tuyệt vọng. Đây tuyệt đối là Tống Trinh Minh cái kia khốn nạn phái tới người. Hắn vẫn không chịu buông tha chính mình, dù cho quan phương hiện tại không để ý tới cứu viện, bao tuyết lớn như vậy, hắn đều muốn phái người đến nhìn mình chằm chằm. Chờ chút, quan phương không để ý tới cứu viện. Nàng đột nhiên sắc mặt hơi trắng bệnh. Liên quan phương đều không để ý tới quản rộng lớn của chúng, cái kia chẳng phải là đại diện cho trật tự xã hội cũng sắp sụp sập. Vậy ta chẳng phải là hoàn toàn sẽ rơi vào Tống Trinh Minh trong tay. Thân là Tống Trinh Minh chị dâu, nàng rất rõ ràng tên biến thái này tâm lý vặn vẹo trình độ. Chính mình sẽ trở thành hắn đồ chơi, bị hắn đứng lên đến đạp đều tính tốt, chỉ sợ hắn chơi càng BT thủ đoạn. Nàng trước thấy tận mắt, Tống Trinh Minh đem một cái chơi chán nữ nhân tròng lên chó dây xích, trên người cái gì cũng không mặc, liền trực tiếp làm cho nàng nằm úp sấp đi trong sân, cùng một đám các minh đệ thưởng thức. Chính mình có thể hay không, cũng rơi xuống loại trình độ đó. Nghĩ tới đây, nàng toàn thân đều run rẩy lên. Hồn nhiên không biết, nàng vẫn hoảng sợ sợ sệt bên cạnh, kỳ thực là Thẩm Hằng. Vừa giúp nghiệp chủ từ lắng lại, mà Thẩm Hằng cũng bận rộn. Đã có người bắt đầu xin tăng thêm Thẩm Hằng bạn tốt. Thẩm Hằng ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả đều thông qua. Rất nhanh, thì có mới vừa thông qua bạn tốt phát tới tin tức. Huynh đệ, ta muốn mua 5 hòm mì ăn liền 100 cái trứng gà, 100 căn chân giò hương gói, còn có nước suối, đúng, người nơi đó có bếp gas không có. Ta đều muốn. Có thể cho bất à? Yêu, người thứ nhất chính là cái quản gia. Thẩm Hằng nhíu mày, ấn mở đối phương ảnh chân dung, sau đó hiểu được. Đây là ở phía sau biệt thự một cái phú nhị đại, họ Vương, có tiền vô cùng. Nơi này biệt thự đều là cho tiểu tình nhân mua. Mưa xối xả ngày ấy, hắn đến tiểu tình nhân nơi này qua đêm, kết quả không nghĩ tới bị nhốt rồi. Đã đói bụng một ngày, bây giờ nhìn đến Thẩm Hằng bán ra vật tư, vội vã cái thứ nhất hỏi dò. Thẩm Hằng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, như vậy đỉnh cấp phú hào, nên như Vương bằng nói, sớm đã bị nhận được nơi ẩn nút mới đúng, làm sao sẽ trốn ở đảo nguyên tiểu khu biệt thự bên trong? Hắn cũng không biết, vị này Vương công tử ôm tiểu tình nhân một đêm mệt nhọc, ngày thứ hai ngủ say như chết đến buổi trưa mới tỉnh. Bên ngoài đã tuyết động cực sâu, căn bản là không có cách đi ra. Các loại phụ thân liên lạc với hắn, máy bay trực thăng đều không thể xuất hành, chỉ có thể nhắc nhở hắn, nhường hắn chờ đến bao tuyết dừng sau, lại tới đón hắn. Ở bao tuyết hạ xuống thời gian này bên trong, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp đấu. Nhìn thấy Thẩm Hằng tuyên bố bán ra vật tư tin tức sau, Vương công tử không chút do dự liền liên lạc qua đến. Hắn thường ngày quen sống trong nhung lụa, nơi nào đói bụng qua cái bụng. Tổng cộng, cho cái 100 vạn đi, ta bảo đảm ngươi không thiệt thòi. Thẩm Hằng hồi phục. Được. Nay phú nhị đại cũng là cái rộng thoáng người, trực tiếp đáp ứng, sau đó lại hỏi, vậy chúng ta làm sao giao dịch? Ta trước tiên cho ngươi tiền, vạn nhất ngươi gạt ta. Hắn là có tiền, nhưng không có nghĩa là hắn ốc. Ngươi ở phía sau biệt thự ở đúng không? Chờ chút ta giao hàng tới cửa, ngươi nói cho ta một hồi vị trí cụ thể. Ở số 1 biệt thự, ngươi biết đường đi, sau khi đến cho ta phát cái mẹ chát, ta mở cửa cho ngươi. Không, mở cửa sổ. Vương công tử nói. Tốt, một lời đã định. Thẩm Hằng thỏa mãn gật đầu. Này đơn thứ nhất chính là món làm ăn lớn á khởi đầu tốt đẹp. Hơn nữa, vị này Vương công tử nên còn có không ít tiền, đến cố gắng cung cấp cũng không thể để hắn chết. Tiếp theo, lại có người khác phát tới tin tức, dồn dập cầu mua sắm tư. Chỉ có điều, những người này so với Vương công tử, mua thiếu rất nhiều. Mọi người hầu như đều là thiếu mua mấy bao mì ăn liền cùng nước sạch. Còn có mấy cái tăng thêm bạn tốt sau chửi ầm lên, Thẩm Hằng bình tĩnh đem kéo vào danh sách đen. Hiện tại không mua, còn có sức lực mắng người, lão tử nhìn qua 2 ngày, các ngươi có phải hay không cầu muốn tìm ta mua đồ. Một ít người, chính là hòa bình thịnh thế tồn sống quá lâu. Còn cờ mở nở ý nghĩ kỳ lạ đây. Hắn nhanh chóng thống kê những người này mua tin tức vừa hồi phục. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một cái quen mặt ID, chủ động liên hệ chính mình. Một viên hạt cát nhỏ. Đây chính là internet người tâm phúc, đại dê chi tư. Dựa vào một cái lụa mỏng điệu múa huyền chuyển video ngắn, chỉ là nhẹ nhàng theo âm nhạc lay động thân thể, liền một đêm bạo hỏa, 24 giờ fan trăm bạn. Sau đó, nàng trở thành chuyên trách võng hồng, là võng hồng trong vòng đấu. Tiểu ca ca, có thể hơi hơi rẻ hơn chút à? Đây cũng quá quý. Một viên hạt cắt nhỏ phát tới tin tức, mà sau còn mang cái loa nước biểu tình. Thì thường cũng được a. Thẩm Hằng suýt chút nữa trở về câu nói này. Dù sao một viên hạt cắt nhỏ mặt trẻ con bự, vóc người người tiên, là rất nhiều fan nam nói chuyện say xưa sự tình. Có điều, hắn biết câu nói này là những này vong hồng tập thành ngữ, lúc này nhàn nhạt hồi phục, giá cả vừa phải, không dối trên lửa dưới, không mua liền đừng lãng phí ta thời gian. Ta mua. Một viên hạt cắt nhỏ thở dài, thành thật hồi phục, ta muốn một hòm mì ăn liền, còn muốn. Nàng mua đồ vật không ít, cho đến hiện nay chỉ so với Vương công tử chọn mua đơn thiếu một ít. Nàng bình thường đều là thuê làm cơm a di, nhưng hôm kia a di đi rồi, liền rơi một hồi bão tuyết. Trong nhà trong tủ lạnh còn có chút ăn, hạt cắt nhỏ dựa vào những này ăn nấu 2 ngày. Nhưng ngày hôm nay bắt đầu, trong nhà một miếng ăn cũng không còn, hơn nữa điều hòa không thể sử dụng, toàn bộ phòng khác nào hầm băng. Vừa lạnh vừa đói, nàng thậm chí cảm giác lại ăn không được một cái cơm nóng, chính mình liền đến đông chết ở chỗ này. Nàng trước liền lật qua gờ giúp nghiệp chủ, nhìn thấy Thẩm Hàng bán ra vật tư, sáng nay cũng đã thử nghiệm tăng thêm bạn tốt. Chỉ có điều Thẩm Hàng khi đó cũng không có quan tâm mẹ chặt, vì lẽ đó vẫn không có thông qua bạn tốt. Cho đến vừa nãy, nhìn thấy Thẩm Hàng lại tuyên bố tin tức, nàng đội vã lần thứ 2 xin. Lần này, cuối cùng cũng coi như là thông qua. Tổng cộng cho ta chuyển 30 bạn, ta bảo đảm vật siêu giá trị. Thẩm Hàng hồi phục. Một viên hạt cắt nhỏ có chút đau lòng. Mặc dù mình là vong hồng, đến tiền nhanh, nhưng vị này gọi hòa thuận thì phát tài ra hỏa, so với mình đều có thể kiếm lời. Tốt. Dù cho lại đau lòng, hiện tại cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm. Một viên hạt cắt nhỏ lúc này gật đầu đồng ý, nửa giờ sau, ta sẽ ở thông đạo dưới lòng đất quảng trường phía dưới vị trí tiến hành giao dịch, đến thời điểm ngươi xuống lầu lấy hàng. Thẩm Hằng lại phát đi tin tức. Biệt thự Vương công tử khoảng cách khá xa, hơn nữa không có thông đạo dưới lòng đất, nhưng vị này chính là khách hàng lớn, hắn có thể chuyên môn đi một chuyến. Đến mức liên hợp biệt thự, còn có phía trước cao tầng nơi ở nghiệp chủ, hắn chẳng muốn nhiều chạy. Nhiều người như vậy, lão tử nếu như hóa thân xỉm tợ giao đồ ăn, một nhà nhà đưa tới cửa đi, không được chạy chết ta. Tốt, được rồi. Một viên hạt cắt nhỏ đáp ứng. Nàng rất muốn hỏi một chút Thẩm Hằng, chính mình dù sao cũng là móc tiền khách hàng, làm sao còn muốn xuống lầu giao dịch. Ta mua cái chuyển phát nhanh, hiện tại đều đưa tới cửa được rồi. 30 vạn vật tư đây, ta còn phải xuống lầu đi một chuyến. Có điều lời này, nàng nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Băng tuyết giáng lâm 3 ngày, quan phương chậm chạp không có cứu viện động tác, liền báo cảnh sát điện thoại đều không gọi được, chỉ có một cái qua lại lần chuyển phát Long Quốc tin tức, tuyên bố kỷ băng hà đến. Mỗi cái thành thị, giờ khác này đều đã lộn xộn. Dưới tình huống này, còn có người đồng ý bán ra vật tư, chính mình liền bụng trộm vui đi. Nàng cuộn rụt lại thân thể, đem trên người chăn đông cuốn chặt. Nếu như chọc giận hòa thuận thì phát tài người ta không bán cho chính mình vật tư làm sao làm? Không được tươi sống chết đói. Nhìn trong đám lão vương cùng hoa nợ phú quý hai người này đã bị người ta kéo vào danh sách đen. Vừa nãy hòa thuận thì phát tài đều tuyên bố, hai người này coi như đồng ý một bạn mua một bao mì ăn liền, hắn đều không bán. Không đơn thuần như vậy. Hết thảy trong đám từ hắn bên kia mua vật tư người, một khi bị phát hiện lén lút đem vật tư lại bán trao tay cho hai người này, cũng giống nhau sẽ không lại bán ra vật tư. Không sai. Thầm hăng ỉ vào chính mình ôm có vô hạn vật tư, đã đem này hai cái yêu thích đạo đức bắt cóc người khác ông lão thái, toàn diện phong sát. Chương 36, khách hàng vùng liễu chương 36. Khách hàng Phùng Liêu Thẩm Hằng tự nhiên không biết, vừa nãy nổ súng bắn chết rồi hai huynh đệ, đã gây nên bên cạnh chị em gái căng thẳng sợ sệt. Di động không ngừng mà có người tăng thêm bạn tốt, đồng thời trưng cầu ý kiến, hắn bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Những này, có thể tất cả đều là đuổi tới cho mình đưa tiền khách hàng a, khách hàng là thượng đế. Lúc này, di động lại nhắc nhở có người xin tăng thêm bạn tốt. Đang nhìn đến quen thuộc ảnh chân dung sau, Thẩm Hằng khẽ cười thành tiếng. Phùng Liêu, con tưởng rằng nữ nhân này cùng Từ Siêu Đông chết đây, không nghĩ tới còn sống. 2,3 ngày không liên hệ chính mình, ngược lại cũng kiên cường a, xin chào. Ta muốn mua vật tư, có thể rẻ hơn chút à? Một trận qua bạn tốt, Phùng Liễu liền khách khí phát tới tin tức. Thẩm Hằng dùng chính là mới vừa xin tiểu hảo, Phùng Liễu tự nhiên không biết, nàng người liên lạc, đúng là mình bạn trai Thẩm Hằng. Đối với cái này bạn gái trước, Thẩm Hằng có thể không có nửa điểm hảo cảm, lúc này lạnh lùng hồi phục, một cái giá, không mua liền cút. Phát đi cái tin này sau, hắn mở ra video giám sát. Hơn một ngày thời gian không thấy, Từ Siêu cùng Phùng Liễu này hai hàng, lại còn nằm trên giường. Viên lớn như vậy à? Lại nhìn Từ Siêu, đã xanh sao vàng gọn. Ta làm bất động. Từ Siêu một mặt suy yếu, nhanh 3 ngày không ăn cơm, ta đều nhanh phải chết đói, Tiểu Liễu, lại tiếp tục như thế, ta đến bị ngươi ép cô. Thực sự là, lại không phải liền ta thoải mái, lẽ nào ngươi khó chịu hả? Phùng Liễu phong tình vạn trùng trắng Từ Siêu một chút, lại nói, trời như thế lạnh, hai ta không vận động một chút, không được đông chết. Lúc này, bên hai di động băng lên, nàng đội ba năm điện thoại di động kiểm tra. Sau một khắc, liền nhìn thấy Thẩm Hằng hồi phục. Thật cơ mờ nở. Phùng Liễu sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Chính mình nhưng là người gặp người thích nữ sinh xinh đẹp, chưa từng bị người khác nói như vậy qua. Như thế nào? Cái kia hòa thuận thì phát tài còn có vật tư đi. Từ Siêu cũng gắng gượng thân thể, tiến tới. Còn có. Phùng Liễu gật gật đầu, chính là một bao mì ăn liền muốn 1.000 khối, không mặc cả. Còn nói ta không mua, liền để ta lăn. Vậy thì nhanh mua đi. Từ Siêu không kịp đợi, đội vã dụng, Tiểu Liễu, lại không mua, chớ để cho người khác cho mua hết. Này ngược lại cũng đúng là. Phùng Liễu tuy rằng 3 ngày nay đều cùng Từ Siêu tổ trong chăn, nhưng cũng thỉnh thoảng soạt đổi mới nghe, nhìn thấy quan phương tin tức. Hiện tại đã không ai có thể cứu bọn hắn, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể còn sống. Chúng ta mua bao nhiêu? Phùng Liêu chần chờ, nếu như mua nhiều, qua mấy ngày tuyết ngừng, trật tự xã hội khôi phục, chúng ta nhưng là thiệt thòi lớn. 1.000 khối, có thể mua bao nhiêu mì ăn liền a, này ngược lại cũng đúng là. Từ Siêu theo gật đầu, hắn đứng dậy vén màn cửa lên liếc mắt nhìn, thấy ngoài cửa sổ vẫn cứ tuyết lớn đầy trời, không xác định nói, ta xem này tuyết ít nhất còn muốn lại xuống. Như vậy đi, chúng ta mua trước 4 ngày ăn vừa quan sát tình huống, đúng, ngươi cũng cùng cái này hòa thuận thì phát tài nhiều liên hệ điểm, nhiều lôi kéo quan hệ, đừng đến thời điểm hắn bán sạch vật tư, chúng ta lại nghĩ mua đều không hàng. Phùng Liêu đáp một tiếng, cầm điện thoại di động lên, lần này không đánh chữ hồi phục, mà là hiểu điệu phát một cái ngữ âm, "Ca, người ta mua đây, ngươi đừng hung mà, trước tiên cho ta đến 8 túi mì ăn liền, lại mua 4 cái chân giò hương khói." "Đúng, chân giò hun khói là vương bên trong vương à? Bao nhiêu khắc? Thẩm Hằng nhận được tin tức sau cười lạnh. Đổi thành nam nhân khác, nói không chắc vừa nghe Phùng Liễu này mềm yếu âm thanh, cả người đều lâng lâng. Nhưng mình có biết, Phùng Liễu là rắn giết mỹ nhân. Hắn lên di động, đổi thanh âm trầm thấp hồi phục, ngươi muốn ăn bao nhiêu khắc chân giò hun khói? Ta còn có cái vừa to vừa dài chân giò hun khói, ngươi có muốn hay không nếm thử? Phùng Liễu cười duyên hồi phục, ca, ngươi thật đáng ghét ta. Bên người Từ Siêu sắc mặt khó coi, khắc nào ăn tức như thế? Phùng Liễu nhưng là chính mình nữ nhân, làm sao có thể bị người ngoài đùa giỡn? Hơn nữa nàng còn không có chút nào tức giận, cùng đối phương liếc mắt đưa tình. Làm sao? Tức rồi. Để điện thoại di động xuống, Phùng Liễu nhìn Từ Siêu một chút, ta này còn không phải là vì chúng ta tốt. Ngươi nếu như trong nhà tồn mì ăn liền, cần phải ta như thế với hắn lôi kéo mà, ta liền người đều chưa từng thấy. Nói không chắc là 40, 50 tuổi gái chân đại hán, ta đều không ghét tâm, ngươi chê cái gì? Ta không phải ý kia. Từ Siêu thở dài, lúng ta lúng túng nói. Thẩm Hằng một bên nhìn giám sát vừa cười hì hì nghe Phùng Liễu phát tới tin tức. Nữ nhân này, còn thật cờ mở nở đủ tao. Bốn cái chân giò hun khói tám túi mì ăn liền đúng không? Tổng cộng 1.2, sau đó ta cho ngươi phát mẹ chặt, chính ngươi xuống lầu tới bắt. Thẩm Hằng nhàn nhạt hồi phục. Ca, ngươi liền không cho đưa hả? Phùng Liễu bĩu môi. Vậy ta này ăn không chân giò hun khói, ngươi có muốn hay không nếm thử? Thẩm Hằng hừ một tiếng, ngươi nếu như đồng ý thưởng thức, vậy ta liền cho ngươi giao hàng tới cửa, ngươi nếu như không muốn, vậy thì thành thật một chút xuống lầu tự lấy. Tốt, được rồi. Phùng Liễu nắm chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Hiện tại Hòa Thuận thì phát tài nắm giữ vật tư, chính mình cũng không thể với hắn trở mặt. Không chỉ không thể trở mặt, còn muốn hết sức theo người ta tạo mối quan hệ đây. Hừ, không chỉ là có chút mì ăn liền à? Lôi cái gì lôi? Thẩm Hằng lại cùng cái khác khách hàng giao lưu một lát, bên cạnh Hoắc Miêu chủ động hỗ trợ, cầm cuốn tập ở bên cạnh ghi chép. Cứ việc trong lòng nàng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi dò. Cho đến di động không còn gì khác người trưng cầu ý kiến sau, Thẩm Hằng chậm rãi duỗi người, nói, tốt. Hắn quay đầu liếc mắt Hoắc Miêu sổ ghi chép, chữ viết thanh tú, ghi chép cẩn thận tỉ mỉ, công ngay ngắn chỉnh. Ngươi ở nhà chờ, ta đi ra ngoài một chuyến. Thẩm Hằng xoa xoa Hoắc Miêu tóc. Lão công. Hoắc Miêu do dự cuối cùng vẫn là nhỏ giọng mở miệng, ta xem quan phương tin tức, Lam Tinh muốn đi vào kỳ băng hà, thời gian này sẽ cũng không dài lắm, nên rất dài đi, nói không chắc chúng ta đời này cũng phải ở băng tuyết bên trong vượt qua. Thẩm Hằng thở dài, hắn đời trước sống quá lâu, có thể sau 3 tháng, toàn bộ thế giới đều không có nửa điểm biến hóa, vẫn cứ trời đất ngập tràn băng tuyết, nhân loại giảm mạnh chín thành nhiều. Theo thời gian càng lâu, có thể dùng ăn vật tư sẽ càng ít, nhân loại trong lúc đó phân tranh cũng sẽ càng nhiều. Lúc đó Thẩm Hằng thậm chí hoài nghi, nhiều nhất mấy năm, nhân loại sẽ triệt để diệt vong. Có điều hiện tại sao? Hắn nghe được Vương Bằng đối thoại, cũng biết nơi ẩn nút tồn tại. Bây giờ rõ ràng, Long Quốc quan phương sở dĩ biến mất, là bởi vì chỉ có thể đem một ít người trọng yếu trước tiên tiếp tế đến nơi ẩn nút đi, là nhân loại sinh sôi sinh lợi, làm cuối cùng nỗ lực. Hắn ngược lại cũng không oán giận quan phương, dù sao tận thế giáng lâm đột nhiên xuất hiện, quan phương cũng chỉ có thể tận lực cứu trợ một ít người trọng yếu. Tỷ như một ít quan chức đại lão, còn có các ngành nghề tài năng xuất chúng chuyên gia. Chính mình không tư cách tiến vào nơi ẩn nút, cũng coi như bình thường. Dù sao mình chỉ là một cái nho nhỏ mạng lưới tay bút, không có bất kỳ cứu viện giá trị. Đổi làm chính mình là quan vương, khả năng cũng sẽ không làm tốt hơn bao nhiêu. Đời này, Hoắc Miêu môi động. Kỳ thực nàng cũng rất rõ ràng, kỳ băng hà ba chữ này hàm kim lượng. Lam Tinh trong lịch sử, từng có 3 lần lớn băng kỳ, Hàn Võ Kỳ, Kỳ Nhị Điệp cùng Kỳ Đệ Tứ lớn băng kỳ. Theo chuyên gia suy đoán, mỗi một lần băng kỳ đều kéo dài 100 vạn thậm chí 1000 vạn năm thời gian. Nếu đời này chúng ta đều muốn ở loại này cực đoan tận thế ra đời sống, cái kia. Hoắc Miêu lấy hết dũng khí, thấp giọng cầu xin, vậy chúng ta liền không muốn bán ra vật tư đi. Hơn nữa, tiền khẳng định lập tức sẽ vô dụng nơi. Lại muốn nhiều tiền thì có ích lợi gì? Tận thế bên dưới, nhân loại 10 không còn 1, liền sinh tồn đều là vấn đề, còn muốn cái gì tiền a? Trong điện thoại di động tiền, cùng giả lập con số không khác biệt gì. Tiền giấy hơi có chút dùng, có thể trừ châm lửa sưởi ấm ở ngoài, chuối lít đều chê khó dùng. Nàng thực sự không rõ ràng, Thẩm Hằng tại sao ở thời tiết này dưới, còn cố ý muốn bán ra chính mình vật tư? Lẽ nào là không muốn sống? Chương 37, thông đạo dưới lòng đất giao dịch chương 37, thông đạo dưới lòng đất giao dịch Hoắc Miêu lo lắng không phải không có lý. Ở loại này tận thế tình huống, vật tư mới là đồng tiền mạnh, tiền căn bản không có tác dụng gì. Người đều phải chết đói, có lại nhiều tiền thì có ích lợi gì? Yên tâm, ta vật tư đầy đủ chúng ta sinh hoạt, đời sau đều dùng mãi không hết. Thẩm Hằng cười, nhẹ nhàng hôn Hoắc Miêu một cái. Cô nàng này hiện tại đã sẽ thay mình cân nhắc. Hắn cũng không nhịn được muốn đem bên trong không gian ý thức cái kia 2 cái súng giao cho nàng. Có điều, trước lúc này, vẫn là trước hết để cho nàng vui lùa một chút súng của mình đi. Các loại chơi thông thạo, xác định nàng toàn tâm toàn ý tùy tùng chính mình, lại đem súng thật cho nàng. Hoắc Miêu đầy mặt kinh ngạc, ngây người nhìn Thẩm Hằng. Thậm chí ngay cả Thẩm Hằng hôn, nàng đều quên đáp lại. Dưới, đời sau đều dùng mãi không hết. Hắn chứa bao nhiêu hàng? Đến mức bán lấy tiền. Cái này tạm thời không có cách nào giải thích với ngươi, ngược lại ngươi tin tưởng ta chính là. Thẩm Hằng ôn nhu nói. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt. Hoắc Miêu tựa ở Thẩm Hằng trong lồng ngực, ta không có ý gì khác. Nàng bây giờ đối với Thẩm Hằng, đã không đơn thuần là yêu thích, còn nhiều vẻ sùng bái. Thẩm Hằng nếu khẳng định nói, có đầy đủ sinh hoạt vật tư, vậy mình liền không cần lại nhiều lo lắng. Hơn nữa, nàng càng ngày càng cảm thấy Thẩm Hằng là một điều bí ẩn. Bình tĩnh nên tiếp bao tuyết tận thế, tiện tay vạch một cái, liền có thể biến ra xe trượt tuyết cùng với các loại vật tư. Ở loại này cực đoan thời tiết dưới, hắn đều ở đều đâu vào đấy tiến hành trong nhà bổ khuyết, dán màng giữ ấm, gia cố pha lê, còn có lắp đặt máy thu hình. Phản phất đem biệt thự này chế tạo thành một cái tận thế pháo đài. Hai ngày nay, nàng cũng xem qua gỡ giúp nghiệp chủ. Trong đám rất nhiều người đều không có ăn uống, thậm chí còn có đông chết hộ gia đình. Nàng lòng mang cảm kích, có thể ở trong môi trường này theo bên người Thẩm Hằng, ăn đủ no mặc đủ ấm, sinh hoạt hoàn toàn không cần phải lo lắng. Đến mức những kia bụng đói cồn cào các nghiệp chủ, nàng không phải là không muốn hỗ trợ, mà là chính mình sử dụng vật tư, đều là người ta Thẩm Hằng, chính mình cũng không có quyền quyết định. Còn có, tận thế bên dưới, người người đều muốn tính toán tỉ mỉ, nếu như chính mình đem vật tư phân cho người khác, vậy mình làm sao làm? Hoắc Miêu không phải xòa bật điểm, nàng rất rõ ràng tận thế sau, nhân tính thấp kém sẽ bị triệt để phong thích. Người người vì tồn tại đều vì tư lợi, ai sẽ nắm ra khỏi nhà ăn, cứu trợ người khác? Đừng nói hiện tại Thẩm Hằng 1000 khối một bao mì ăn liền bán ra, coi như là 1 vạn khối 10 bạc khối, đều sẽ không có người mua. Tiền sẽ không dùng được. Nàng có chút không làm rõ ràng được, Thẩm Hằng tại sao phải đem vật tư bán đi? Chẳng lẽ nói, hắn tâm địa thiện lương, muốn giúp đỡ người khác, lại không nhiều như vậy vật tư, đầy đủ cứu mọi người, chỉ có thể bị ép sàng trừ một nhóm người sao? Ừm. Thẩm Hằng không nghĩ tới Hoắc Miêu tâm lý hoạt động nhiều như vậy, gật gật đầu, mang theo Hoắc Miêu hướng về tầng hầm đi đến. Đi tới tầng hầm phòng phẩm rượu, bên trong đã chồng chất tràn đầy một chỗ vật tư. Nhìn thấy tràn đầy một phòng đồ vật, Hoắc Miêu cả người đều bối rối, một mặt chấn động che miệng, nhìn trong phòng đồ vật, vừa sợ hãi nhìn Thẩm Hằng. Trước nàng đã tới tầng hầm, nay phòng phẩm rượu bên trong, trừ một chút rượu đỏ ở ngoài, không còn vật gì khác. Có thể hiện tại, liền ngay cả trên bàn rượu đều xếp đầy mì ăn liền, đồ hộp, còn có các loại lẩu tự sôi. Hắn đến cùng làm sao làm đến? Lại nhìn Thẩm Hằng, lúc này đã chiếu trên cuốn tập ghi chép, đem tương ứng vật tư thu vào không gian ý thức, biến mất rồi. Hoắc Miêu cả kinh. Tuy nhiên đã gặp mấy lần, nhưng lần nữa nhìn thấy, vẫn cứ khó nén kinh sắc. Trong phòng một đống lớn đồ vật, theo Thẩm Hằng vung tay lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Quá làm người chấn kinh rồi. Ngươi đem những thứ đồ này thu dọn, chờ ta trở lại. Thẩm Hằng khoát tay áo một cái, xoay người hướng đi thông đạo dưới lòng đất cửa lớn. Tốt. Hoắc Miêu ngoan ngoãn gật đầu. Nguyên bản nàng liền không có phản bội chi tâm, hiện tại Thẩm Hằng lại lộ một tay, nàng càng tuân theo. Nếu là bị Từ Siêu nhìn thấy Hoắc Miêu cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nay vẫn là lúc trước cái kia cao lãnh băng sơn nữ thần à? Thẩm Hằng đi ra thông đạo dưới lòng đất, một đường hướng về phía trước đi đến. Dù cho ở trong đường hầm, đều có thể cảm nhận được thấu xương lạnh giá. Bây giờ trong đường núi đã không có một bóng người. Thời tiết như thế lạnh, ai còn sẽ ra tới thông khí? Đều ở nhà cuộn mình ở trong chăn, run lẩy bẩy đây. Đi tới quảng trường phía dưới, hắn trước đem rất nhiều vật tư từ trong không gian ý thức lấy ra, tất cả đều chỉnh tề la liệt, sau đó ở hẹn chặt bên trong thông báo những kia khách hàng xuống lầu giao dịch. Không lâu lắm, có người bao bọc chăn đi vào thông đạo dưới lòng đất, bước nhanh hướng về Thẩm Hằng bên này đi tới. Nhìn thấy trên đất chất đầy các loại đồ ăn sau, đối phương ánh mắt sáng lên. Là Hoa Thuận thì phát tài minh đệ ạ. Người đến chắp tay, khách khí hỏi dò. Đúng. Thẩm Hằng gật đầu, người muốn mua những thứ đó. Đối phương vội vã lấy ra hệ chặt, lấy ra cùng Thẩm Hằng đối thoại ghi chép, ta là cái này ánh mặt trời đầy trời ta cần 4 bao mì ăn liền, một cái trứng gà, còn có 2 thùng nước. Đúng, còn muốn một cái bếp gas cả sẽ hè. Thẩm Hằng quét mắt tán gẫu ghi chép, khẽ bước cằm, đem tương ứng vật phẩm thu dọn ra, còn lại ở trong túi nhét một cái lẩu tự sôi giao cho đối phương, tổng cộng 2 bạn, đưa ngươi một cái lẩu tự sôi. 2 bạn khối. Những thứ đồ này, đặt ở trước đây, liền 200 khối đều dùng không được. Một cái bếp gas cả sệt tệ chừng 100 khối 4 bao mì ăn liền cùng một cái trứng gà, gộp lại cũng là 10 khối. Mà hiện tại, trực tiếp bán ra 2 vạn giá cả. Cảm ơn. Mặc dù như vậy, đối phương vẫn là nhanh chóng chuyển khoản, sau đó thiên ân bạn tạ rời đi. Đối phương chưa rời đi, lại có người khác đi xuống lầu, hướng về bên này đi tới. Huynh đệ, ta mua 3 bao mì ăn liền. Một cái ngoài 60 tuổi ông lão ha khí, thấp giọng hỏi, người nơi này, có thể giúp đỡ nấu mì à? Không thể. Thẩm Hằng lạnh lùng trả lời, nghĩ nấu mì, chính mình trở lại nấu đi. Ông lão sắc mặt héo. Trong nhà khí thiên nhiên đường ống đều đông hỏng, căn bản sinh không được hỏa. Nếu có thể nấu, ta còn dùng hỏi ngươi hả? Uy, ta nói ngươi muốn không liền giúp này đại gia đi, ta xem ngươi nơi này thả không ít bếp gas cả sệt tại đây. Không ít người tiến tới, lúc này có người mở miệng. Thẩm Hằng ngẩng đầu xem thường liếc nhìn đối phương, này bếp gas cả sệt tệ là có người dự định tốt, làm sao có thể dùng linh tinh. Tiêu hao gas, tính ai? Hắn ra vẫn là ngươi ra. Ngươi? Đối phương chỉ vào Thẩm Hằng, một lát nói không ra lời. Nghĩ mua đồ liền ngoan ngoãn mua, đừng đến giáo dục ta chính là cái thương nhân. Ngươi có tiền, muốn mua ta đồ vật, vậy ta hoan nên, không mua đồ còn hướng ta cơ tay múa chân, nơi nào mát mẻ lăn nơi đó đi. Thẩm Hằng lạnh lùng nói. Người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng. Trước mắt cái này run lẩy bẩy ông lão, đời trước có thể không như thế dễ dàng chết. Cho đến mình bị giết, ông lão này còn sống rất tốt đây. Cái này chính là tiểu khu bên trong khí tượng chuyên gia, đời trước giác tỉnh dị năng, cướp không ít hàng xóm đồ ăn, còn đùa bỡn vài cái cô nương trẻ tuổi. Hắn còn cướp được Thẩm Hằng trên đầu, cũng đối với Phùng Liễu kinh động như gặp thiên nhân, muốn cất vào trong ngực. Chỉ tiếc, Thẩm Hằng lúc đó đã nắm giữ hỏa hệ dị năng, chuyên khắc những thực vật này. Một tay bốc, đem ông lão này đốt cái mặt mày xám xịt, ảo não chạy. Thẩm Hằng lại liếc nhìn gặp chuyện bất bình nam tử, khẽ lắc đầu. Đối với người trẻ tuổi này, hắn có thể không cái gì ấn tượng. Phòng trưng ngày tận thế tới sau không kiên trì mấy ngày liền treo. Ngươi cờ mở nờ một con ma chết sớm, còn muốn giúp người ta giữ gìn lẽ phải. trước tiên quản tốt chính mình đi. Chương 38, nghĩ đến đẹp vô cùng. Chương 38, nghĩ đến đẹp vô cùng. Đối mặt Thẩm Hằng không khách khí bắt bỏ, nam tử có chút lúng túng, nhưng lại nói không ra lời. Hắn còn muốn mua vật tư đây, lại sợ ngỗ nghịch Thẩm Hằng, chọc giận đối phương. Người ta nếu như không bán, trong nhà vợ con làm sao làm? Lại quay đầu nhìn người khác, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều mua vật tư người, đã tất cả đều đi xuống lầu, tôi lại đây. Nhưng mọi người tất cả đều không nói tiếng nào, chỉ là yên tĩnh xếp hàng chờ chờ. Nam tử cuối cùng cũng không thể nói gì được, túi đầu đứng lại. Được rồi, 3000. Thẩm Hằng đem 3 bao mì ăn liền đưa cho khí tượng chuyên gia. Ông lão môi run lên, cuối cùng thở dài, quét số sau, run rẩy đi. Rất nhiều người tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng đều lộ ra không đành lòng vẻ. Thẩm Hằng trong lòng cười lạnh. Một đám đứng ốc. Chờ người ta có dị năng sau, nhà các ngươi la bà, tất cả đều là người ta đồ chơi. Hiện tại người đáng thương nhà chờ người ta đứng lên đến đạp thời điểm, sẽ thương tiếc các ngươi la bà, chậm lại đạp tốc độ xe à? Cố gắng xếp hàng. Có người đã tiến đến trước mặt, người khác thấy thế, cũng dồn dập xuống tới. Thẩm Hằng không khách khí nộ quát một tiếng, ai không cố gắng xếp hàng, ta liền không bán. Tới trước tới sau có hiểu hay không? Lúc nào xếp thành hàng, lúc nào lại giao dịch. Nghe vậy, tập hợp ở mặt trước mấy sắc mặt người lúng túng đi ra sau xếp hàng. Trên đường, có người thì thầm một tiếng thời tiết quá lạnh, bán cũng quá chậm, bị Thẩm Hằng không khách khí răn dạy một phen. Phùng Liêu ăn mặc từ siêu dày đặc quần áo mùa đông, xếp hạng đội ngũ mặt sau, đông đến thẳng dậm chân. Nàng cũng trong lòng khó chịu, nghĩ đi phía trước chen ngang tới. Thế nhưng Thẩm Hằng răn dạy sau khi, nàng lại ảo não chạy đến đội ngũ phía sau. Người đàn ông này không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc, a nàng cũng không có nhận ra, bán vật tư người chính là Thẩm Hằng. Dù sao Thẩm Hằng hiện tại võ trang đầy đủ, trên mặt hầu như hoàn toàn che chắn, căn bản không nhìn thấy dung mạo, chỉ cảm thấy âm thanh có chút quen hay. Có điều nàng cũng không hướng về trên người Thẩm Hằng suy nghĩ nhiều. Cái kia tên rác rưởi đổ bật, e sợ hiện tại đã đông chết đi. Nghĩ tới đây, nàng không hề có một tiếng động cười lạnh. Đối với Thẩm Hằng, nàng đã sớm thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải nhìn thấy Thẩm Hằng mỗi tháng còn có thể kiếm lời không ít tiền nhuận bút nộp lên, nàng đã sớm đưa ra chia tay. Như vậy cũng tốt. Nếu như Thẩm Hằng còn sống, chính mình còn phải cho hắn mua một phần mì ăn liền đây. 1000 khối một bao mì ăn liền, hắn xứng ăn à? Bây giờ tuy là tận thế, nhưng mọi người vẫn là tuân thủ quy tắc, nghe được Thẩm Hằng trách cứ sau, mọi người cũng đều không nói gì, mà là yên lặng đứng xếp hàng, căn bản không dám chống đối. Các loại mấy ngày nữa, mọi người liền hoàn toàn không phải như vậy. Nói không chắc động thủ cướp giật vật tư người đều có. Thẩm Hằng thầm thầm nghĩ, nhưng hắn chút nào đều không lo lắng. Trên người hai cây súng lục, cùng với trên cánh tay phải thần tí nỏ, cho hắn rất lớn sức lực. Hết thảy xếp hàng các nghiệp chủ, ở đi tới Thẩm Hằng trước mặt thời điểm, đều lộ ra nụ cười, chủ động đưa ra tán gẫu đi chép, thành thật mua. Mà Thẩm Hằng cũng cho không ít giao dịch hơn bạn các khách hàng lớn, chủ động đưa cái một bao mì ăn liền, mang cái chân giò hun khói loại hình, đều quá vui sướng. Cho đến một lát sau, đoàn người phía sau truyền đến tiếng huyên náo, không ít người dồn dập quay đầu lại. Ồn ào cái gì đây? Giữ yên lặng. Thẩm Hằng cau mày gầm lên. Đó là một viên hạt cát nhỏ. Có người xem hướng về phía sau, thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Đây chính là tiểu khu bên trong đều hiển hách mỹ nữ nổi danh đại võng hồng a, rất nhiều nam nhân đều theo bản năng quay đầu, nhìn về phía đối phương. Một viên hạt cát nhỏ ăn mặc quần áo dày, thậm chí còn đeo khẩu trang, có thể không nghĩ đến, dù vậy vẫn bị nhận ra. Nàng chỉ có thể lúng túng hướng mọi người gật đầu, ra hiệu mọi người xếp hàng. Xuyên như vậy phong tao, cái gì võng hồng, cùng đi ra bán có cái gì khác nhau? Phùng Liêu tức giận bất bình. Một viên hạt cát nhỏ tuy rằng ăn mặc quần áo dày, đem hoàn mỹ vóc người che lấp lên, nhưng nàng phảng phất trời sinh mang theo ánh sáng, chỉ lộ ra nửa tấm mặt, đều có thể làm người chú ý. Thẩm Hằng đúng là thật hài lòng. Không hổ là đỉnh lưu võng hồng a, này nhan sắc tuyệt. Cùng Hoa Miêu, Trần Thấm không giống, nữ nhân này mọc ra một tấm mê hoặc chúng sinh mặt. Lại thêm vào một đôi mắt hồ ly, dù cho chỉ xem ngươi một chút, ngươi đều cảm thấy nàng là đang dẫn dụ ngươi. Hoa Miêu xem như là cao lãnh nữ thần, Trần Thấm nhưng là thanh thuần đẹp đẽ. Ba người phụ nữ, mỗi người có không giống. Theo bên người Thẩm Hằng vật tư giảm thiểu, xếp hàng người cũng dần dần biến thiếu. Mua được vật tư, đã ôm đồ vật bước nhanh chạy về nhà. Tuy rằng trong lòng bọn họ oán giận Thẩm Hằng giá cả quá cao, nhưng trước mắt loại này thái quá thời tiết, còn có thể nói cái gì? Dù cho báo cáo, cũng đến các loại trận này tuyết ngừng sau khi khôi phục trật tự, lại tiến hành báo cáo đi. Tương đương một nhóm người mang theo như vậy tâm thái. Ở Thẩm Hằng nơi này tiêu tốn mấy bạn, nhưng liền chờ xã hội khôi phục sau, báo cáo Thẩm Hằng đây. Đến thời điểm báo cáo Thẩm Hằng lên nào ảo vật giá, vượt qua cái kia bộ phận, hắn còn phải cho mọi người ngoan ngoãn lui về đến. Mọi người cũng đều không khách khí, thậm chí còn có người mua thời điểm đưa ra còn nhiều hơn mua. Ngược lại số tiền kia sau đó còn có thể trở lại chính mình trong túi, lo lắng cái tây bữa. Bất quá đối với những này yêu cầu, Thẩm Hằng tất cả đều từ chối. Hắn lấy ra hàng, chính là mọi người sớm ở hẹ chặt lên đã tốt. Máy bán hàng bên trong đúng là có thể bất cứ lúc nào mua, có thể mình coi như mua xong, lại nên làm sao lấy ra. Hắn cũng không muốn bị người nghị luận, trở thành tiêu điểm. Chính mình chỉ cần im lặng làm giàu là được, tiêu căng người như thế đều chết mau. Rất nhanh, liền đến Thiên Phùng Liễu. "Kaka, ta vừa nãy hẹ chặt lên liên lạc qua ngươi." Phùng Liễu hiểu điệu hướng Thẩm Hằng mở miệng, lấy điện thoại di động ra biểu diễn hai người tán gẫu đi chép. "Hả, ngươi chính là cái kia đồ dâm dê nha?" Thẩm Hằng cố ý nói. Tiếng nói của hắn vẫn là cùng trước như thế trầm thấp, dù cho Phùng Liễu nhất thời đều không thể nghe được. Ngươi nói cái gì đó? Phùng Liễu sắc mặt đỏ chót, một mặt thẹn thùng. Thực sự là cái hạ cấp nam. Trong lòng nàng tức giận mắng. Có điều, trước mắt nàng còn muốn cùng Thẩm Hằng nơi tốt quan hệ, tự nhiên không thể đem những câu nói này nói ra khỏi miệng. Phùng Liệu nữ nhân này sắc đẹp đẹp đẽ, ánh mắt của nàng biện pháp hay đây. Thẩm Hằng ở cao phú soái bên trong đã chiếm cao cùng soái. Có thể mặc dù như vậy, Phùng Liệu đều đối với Thẩm Hằng không hài lòng. Dù cho Thẩm Hằng liều sống liều chết nỗ lực kiếm tiền, mỗi tháng thu vào hơn vạn, Phùng Liệu đều đối với Thẩm Hằng lạnh nhạt. Trái lại cùng Từ Siêu càng đi càng gần, cuối cùng cùng Từ Siêu lên giường. Trước mắt cái này toàn thân bọc nam nhân, tuổi tác dung mạo toàn cũng không thấy, lại vẫn mở miệng đùa giỡn chính mình. Đổi làm trước đây, đã sớm một bạt thai tắt qua. Nàng cố nén buồn nôn, bỏ ra nụ cười, "Kaka, người ta vừa nãy nhìn thấy, ngươi cho người khác đều đưa không ít vật từ đây, muội muội cũng mua hơn một vạn đồ vật, ngươi liền không thể đưa chút gì à? Ngươi muốn cái gì?" Ca chân giò hun khói có muốn hay không nếm thử? Thẩm Hằng cười khẽ, "Ai nha, ngươi còn nói." Phùng Liễu ngượng ngùng hờ dỗi, "Ta vừa nãy không mua bếp gas cả sệt, Kaka ngươi có thể đưa ta một cái à? Ngươi mẹ nó vẫn đúng là dám mở miệng a, một cái bếp gas cả sệt rẻ hơn 100 khối, lão tử bán hơn một vạn đây. Liền mua mấy bao mì ăn liền, ngươi còn muốn nhường lão tử đáp cái bếp lò?" Thẩm Hằng ngẩng đầu lên nói, nghĩ rất đẹp, sau đó không cho nghĩ đến. Phùng Liêu sững sờ ở tại chỗ. Bếp lò là đơn độc bán, đừng nghĩ chuyện tốt như thế. Thẩm Hằng cười nhạo. Phùng Liêu mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng vẫn gật đầu một cái kiềm chế lửa giận tiếp nhận túi, chen lên tiếng, "Kaka, vậy ta đi." "Đi thôi." Thẩm Hằng chẳng muốn cho Phùng Liêu đổ bận, thiếu kiên nhẫn phất phắt tay. Phùng Liêu tức giận xoay người rời đi. Nàng nhìn thấy người khác mua hơn một vạn vật tư, Thẩm Hằng còn chủ động đưa cái đồ đâu. "Đến với ta cũng tốn hơn một vạn a, ngươi cở mở nở cái gì đều không đưa." Thẩm Hằng căn bản không để ý đến. Hiện tại Phùng Liễu mua đồ tiền, nói trắng ra đều là chính mình cho nàng. Lao tử cầm lại thuộc về mình tiền, có vấn đề hả? Nói thật, Thẩm Hằng hiện đang muốn giết rơi Từ Siêu cùng Phùng Liễu đôi gian phu dâm phụ này, quả thực dễ như ăn cháo. Nhưng Thẩm Hằng cũng không có làm như thế. Tận thế vừa mới bắt đầu, hắn có nhiều thời gian chậm rãi chơi. Nếu như dễ dàng đem hai người bọn họ giết, cái kia nhiều vô vị. Hắn muốn nhường hai con chó này trải qua tuyệt vọng thống khổ sau đó, lại chấm dứt bọn họ mệnh. Chương 39, một khỏa tiểu hạt cắt chương 39, một khỏa tiểu hạt cắt ở Phùng Liễu đi rồi. Thẩm Hằng cùng những người còn lại tiến hành giao dịch, cuối cùng chỉ còn dư lại một viên hạt cắt nhỏ. Nữ sinh này mua đồ vật tương đối nhiều. Một viên hạt cắt nhỏ bình thường không cái gì chữ hàng quen thuộc, vì lẽ đó không chỉ là ăn uống, liền ngay cả giày chăn đông, bếp gas cả xếp hè, còn có máy sưởi dầu đều mua không ít. "Đại ca, những thứ đồ này quá nhiều, ngươi có thể giúp ta nắm một ít à?" Một viên hạt cắt nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, thăm dò hỏi dò, sau đó vội vã lại nói, "Ta có thể trả cho ngươi tiền, một bạn thế nào?" "Được thôi." Muốn mua vật tư người tất cả đều rời đi. Thẩm Hằng trừ đi tìm Vương công tử giao dịch ở ngoài, đã không cái gì những chuyện khác. Nay một viên hạt cắt nhỏ tướng mạo đẹp đẽ, vóc người người tiên, chính mình cũng đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. "Đi đi vậy hành." Hạt cắt nhỏ cảm động đến rơi nước mắt, vội vã cho Thẩm Hằng chuyển qua đi 31 vạn. Thẩm Hằng nhấc lên bao lớn bao nhỏ, theo một viên hạt cắt nhỏ, hướng về số 16 lầu đi đến. Hắn đi tới số 16 lầu đường nối cửa thời điểm, làm bộ lơ đãng liếc mắt góc tối. Góc tối ẩn nút ba người. Hiện tại trừ hạ xuống cùng chính mình giao dịch vật tư nghiệp chủ ở ngoài, người khác nên đều ở nhà mới đúng. Tuy rằng trong nhà cũng như hờ băng, nhưng dù sao cũng hơn bên ngoài trời giá rét đông mạnh hơn nhiều. Ba người này là làm gì? Có điều, nhìn thấy ba người kia lén lén lút lút, tham lam nhìn chằm chằm một viên hạt cắt nhỏ ánh mắt sau, Thẩm Hằng hiểu được. Mọi người đều biết, một viên hạt cắt nhỏ dung mạo xinh đẹp, vẫn là cái đỉnh cấp võng hồng, là không ít nam nhân ban đêm ảo tưởng đối tượng. Ba người này khẳng định cảm thấy xã hội bây giờ hỗn loạn, muốn nhân cơ hội thưởng thức một hồi hạt cắt nhỏ đi. "Đại ca, bên này." Một viên hạt cắt nhỏ hồn nhiên không có chú ý, vẫn cứ ở mặt trước dẫn đường. Đi vào số 16 lầu sau, nàng lại mang theo hướng đi thang máy. "Đừng đi thang máy." Thẩm Hằng xua tay, bây giờ thời tiết cực kỳ lạnh lẽo, này trong thang máy dây cáp nói không chắc lúc nào sẽ gãy vỡ, hơn nữa cung cấp điện khả năng cũng không quá ổn định, ngươi cũng không muốn bị vây ở trong thang máy đi. Hắn không phải chuyện giật gân, mà là xác thực như vậy. Bị nhốt ở trong thang máy, căn bản không ai cứu viện. "Chuyện này, có thể, nhưng ta nhà ở tầng 22." Hạt cắt nhỏ do dự một chút, ngượng ngùng nói. "Không có chuyện gì." Thẩm Hằng xua tay, "Nếu cầm ngươi tiền, coi như là thang bộ, ta cũng nhất định sẽ cho ngươi đưa trở về." Thấy thế, hạt cắt nhỏ cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể nâng mì ăn liền ở mặt trước dẫn đường. Thẩm Hằng cầm trong tay tràn đầy vật tư, theo sát phía sau. Theo hạt cắt nhỏ lên lầu, Thẩm Hằng liền có thể ở phía sau nhìn thấy nàng cái kia êm dịu mông, theo lên lầu mà nhẹ nhàng lay động. Nay vẫn là nàng xuyên rất nhiều, che đậy vóc người, có vẻ hơi mập mạp. Thật không dám tưởng tượng, nếu như Viêm Viêm mùa hạ, nàng xuyên một cái váy cực ngắn, sẽ là như thế nào mê người phong quang. Hai người đi tới tầng 3 thời điểm, Thẩm Hằng lộ hai động động. Hắn nhận ra được, vừa nãy trốn ở góc tối ba người, hiện tại cũng tất cả đều lặng lẽ đi vào. Không hề có một tiếng động theo ở phía sau. Này ba người, quả nhiên là hướng hạt cắt nhỏ đến. Thẩm Hằng híp mắt, làm bộ không có phát hiện rằng dấp, vẫn cứ cùng hạt cắt nhỏ thỉnh thoảng trò chuyện, chậm rãi lên lầu. "Đại ca, ngươi làm ở siêu thị à? Lại có nhiều như vậy vật tư?" Hạt cắt nhỏ còn ở cùng Thẩm Hằng tán gẫu. Thẩm Hằng tùy ý gật đầu, "Mưa xối xả ngày đó buổi chiều, ta vừa vặn tiến vào không ít hàng, kết quả tiếp theo liền tuyết rơi. Cũng coi như là trùng hợp đổi tới vận may, có thể phát cái nhỏ tài. Ta ngược lại không phải chê ngươi đồ vật bán quý, ngươi có thể lấy ra bán ra, ta cảm kích còn đến không kịp đây." Hạt cắt nhỏ cười khanh khách nói, "Ngài vừa vặn tiến vào hàng, cũng chứng minh ngài có cái này ánh mắt." Nàng rất biết nói, hơn nữa âm thanh cũng rất êm hay. Mà lúc này, Thẩm Hằng liền nghe đến dưới lầu truyền đến âm thanh rất nhỏ, "Lão thủ." Hắn cảnh giác nhìn về phía dưới lầu, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận băng động. Tiếp theo, bốn bóng người xuất hiện, ngăn cản hai người đường đi. "Các ngươi muốn làm gì?" Hung thần ác sát bốn người xuất hiện, một viên hạt cát nhỏ nhất thời có chút sốt sắng, "Các ngươi, em gái, ngươi không biết bọn hắn, nhưng nên nhận thức ta đi." Mặt sau ba người cũng chậm rãi đi lên, che ở hai người phía sau. Cầm đầu là một cái chừng 30 tuổi, đầy mặt vô lại sắc lưu manh, giữ lại đầu đuôi cua, con mắt chừng chừng nhìn chằm chằm lên một viên hạt cát nhỏ. "Ngươi, Triệu Y Long." Một viên hạt cát nhỏ sắc mặt trong nháy mắt biến trắng, "Ngươi, ngươi." "Toa toa." Đầu đuôi cua Triệu Y Long cười lạnh, "Ta đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi tại sao liền không chịu đáp ứng ta? Hiện tại rốt cục bị ta nắm lấy cơ hội, ta ngược lại muốn xem ngươi lần này còn có thể chạy đi đâu." Nói xong lời này, hắn lại một mặt xem thường liếc nhìn Thẩm Hằng, quát lên, "Chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi, mau cút cho ta." Một viên hạt cát nhỏ sắc mặt kinh hoàng, cầu xin nhìn về phía Thẩm Hằng. "Nha." Thẩm Hằng trả lời, lại làm cho nàng thống khổ nhắm mắt lại. Thẩm Hằng cầm trong tay đồ vật thả xuống, hỏi, "Vậy ta có thể đi?" "Ừm." Triệu Y Long đắc ý gật gật đầu. Cái khác sáu cái tiểu đệ đầy mặt cười lạnh. "Toa toa, hiện tại có thể không người ngoài, chúng ta có thể cố gắng nói chuyện, chúng ta vấn đề tình cảm đi." Triệu Y Long từng bước một tiến lên, một viên hạt cát nhỏ nhưng là từng bước lùi về sau, nhưng trước người sau người đều là Triệu Y Long tiểu đệ ngăn, căn bản là không thể nào chạy lên. "Triệu Y Long, ta lúc nào cùng ngươi có tình cảm?" Một viên hạt cát nhỏ âm thanh mang một điểm khóc nức nở, "Là ngươi vẫn đang dây dưa ta." "Đúng đấy, lão tử vẫn quấn quýt lấy ngươi, con mẹ nó ngươi báo đắc cảnh, tiện nữ nhân." Triệu Y Long trên mặt xẹt qua một đạo dữ tợn, "Hiện tại ta lại cho một cơ hội, cho ngươi đầy đủ thời gian báo cảnh sát, đến, tiếp tục báo a." Hiện tại báo cảnh sát điện thoại ai cũng không gọi được. Triệu Y Long cảm thấy, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hạt cát nhỏ bị dọa khóc, cuộn mình thân thể nghẹn ngào. "Lão tử cho ngươi internet soạt nhiều như vậy lễ vật, ngươi còn không chịu ra lão con bạn tốt." Triệu Y Long lần thứ hai lạnh lùng nói, "Làm sao, chê ta soạt thiếu đúng không? Chỉ cùng ngươi những tiêu bảng một bảng hai đại ca kề vai sát cánh, xem thường ta loại này lễ vật soạt thiếu phan thôi." "Không, ta không có, ta không có." Hạt cắt nhỏ vội vàng giải thích, "Ta bảng một cũng không thêm qua bạn tốt, ta thật đủ." Triệu Y Long đột nhiên gầm lên, "Vì ngươi, ta mấy cái huynh đệ đều ở chịu lạnh, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, một là chủ động đi nhà ta, theo ta cố gắng vui chơi, hai là mấy người chúng ta huynh đệ đem ngươi nâng về nhà ta, có điều khi đó, các huynh đệ ta ra lực, vậy ngươi liền không chỉ là chơi với ta, còn muốn cùng bọn họ cũng cố gắng vui chơi." Còn lại sáu người nghe nói như thế, từng cái mặt lộ vẻ âm hiểm cười, xâm lược ánh mắt ở hạt cát nhỏ trên người qua lại đánh giá. Hạt cát nhỏ khóc không ra nước mắt, mà xung quanh mấy người đã ha hả cười, xông tới. "Gần như được." Dưới lầu lúc này chuyển đến một thanh âm. Triệu Y Long sững sờ, quay đầu nhìn về phía dưới cầu thang, đồng thời quát tầm, "Ai ở phía dưới? Cho lão tử lăn ra đây." Chỉ nghe được cái bật lửa đùng một tiếng, sau đó, Thẩm Hằng chậm rãi ngậm thuốc lá thò đầu ra, vốn tưởng rằng là tình cảm tranh cãi, không nghĩ tới là cầu yêu không được, muốn dùng cứng rắn thủ đoạn a. "Huynh đệ, truy nữ nhân không phải ngươi như thế truy. Ngươi cờ mở nở còn không lăn đây." Triệu Y Long vừa nhìn là Thẩm Hằng, xem thường cười, chỉ vào dưới lầu quát lên, "Làm sao, nghĩ chơi anh hùng cứu mỹ nhân siết đúng không? Cũng không soi gương, nhìn ngươi có cái gì có thể nén được." Mấy người còn lại cũng cười ha ha. "Cho ngươi cơ hội ngươi không chạy, đã như vậy, vậy ngươi cũng lưu lại đi." Triệu Y Long một mặt cười lạnh, "Vốn là nghĩ qua mấy ngày lại trừng trị ngươi, tiểu tử, ngươi vật tư rất nhiều chính là đi. Đem ngươi vật tư cho ta dâng lên đến, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Hắn cũng ở gờ giúp nghiệp chủ, nhìn thấy Hòa Thuận thì phát tài tung ra bán vật tư, nguyên bản còn kế hoạch triệu tập huynh đệ xế chiều đi đem Thẩm Hằng cho đoạn, có thể mới vừa tập hợp một khối, liền nhìn thấy một viên hạt cắt nhỏ đội vàng xuống lầu, đuổi đi xếp hàng, lúc này mới thay đổi kế hoạch. Lúc này bọn họ tất cả đều đứng ở 15 tầng lầu vị trí 1501 là Triệu Y Long phòng, còn đối với cửa, nhưng là Triệu Y Long một tên tiểu đệ ở đem hạt cắt nhỏ chắn ở đây, tự nhiên cũng không ai quản. Đến mức dưới lầu hộ gia đình, một nhà là ở nơi khác công tác, cuối tuần mới trở về một chuyến. Một nhà khác mưa xối xả đêm không chạy về, bây giờ hoặc là ở trong công ty run lẩy bẩy, hoặc là đã bị đông cứng chết rồi. 14, tầng 15, bây giờ chỉ có bọn họ một nhóm người. Ồ, Thẩm Hằng một mặt mỉm cười, nhìn Triệu Y Long từng bước một đi tới trước mặt mình, hắn khinh bị nói, "Còn muốn cướp ta? Ta cũng cho ngươi cái cơ hội, hiện tại mang theo ngươi người, lăn đi ra bên ngoài trong tuyết, ta cũng có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Chỉ bằng ngươi?" Triệu Y Long ngạo mạn đến cực điểm. Hắn giơ tay đâm Thẩm Hằng đầu, "Tiểu tử, ngươi nơi này có phải là có tật xấu hay không?" "A." Hắn tay mới vừa đụng tới Thẩm Hằng cái trán, Thẩm Hằng sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên nắm lấy Triệu Y Long tay phải, sau đó dùng sức một vạn. Triệu Y Long hét thảm một tiếng, thân thể không tự chủ được hướng phải đổ tới. Cùng lúc đó, Thẩm Hằng đã tay trái đem mới vừa nhen lửa thuốc lá bắt, dùng sức nhấn ở Triệu Y Long con người lên. Triệu Y Long phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy. Mù. Hắn có thể xác định, mắt trái của chính mình hiện tại đã triệt để mù. "Soái ca." Thẩm Hằng nở nụ cười, tiến đến Triệu Y Long trước mặt, ôn nhu mở miệng, "Ta vừa nãy không nghe rõ, nếu không ngươi đem lời nói mới rồi, lại cho ta lặp lại một lần." Chương 40, giúp ngươi trên nệm chương 40, giúp ngươi trên nệm trên lầu 6 người, ở nghe đại ca Triệu Y Long kêu thảm thiết sau, tất cả đều sửng sốt. Mấy giây sau khi, mới có phản ứng lại tiểu đệ vừa ồn ào mau dừng tay vừa nhanh chóng hướng về Thẩm Hằng vào tới. "Yêu, còn muốn động thủ?" Thẩm Hằng buông ra Triệu Uy Long, Triệu Uy Long nằm ở trong hành lang, hai tay che mắt, phát ra tan nát cõi lòng tiếng thê lương, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết. Thật cơ mở nở nào. Thẩm Hằng một cước đạp ở Triệu Uy Long ngoài miệng, lạnh lẽo đáy giày triệt để ngăn chặn Triệu Uy Long miệng, hắn ô nghẹn ngào nuốt nói không ra lời. Mà bọn tới tiểu đệ, một người cầm đầu đã rút ra truy thủ, mạnh mẽ hướng về Thẩm Hằng đâm tới. Thực sự là muốn chết. Thẩm Hằng đột nhiên quát tay, thần tí nọ phát ra nhẹ nhàng tiếng xé gió. Xung phong bên trong tiểu đệ nhất thời phát ra rên lên một tiếng, mạnh mẽ cung tên uy lực, thậm chí đem thân thể của hắn mang theo bay ngược trở lại, nện ở phía sau đông đảo bọn tiểu đệ trên người. Bọn tiểu đệ bị nện thất điên bát đảo chờ dây rủa bò dậy sau, mới nhìn thấy người huynh đệ kia trên gáy nhiều một cái lỗ máu. Máu tươi lượng lớn trào ra ngoài, nhưng bởi vì thời tiết lạnh giá, trong chớp mắt lại bắt đầu cứng lại. Chết, người chết. Mọi người run lên một cái, mặt không có chút máu nhìn về phía Thẩm Hằng. Bọn họ mặc dù là lưu manh, nhưng bình thường nhiều nhất đánh nhau uy hiếp, thấy máu đều rất ít, chưa từng thấy giết người cảnh tượng. Còn muốn thử một chút à? Thẩm Hằng nhìn mọi người từng cái sắc mặt tái nhợt dáng dấp, cười lạnh một tiếng. Không, không được. Một cái tóc vàng dùng sức nuốt ngụm nước bọt, bỏ ra nụ cười. Đại ca, chúng ta chính là đi ngang qua. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một dán vào tường hướng về cầu thang đi đến. Thẩm Hằng biểu tình lạnh lùng, không nói một lời. Tóc vàng đi ngang qua Triệu Uy Long thời điểm, ngay cả xem đều không dám xem đại ca một chút. Cho đến đi tới tầng tiếp theo, hắn mới thở phào một hơi, sau đó một mặt cảm kích hướng Thẩm Hằng nói, đại ca, ngài yên tâm, ta sau đó tuyệt đối không dám trêu chọc toa tiểu thư, ta vậy thì lăn. Thẩm Hằng khẽ gật đầu. Tóc vàng cảm động đến rơi nước mắt bái một cái, cũng không quay đầu lại chạy. Người khác thấy thế, cũng rồn rập mở miệng, đại ca, chúng ta cũng là đi ngang qua. Những người này cũng tha cho mở Triệu Uy Long, từng cái sốt ruột bận bịu hoảng chạy xuống thang lầu. Thấy Thẩm Hằng không có hướng bọn họ động thủ ý tứ, bọn họ càng thêm từng cái nhanh chóng thoát đi. Ngươi, các ngươi. Triệu Uy Long suýt chút nữa tức ngất đi. Đây chính là đối với chính mình trung thành tuyệt đối tiểu đệ. Dĩ nhiên từng cái tất cả đều chạy. Mẹ, lão tử vẫn còn ở nơi này a, các ngươi liền quản đều không quản ta một hồi. Liền còn lại ngươi. Thẩm Hằng cúi đầu, nhìn Triệu Uy Long một chút. Triệu Uy Long nhất thời im lặng, căng thẳng nhìn Thẩm Hằng cánh tay phải. Hắn khoảng cách rất gần, thấy rõ ràng Thẩm Hằng cánh tay phải lên thần tí nỏ. Trong đó bên trái có một chỗ trống, trung gian cùng phía bên phải còn có hai chi sắc bén cung tên. Ta sai rồi. Triệu Uy Long môi run cầm cập lên, căng thẳng liếc nhìn cung tên, đội văn nói, đại ca, ta cũng không dám nữa mạo phạm ngươi. Còn dám hay không đối với nàng có ý nghĩ? Thẩm Hằng chỉ một viên hạt cắt nhỏ. Một viên hạt cắt nhỏ hiện tại nằm ở mộng bức trạng thái. Từ vừa nãy Thẩm Hằng một mũi tên bắn giết tiểu đệ sau, nàng liền hoàn toàn há hốc mồm. Ở xã hội pháp trị sinh hoạt nhiều năm, nàng căn bản không nghĩ tới, dĩ nhiên có người dám động thủ giết người. Dù cho đám tiểu đệ kia chạy trốn, đầu óc của nàng đều trống rỗng. Cả người phảng phất con rối như thế, sững sờ đứng tại chỗ. Cho đến Thẩm Hằng lại chỉ hướng mình, nàng mới chậm rãi phản ứng lại. Không, không dám. Triệu Uy Long liên tục xua tay, chỉ lo Thẩm Hằng một lời không hợp liền giết người. Đùa giỡn, hắn vừa nãy giết người, con mắt đều không nháy mắt một hồi. Chính mình chính là cái tên côn đồ, làm sao dám đắc tội người như thế? Ta cho ngươi cái sống sót cơ hội. Thẩm Hằng lạnh nhạt nói. Ngài nói. Triệu Uy Long là người thông minh, nghe ra Thẩm Hằng lời nói mang tâm ý, liền vội mở miệng. Đem thi thể này ném ra ngoài, còn có trên đất huyết, dọn dẹp một chút. Thẩm Hằng liếc nhìn Triệu Uy Long, nói, sau đó ta lúc xuống lầu, nếu như không có thanh lý xong, vậy ngươi mệnh cũng đừng muốn. Đại ca, ngài yên tâm. Triệu Uy Long mau mau gật đầu, ngài thân thể cường tráng như vậy, thời gian khẳng định rất lâu. Ngài chậm rãi làm, ta hiện tại liền thanh lý, hiện tại liền thanh lý. Thẩm Hằng không nói gì, hắn cũng lười nói nhảm nhiều, trực tiếp kéo một viên hạt cắt nhỏ đi lên lầu. Mà hạt cắt nhỏ bị Thẩm Hằng kéo, nàng mặt đã trở nên đỏ chót. Thân là một tên võ hồng, nàng nghe rõ Triệu Uy Long. Cái gì thời gian rất lâu, còn chậm rãi làm? Sao có thể có chuyện đó? Ta liền hắn hình dáng gì cũng không biết đây. Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Hằng gò má. Thẩm Hằng vừa nãy bởi vì hút thuốc, đã đem khẩu trang lấy xuống. Nhìn ra, người này vẫn là rất trẻ. Dưới cằm dây rất đẹp. Triệu Uy Long nói rồi lời nói này sau, hắn dĩ nhiên không có phản bác, chẳng lẽ nói, hắn là thật muốn cùng ta. Vừa nghĩ tới đó, hạt cắt nhỏ càng là căng thẳng và phân. Tuy rằng nàng là cái võ hồng, nhưng nói thật, nàng vẫn không có cùng những kia bảng một bảng hai các đại ca từng gặp mặt. Chỉ là thêm cái hẹ chặt bạn tốt, liền ảnh riêng đều không phát qua. Nàng thường lên mạng, cũng xem qua không ít tận thế loại tiểu thuyết, trong lòng rất rõ ràng, ở quan phương tuyên bố tiến vào kỷ băng hà sau, toàn bộ thế giới lập tức liền muốn đi vào hỗn loạn. Trưa ngày sau, mỗi cái nữ nhân xinh đẹp đều là cường giả tài nguyên. Nữ nhân trời sinh thế yếu, ở tố chất thân thể phương diện, tự nhiên cùng nam nhân không thể đánh đồng với nhau. Nàng cũng đối với dung mạo của mình vóc người có rõ ràng nhận thức. Như người như chính mình, muốn còn sống, e sợ chỉ có thể dùng thân thể làm trao đổi. Nàng lại lén lút liếc nhìn Thẩm Hằng. Người đàn ông này, thật giống cùng mình tuổi tác không chênh lệch nhiều. Chỉ cần không phải đầy mỡ người trung niên, tự mình rót cũng có thể tiếp thu. Thẩm Hằng tự nhiên không biết, một viên hạt cắt nhỏ trong lòng hoạt động nhiều như vậy. Đem đưa đến 2201 cửa, Thẩm Hằng nói, đây là nhà ngươi đi. Ê! Hạt cắt nhỏ lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên mở cửa, thật không tiện hướng Thẩm Hằng cười, đến nhà, thật không tiện, vừa nãy ta có chút thất thần. Đại ca, thực sự là thật cảm ơn ngươi. Nàng nét mặt tươi cười như hoa, trên mặt tỏa ra nụ cười, liền ngay cả Thẩm Hằng đều xem có chút ngốc. Thẩm Hằng gian nan quay đầu, đem một đống lớn vật tư để dưới đất, thở dài một hơi. Rõ ràng có không gian ý thức, nhưng không thể dùng, còn muốn kéo nhiều như vậy đồ vật leo lầu. thật không phải là người làm. Chính mình cũng thực sự là, liền bởi vì hạt cát nhỏ vóc người ngạo nhân, dung mạo tuyệt mỹ, chỉ là một bạn, liền nâng nhiều như vậy đồ vật dám vui vẻ lên lầu. Nhưng là, nụ cười này vẫn đúng là rất đẹp. Đặc biệt là cặp kia mềm mại mắt hồ ly, phong tình vạn trùng, làm người thần giác mộng nhiễu. Trên mặt hắn có chút đổ mồ hôi, đem phòng tuyết trùm mắt lấy xuống, nghiêng đầu qua chỗ khác đánh giá trong phòng, không dám đi cùng hạt cát nhỏ đối diện. Chỉ lo chính mình nắm giữ không được, trực tiếp đem này mỹ nữ đẩy ngã. Tuy rằng hạt cát nhỏ cùng Hoắc Miêu, cùng với Trần Thấm mỗi người có đặc sắc, đều là tuyệt đỉnh mỹ nữ, nhưng đứng ở nam nhân góc độ lên, e sợ đều sẽ không chút do dự lựa chọn hạt cát nhỏ. Đây là nhân gian bưu vật. Một bên hạt cát nhỏ sửng sốt một chút, chừng chừng nhìn chằm chằm Thẩm Hằng. So với chính mình tưởng tượng bên trong còn trẻ hơn, xem ra cùng chính mình không chênh lệch nhiều. Còn dài đến rất xoái. Nhớ tới vừa nãy Triệu Y Long, nàng nhất thời khuôn mặt đỏ đỏ. Nàng có chút thẹn thùng, trong lòng ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời liền như thế ngơ ngác nhìn chằm chằm Thẩm Hằng. Trên mặt ta có đồ vật. Thẩm Hằng kinh ngạc, sờ sờ mặt của mình. Không. Hạt cát nhỏ lấy lại tinh thần, đại ca, ngươi trước tiên chờ một chút, ta lấy cho ngươi khăn lông. Một lát sau, nàng cầm một cái chăn đông đi ra, thấp giọng nói, ca, trong nhà khăn lông đều đông cứng, không thể dùng. Ngươi trước tiên bắt ta cái này lau mồ hôi đi. Đây chính là chính mình ngủ xây chăn. Cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên nắm chăn cho hắn lau mồ hôi. Trời ạ, toa toa ngươi nhất định là phát bệnh. Nàng dùng sức lắc đầu. Thẩm Hằng sau khi nhận lấy, xoa xoa mặt, dễ ngửi hương vị sông bà mũi. Hắn theo bản năng ngửi một cái, mới nhìn thấy hạt cát nhỏ khuôn mặt đỏ bừng bừng nhìn mình. Khụ khụ. Thẩm Hằng như không có chuyện gì xảy ra đem chăn nhét về hạt cát nhỏ trong tay, vừa mới chuẩn bị rời đi, hạt cát nhỏ liền lấy ra khói, chủ động móc ra một cái, ca, hoa tử. Đem khói dịu dàng đặt ở trong miệng Thẩm Hằng, lại lấy ra cái bật lửa, ôn nhu nói, ta cho ngươi đốt lên. Hả, cảm ơn. Thẩm Hằng sâu sắc hút một hơi, cảm giác đại não bình tĩnh không ít. Ta không hút thuốc lá, đây là lần trước ta một nữ tính bằng hữu tới nhà của ta chơi, lưu lại. Cho Thẩm Hằng nhen lửa sau, hạt cát nhỏ lại chủ động giải thích. Nàng cũng không biết làm sao, thấy Thẩm Hằng nhìn mình chằm chằm trong tay khói, tựa hồ có hơi kinh ngạc. Thật giống chỉ lo cho Thẩm Hằng lưu lại ấn tượng xấu, chính mình lại chủ động muốn mở miệng giải thích, còn cố ý nói rõ, là bạn nữ giới. Ta sẽ không đối với hắn động tâm đi. Hạt cát nhỏ hơi co lại đầu. Nàng bình thường chính là cái trạch nữ, yêu thích ảo tưởng. Tổng giấc mơ có một ngày, mình có thể gả cho một cái đẹp trai cao lãnh đại anh hùng, hoặc là đại tổng giám đốc. Mà hiện tại, Thẩm Hằng lại như là chính mình trong ảo tưởng anh hùng như thế, xuất hiện. Dù cho Thẩm Hằng giết người, nàng thậm chí đều không sợ sệt. Nha. Thẩm Hằng cười, vậy ta cũng đưa ngươi cái Sophie đi. Hắn từ trong không gian ý thức móc ra một bao Sophie. A, cảm ơn. Hạt cát nhỏ sững sờ, theo bản năng nhận lấy. Băng vệ sinh ở tận thế thiên kim khó cầu. Nàng vừa vặn dùng hết, tính tính tháng ngày, thật giống qua mấy ngày liền muốn đến đại di mụ. Nếu là trong lòng đại anh hùng đưa, chính mình cũng không có gì hay từ chối. Ta giúp ngươi lót lên. Nhìn nàng tú sắc khả san dáng dấp, Thẩm Hằng mở cái chuyện cười. Hạt cát nhỏ con mắt một hồi trừng lớn. Đại ca, hoa tử ta giúp ngươi điểm lên, Sophie ngươi giúp ta lót lên. Này, điều này có thể như thế à? Chương 41, giàu nước đố đổ vách vương kế nghiệp. Chương 41, giàu nước đố đổ vách vương kế nghiệp. Nhìn thấy hạt cát nhỏ ngốc manh giật mình răng dấp, Thẩm Hằng cười. Đối mặt như vậy nữ thần, Thẩm Hằng cũng không nhịn được miệng ba hoa, muốn chỉ đùa một chút. Hạt cát nhỏ mặt càng thêm đỏ. Tốt. Khiến Thẩm Hằng không nghĩ tới chính là, hạt cát nhỏ sắc mặt đỏ chót, lại gật gật đầu, tận tình đưa tình nhìn mình. Cái gì quỷ? Lần này, trái lại nhường Thẩm Hằng có chút bối rối, khụ khụ. Ngươi không phải nghĩ cho ta lót lên sao? Tuy rằng không có tới đại di mụ, cũng có thể cho người cơ hội này. Hạt cát nhỏ tiến tới, cứ việc bỏ mặt, nhưng nàng ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Thẩm Hằng, làm sao? Không dám. Nàng rất rõ ràng, nếu như không phải Thẩm Hằng, hậu quả nàng căn bản không dám tưởng tượng. Nàng đối với Thẩm Hằng tràn ngập hảo cảm. Đổi làm người khác, nếu như dám cùng với nàng đùa kiểu này, hạt cát nhỏ ngay cả xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Có thể đối mặt Thẩm Hằng thời điểm, nàng hoàn toàn không có xấu hổ, ngược lại hơi sốt sắng, có chút chờ mong. Thẩm Hằng không lên tiếng, hơi nhíu nhíu mày. Đã sớm nghe nói vong hồng vòng tròn rối loạn. Này hạt cát nhỏ vẫn là loại kia vóc người bạo tốt vong hồng, hầu như toàn bộ fan đều là fan nam. Chẳng trách như thế phong khoáng. Có điều nói đi nói lại, Thẩm Hằng cũng không phải cái gì người lương thiện có tử, nếu đối phương đều như thế chủ động mời, hắn còn có cái gì nhăm nhó. Quá mức đeo lên cây dù nhỏ chính là. Nghĩ tới đây, hắn một cái ôm lấy hạt cát nhỏ, vọt vào phòng ngủ. Hạt cát nhỏ vóc người, so với Hoắc Miêu muốn đây là một ít. Nên mập địa phương mập, nên gầy địa phương lại rất gầy. Vừa đúng. Hạt cát nhỏ thâm tình chân thành. Nàng biết tận thế bên dưới, chính mình nữ nhân như vậy, nếu như không có chỗ dựa, kết cục sẽ là cỡ nào khốc liệt. Ngày hôm nay không có Thẩm Hằng, chính mình sẽ bị Triệu Uy Long mấy người trả đạn. Qua mấy ngày gặp phải càng hung ác, Triệu Uy Long sẽ trực tiếp đem chính mình chắp tay đưa cho đối phương. Lại sau đó đây, chính mình sẽ như cái món đồ chơi, hàng hóa như thế, bị chuyển đến chuyển đi. Cùng với như vậy, còn không bằng chủ động theo Thẩm Hằng. Người đàn ông trước mắt này, tuổi cùng chính mình sắp xỉ, hơn nữa dài đến rất xoái, huống hồ mới vừa cứu mình. Càng quan trọng chính là, hắn còn có lượng lớn vật tư. Hạt cát nhỏ trong lòng rất rõ ràng, ở tận thế bên dưới, nắm giữ vật tư mới có thể sinh tồn được. Không có vật tư, có lại nhiều tiền có ích lợi gì? Thân là đấu chủ bá, nàng trong thẻ tiền đã sớm qua ngàn vạn. Cũng không có vật tư, có nhiều như vậy tiền, cùng con số không khác nhau gì cả. Nàng vừa nãy lên lầu thời điểm, cũng đã cẩn thận nghĩ tới. Tuy rằng không rõ ràng Thẩm Hằng đòi tiền làm được việc gì, có thể ở tận thế, vật tư chính là mệnh. Nắm giữ vật tư, liền nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Dù cho cái này quan phương tuyên bố kỷ băng hà kéo dài thời gian ngắn, tương lai rất nhanh sẽ khôi phục trật tự xã hội, nhưng mình còn có thể kiếm tiền a, có thể vậy cũng đến chờ mình sống đến lúc đó. Nhanh hai ngày không ăn cơm, chịu đói được lạnh tháng ngày, nàng là thật không muốn đi qua. Mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Vì lẽ đó, ở vừa nãy Thẩm Hằng đùa giỡn nàng thời điểm, nàng cũng không có mở miệng trách cứ, mà là bao hàm thâm tình, gật đầu đáp ứng. Tổng hợp đến xem, người đàn ông trước mắt này là chính mình lựa chọn tốt hơn. Nàng đánh bạo, chủ động dâng lên hôn. Nữ vong hồng chính là rất lạc quan a, có điều Thẩm Hằng phát hiện, cái này nữ vong hồng tựa hồ rất chúc chắc, trang còn rất tốt. Thẩm Hằng trong lòng thầm cười, chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp. Nhưng lúc này, hắn di động đống nhiên vang lên. Hai người động tác dừng lại. Thẩm Hằng nguyên vốn không muốn tiếp nghe. Đây chính là nắm giữ ngàn bạc fan, nhanh âm đầu vong hồng một viên hạt cắt nhỏ a, có thể điện thoại bất vang. Thẩm Hằng chợt nhớ tới ở nhà bên trong Hoắc Miêu. Vừa nay đi ra gấp, hắn quên lưu lại cho Hoắc Miêu bộ đàm, còn nghĩ chính mình một hồi liền có thể trở lại. Thẩm Hằng từ hạt cắt nhỏ trên người bỏ lên, lấy điện thoại di động ra. Lại là đặt hàng 50 vạn vật tư Vương công tử phát tới ngữ âm trò chuyện. Đây là thuốc chính mình giao hàng đây. Đối với vị này khách hàng lớn, Thẩm Hằng có thể không dám thất lễ, vội vã chuyển được điện thoại. Máy bán hàng muốn thăng cấp, tiền kỳ đều hy vọng vị này ra đây. Uy, Vương công tử. Huynh đệ, vật tư đã bắt đầu đưa hàng. Trong điện thoại, truyền đến Vương công tử khách khí hỏi dò. Ta đang ở thông đạo dưới lòng đất, cùng phía trước cao tầng hộ gia đình giao dịch, dù sao bên này nhiều người. Lập tức giao dịch kết thúc, ta tự mình cho người đưa tới. Thẩm Hằng xoa hạt cát nhỏ. Hạt cát nhỏ sắc mặt hường hào, không nói tiếng nào, nhìn về phía Thẩm Hằng ánh mắt đều mau đỡ kia. Huynh đệ, người bên kia còn có cái khác đồ vật à? Vương công tử mở miệng nói, có vật gì tốt chịu bán, ta cũng đều muốn. Ngươi yên tâm, tiền không là vấn đề. Ồ, Thẩm Hằng có chút giật mình. Vị này Vương công tử đã mua 50 vạn hàng, làm sao còn muốn? Ngươi nói đúng lắm. Thẩm Hằng chần chờ. Giữ ấm đồ vật, chỉ cần là hàng tốt, ta đều mua. Vương công tử khá là cấp thiết, có điều tựa hồ lại sợ nói lộ hết, đội ho một tiếng nói, trong phòng quá lạnh, ngươi bên kia còn có món đồ gì, cứ mở miệng. Chỉ cần đồ vật tốt, phía ta bên này không vấn đề. Tốt, ta biết rồi, ta hiện tại liền qua. Thẩm Hằng gật gật đầu, cúp điện thoại. Vị này gọi Vương kế nghiệp công tử ca, đúng không biết rồi chút gì. Lúc trước mua 50 vạn vật tư, đó là hắn có tiền, không để ý có thể hiện tại, tại sao lại bỗng nhiên đổi giọng, muốn càng nhiều vật tư. Nói chung, Vương kế nghiệp nghĩ lượng lớn thu mua vật tư, đây là chuyện tốt. Chính mình máy bán hàng có thể tiếp tục bước nhanh thăng cấp, rất nhanh liền có thể giải khóa dị năng quả. Sao, làm sao? Hạt cắt nhỏ khuôn mặt đỏ bừng bừng từ trong chăn chui ra đầu, nhỏ giọng hỏi dò. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất luận Thẩm Hằng là người nào, hắn phát hiện cầm một huyết, tổng sẽ không ném chính mình không còn đi. Vừa nãy Thẩm Hằng di động vang sau, nàng cũng lén lút liếc một cái, cho rằng là Thẩm Hằng lão bà đánh tới. Có thể không nghĩ đến, mặt trên ghi chú lại là Vương kế nghiệp. Đối với vị này quốc dân lão công hạt cắt nhỏ vẫn có chút rõ ràng. Vương công tử là phú nhị đại, hơn nữa ở trên internet cũng rất hot. Không ít vong hồng chủ động, Vương công tử ai đến cũng không cự tuyệt. Có câu nói tốt, làm bằng sắt Vương công tử, nước chảy nữ vong hồng. Mấy năm gần đây, Vương công tử bên người vong hồng em gái từng có một, nhưng những người này chia tay sau, đều chưa từng nói Vương công tử nói xấu. Đủ để thấy rõ Vương công tử mị lực cùng với tài lực. Không nghĩ tới, cái này anh chàng đẹp trai lại cùng Vương kế nghiệp có quan hệ. Vương công tử cũng coi như lúc đầu vắng hồng. Năm gần đây, theo gia tộc của bọn họ xuất hiện khủng hoảng kinh tế, Vương công tử tiến vào gia tộc xí nghiệp, vội vàng quan hệ xã hội xử lý nguy cơ, hiện tại đã rất ít hơn lưới tàng gái. Nhưng vị này đỉnh cấp phú nhị đại truyền thuyết vẫn ở internet truyền lưu. Hạt cắt nhỏ thân là vắng hồng, tự nhiên cũng đã từng nghe nói Vương công tử. Chỉ có điều, nàng cũng không phải như vậy cảm lạnh. Bởi vì nàng đỏ rất nhanh, mấy cái video ngắn phát ra ngoài, mấy ngày ngắn ngủi, liền tăng fan mấy triệu. Rất nhanh thực hiện tài vụ tự do. Tuy rằng không thích, nhưng Vương công tử nổi tiếng bên ngoài, nàng cũng biết, dù cho Vương công tử gia tộc năm gần đây không ngừng mà bán thành tiền tài sản, cũng không phải chính mình những này tiểu vong hồng có thể chạm được. Hơn nữa hòa thuận thì phát tài ca ca, ở nhận được Vương công tử điện thoại sau, lông mày liền nhíu chặt lên, thậm chí không lại tiếp tục. Chưa kịp nàng suy tư, Thẩm Hằng cũng đã đứng dậy mặc vào áo khoác. Sau đó, hướng một mặt mộng bức hạt cắt nhỏ nói, ta còn có chút việc, nếu như ngươi muốn tìm ta, liền cho ta phát vài trang, gọi là phải đến. Đúng. Thẩm Hằng sắp lúc ra cửa, ảo thuật giống như lấy ra một cái túi, đặt ở cửa, đây là vừa nãy khen thưởng. Ta rất hài lòng. Ai? Mắt thấy Thẩm Hằng mở cửa muốn đi, hạt cắt nhỏ vội vàng nói, ta gọi Tống Doan Toa, ngươi nhớ kỹ nhà. Thẩm Hằng không quay đầu lại, mà là khoát tay áo một cái, ra hiệu tự mình biết. Tống Doan Toa ra đồng sau, đem phòng cửa khóa trái, lúc này mới liếc nhìn trên đất túi. Sau một khắc, nàng liền sửng sốt. Cái túi này bên trong, lại trang tất cả đều là đủ loại hoa quả. Thậm chí còn có dứa, sầu riêng. Càng làm nàng khiếp sợ chính là, những này hoa quả lại tất cả cũng không có kết băng, tựa hồ thập phần mới mẻ. Những này hoa quả là chỗ nào đến? Vừa nãy vẫn ở hắn áo khoác bên trong à? Nhận ra được trong tay hoa quả bắt đầu đông lại, Tống Doan Toa vội vàng nhấc lên túi, đem hoa quả nhét vào trong chăn. Có điều, hắn tại sao phải để xuống cho ta hoa quả a? Nghe hắn ý tứ, lần sau hắn còn có thể cho ta càng nhiều vật tư. Thật đúng, ta không phải loại người như vậy a. Tống Doan Toa đem đầu chôn trong chăn. Thẩm Hằng tự nhiên không biết, chính mình sau khi rời đi, Tống Doan Toa sẽ não bổ nhiều như vậy đồ vật. Có điều ở trong lòng hắn, cũng xác thực đem Tống Doãn Toa xem là loại kia tùy tiện nữ nhân. Dù sao thân là vắng hồng, có thể có mấy sạch sẽ. Cùng nàng một đêm gió xuân, thả điểm vật tư, cũng coi như yên tâm thoải mái. Huống hồ vừa nay chính mình chỉ là cùng với nàng tiếp cái hôn. Có câu nói tốt, trong túi có gạo, mét, gà thì sẽ đến. Nông thôn gà vây quanh gạo, mét, chuyển, trong thành gà cũng là như vậy. Hắn vừa đi vừa dư vị vừa nãy hôn. Đúng, hạt cát nhỏ tên gọi là gì tới? Thẩm Hằng đứng lại, gãi gãi đầu. Tính, quản nàng gọi cái gì, ngược lại chính mình chỉ là muốn nếm thử mùi vị. Chương 42, Vương gia phụ tử chương 42, Vương gia phụ tử số 1 biệt thự bên trong. Vương Kế Nghiệp quát chăn đông, làm tổ ở ghế salon bằng da thật, chau mày. Hắn bên cạnh, còn cuộn mình ba cái đẹp đẽ em gái, lẫn nhau tụ lại cùng nhau run lẩy bẩy. Trong lò sưởi tường hỏa sáng tối chập chờn, hình chiếu ở Vương Kế Nghiệp trên mặt lấp lóe. Hắn nhớ tới vừa nãy phụ thân gọi điện thoại tới. Kế Nghiệp, ta cùng mẹ ngươi đều ở nơi ẩn nút, ngươi yên tâm. Nhưng tạm thời, nơi ẩn nút không có cách nào đi ra ngoài cứu viện ngươi. Gió tuyết kéo dài lớn lên, máy bay trực thăng không cách nào phi hành, mà mặt đất cần thiết xe trực tuyết, lúc này đã tất cả đều bị cầm vận tải vật tư. Lại thêm vào nơi ẩn nút ra một điểm vấn đề. Bên trong lên một chút ma sát, dù cho cục cảnh sát người bị điều đến giữ gìn trật tự, đều có chút giật gấu ba bay. Ngươi tạm thời cố gắng chờ ở biệt thự, không nên chạy loạn, nhất định muốn nghĩ tất cả biện pháp sống sót. Các loại gió tuyết dừng lại, ta sẽ nhường bọn họ đi đón ngươi. Chúng ta vương gia, làm quan phương xây dựng nơi ẩn nút, ném vào rồi rất nhiều tiền, thậm chí quay vòng bốn khó khăn, không thể không bán đi rất nhiều đất. Những này, quan phương đều là biết. Vì lẽ đó bọn họ cũng đáp ứng, ở ổn định sau khi, sẽ ngay lập tức đi đón ngươi. Chúng ta liền ngươi như thế một đứa bé, ngươi nhất định phải kiên trì. Nghe được lời của phụ thân sau, Vương Kế Nghiệp đội bằng nói, ba, ta sẽ chăm sóc tốt chính mình, vừa nãy đảo nguyên tiểu khu còn có người bán ra vật tư, ta hoa 50 bạn. Nghe Vương Kế Nghiệp tự thuật xong, lão Vương híp mắt nói, hắn còn ra bán cho cái khác hộ gia đình. Đúng đấy, rất nhiều người đều ở cầu mua, hắn trước tiên đi phía trước giao dịch, dù sao cao tầng cùng liên hợp biệt thự trong lúc đó còn có thông đạo dưới lòng đất, ta ở biệt thự, hắn sau đó sẽ đích thân giao hàng tới cửa. Vương Kế Nghiệp giải thích. Lão Vương không có mở miệng, chờ giây lát sau mới nói, ngươi hỏi một chút hắn, có bao nhiêu vật tư, ngươi làm hết sức mua lại, ba cho ngươi lại chuyển qua đi ít tiền. Làm sao ba? Nhìn thấy phụ thân cho mình lại chuyển đến một cái ức, Vương Kế Nghiệp có chút giật mình. Lần này gió tuyết sẽ kéo dài thời gian rất lâu, còn có cạnh biển, thậm chí. Lão Vương nói tới chỗ này, dừng lại một chút, cái khác không cần phải để ý đến, hắn đồng ý bán ra vật tư, ngươi liền nhiều mua chút. Nói chung, ta lo lắng nơi ẩn nút bên này, trong thời gian ngắn không có cách nào đưa ngươi tiếp nhận đi, vì lẽ đó khoảng thời gian này, chỉ có thể dựa vào chính mình tồn tại, rõ ràng à. Ở cái này tiết xương điểm lên, không cần quan tâm đến có tiền hay không, bảo toàn tính mạng quan trọng nhất. Tiền không còn, còn có thể kiếm lại, thế nhưng mệnh muốn không còn, vậy chúng ta vương gia, nhưng là tuyệt hậu. Lão Vương ngưng tiếng nói, tuyệt đối không nên quan tâm tiền, sống sót là hàng đầu mục tiêu. Tốt. Đừng xem Vương Kế Nghiệp mặt ngoài là cái ăn chơi công tử, nhưng hắn trên thực tế không có chút nào xuẩn. Vừa vặn ngược lại, lúc trước vì bồi nuôi con, lão Vương rất sớm đã đem đưa đến nước ngoài học tập. Vương Kế Nghiệp không chỉ rèn luyện độc lập tự cường tính cách, còn dựa cả vào năng lực cá nhân, thi đậu hàng đầu đại học, mãi cho đến tiến sĩ tốt nghiệp. Sau khi về nước, Vương Kế Nghiệp phát hiện mình căn bản không cần liệu mạng công tác, chính mình công ty nhân tài đông đúc, phụ thân chính trực trắng niên, hoàn toàn không cần tự mình ra tay, liền có thể hưởng thụ hậu đãi sinh hoạt. Lúc này mới bắt đầu cuộc hẹn em gái, thả bay tự mình. Cúp điện thoại, Vương Kế Nghiệp thật lâu không có mở miệng. Nghe phụ thân ý tứ, thời tiết này nên trong thời gian ngắn đều sẽ không kết thúc. Dù sao phụ thân ở nơi ở nút, tuy rằng không có quá nhiều quyền lực, nhưng năm nay Vương gia làm quan mới xây dựng nơi ở nút, tiêu hao rất nhiều. Dù cho tiến vào nơi ở nút, cũng có thể nắm giữ địa vị siêu nhiên. Mà nơi ẩn nút bên trong, các loại chuyên gia đông đảo. Vương Kế Nghiệp còn người chuyển động. Nếu chuyên gia đều suy đoán, trong thời gian ngắn sẽ tiếp tục tuyết rơi, vậy mình cũng đừng tổ bất động, vẫn là chọn thêm mua điểm vật tư đi. Phụ thân có câu nói rất đúng. Sống sót mới là hàng đầu mục tiêu. Hán vội vã cầm điện thoại di động lên, bấm Thẩm Hằng điện thoại. Đi tới tầng 15, Thẩm Hằng nhìn thấy Triệu Uy Long cung kính đứng ở cầu thang một bên. Trên đất tiểu đệ thi thể đã biến mất không còn tăm hơi, thậm chí ngay cả vết máu trên mặt đất đều bị Triệu Uy Long thanh lý. Nhìn thấy Thẩm Hằng sau, Triệu Uy Long đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt chợt ních khiêm tốn nụ cười. Nhanh như vậy, cũng quá rác rưởi điểm đi. Triệu Uy Long trong lòng tính toán, có điều lời này tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Thanh lý xong, Thẩm Hằng gật gật đầu, sau đó móc ra hai bao mì ăn liền, ném cho Triệu Uy Long, giúp ta thủ toa, nàng nếu có việc, ta sẽ không tha ngươi. Hắn vẫn không có hưởng dụng Tống Doãn Toa đây. Ít nhất trong khoảng thời gian này, muốn chơi cũng chỉ có thể ta tới chơi. Đến mức Triệu Uy Long, Thẩm Hằng vừa nãy cũng đã nhìn ra rồi, đây chính là cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chủ. Chính mình hung hăng một điểm, lại cho điểm chỗ tốt, Triệu Uy Long tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Đến mức Tống Doãn Toa, mượn cho Triệu Uy Long mấy cái lá gan, hắn e sợ đều không có biện pháp. Huống hồ Triệu Uy Long còn ở tại Tống Doãn Toa dưới lầu, cũng có thể nhìn thấy trong hành lang người. Có hắn nhìn, chính mình cũng yên tâm. Đúng như dự đoán, Triệu Uy Long gật đầu liên tục, cười nói, đại ca yên tâm, ngài yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt chị dâu. Tuy rằng cảm thấy Thẩm Hằng là nhanh nam, nhưng người ta hiển nhiên không chơi đủ. Hắn xác thực sợ vỡ mật, hoàn toàn đúng Tống Doãn Toa thả xuống ý nghĩ. Trước mắt vị này, vậy cũng là thật dám động thủ giết người a, hắn hiện tại còn nhớ vừa nãy đem tiểu đệ thi thể ném lầu tình cảnh đó. Tiểu đệ trừng lớn hai mắt, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, khiến Triệu Uy Long trong lòng nhúc nhát. Ngoan ngoãn nghe lời, sau đó có chính là ngươi chỗ tốt. Thẩm Hằng thỏa mãn gật đầu, lại cho Triệu Uy Long nhét hai cái chân giò hương khói, lúc này mới xoay người xuống lầu. Ở Thẩm Hằng xoay người trong nháy mắt, Triệu Uy Long trừng lớn hai mắt. Hắn nhìn thấy, Thẩm Hằng trong cổ áo súng lục bắn súng. Ta không nhìn lầm đi. Đó là súng. Liên tưởng đến trước có người ở G giúp nghiệp chủ thảo luận, phía sau khu biệt thự liên hợp vực nghe được tiếng súng, Triệu Uy Long sắc mặt càng trắng xám. Vị này Hòa Thuận thì phát tài đại lão, là từ liên hợp biệt thự bên kia lại đây. Sẽ không phải. Trước tiếng súng, chính là vị này đại lão phát ra đi. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn lại một chút trong tay mì ăn liền cùng chân giò hương khói, trong lòng đã có quyết định. Cái này đại lão, căn bản không phải là mình loại này lâu là có thể trêu chọc. Chính mình vẫn là cố gắng thế đại lão đứng tốt cương đi. Đại ca yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt chị dâu, trừ phi ta chết. Hắn lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về phía xuống thang lầu Thẩm Hằng lớn tiếng bảo đảm. Thẩm Hằng khoát tay áo một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Hai bao mì ăn liền hai cái chân giò hương khói, có điều cũng chính là mấy khối tiền sự tình. Mấy khối tiền đổi lấy một tên tiểu đệ, lại hoa không tính quá. Huống hồ Triệu Uy Long là cái tên côn đồ, người như thế đầu óc cơ linh, làm việc cũng tới nói, còn muốn cái gì xe đạp. Trước hắn cũng đã nghĩ kỹ, chính mình ở tận thế muốn đặt chân, cái kia nhất định phải mau chóng tăng lên máy bán hàng đẳng cấp. Như vậy không chỉ có thể tăng lên chính mình sức chiến đấu, nắm giữ càng nhiều sinh tồn xác suất, hơn nữa, một khi tăng lên muộn, rất nhanh, thiếu hụt vật tư giang thành nhân dân sẽ ở ăn đói mặc rét bên trong chết đi. Hiện nay, phần lớn người đều đang sử dụng tiền kỹ thuật số. Mở ra di động, bên trong chỉ có một hàng con số. Những người này một khi chết đi, điện thoại di động của bọn họ cũng không cách nào mở ra, vậy mình tăng lên sẽ càng chậm hơn. Một bước chậm, tự nhiên từng bước cũng chậm. Tương lai, chính mình nhất định là muốn rời khỏi đảo nguyên tiểu khu. Hơn nữa nên không được bao lâu thời gian. Trừ phi mình đem máy bán hàng đẳng cấp tăng lên đủ cao, đồng thời tìm được một chỗ chân chính phòng an toàn khi đó, Thẩm Hằng mới sẽ suy xét nằm ngửa. Nếu không, hắn nhất định phải đến tận sắp trở thành một tên hợp lệ con buôn. Sau đó, hắn rời đi đảo nguyên tiểu khu thời điểm, sẽ đem một ít vật tư lưu lại. Vạn nhất còn có người có tiền mua vật tư đây, mà lưu lại, nhất định phải là đối với chính mình đầy đủ trung tâm tiểu đệ. Triệu Uy Long chính là hắn cái thứ nhất chọn lựa ra đối tượng. Nếu như cái tên này đầy đủ thông minh, cũng có thể bước lên đại sự, Thẩm Hằng cũng đồng ý nhiều hơn vun bón. Chính mình ở tận thế cho hắn một miếng ăn, hắn không thể lặng yên lấy đi chính mình tiền. Dù sao đều cờ mở nở tận thế, đòi tiền có ích lợi gì? Trừ phi Triệu Uy Long điên rồi, mới sẽ phản bội chính mình. Chương 43, hệ thống nghiêm tuyển, tất nhiên thuộc tinh phẩm chương 43, hệ thống nghiêm tuyển, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Triệu Uy Long hiển nhiên không biết, hắn hiện tại đã bị Thẩm Hằng xếp vào tiểu đệ bị tuyển bên trong. Hắn kinh hồn bạt vía trở về nhà, thỉnh thoảng liền muốn đứng dậy, nhìn hành lang. Có điều ngẫm lại, chính mình thật giống có chút làm điều thừa, cuối cùng vẫn là cầm điện thoại di động lên, xin tăng thêm trên lầu Tống Doan Toa hỏi chặt. Cái tên này không xong. Tống Doan Toa trong chăn xuyên, còn ở dư vị vừa nãy hôn. Không trách rất nhiều người đều yêu thích nói chuyện yêu đương, cùng khác phái hôn môi. Cảm giác này, còn thật là khiến người ta mê luyến đây. Đặc biệt là vừa nãy bị kêu Hòa Thuận thì phát tài đại ca. Nghĩ tới đây, nàng nhất thời còn về miệng. Chính mình hiện tại, còn không biết tên của người ta đây. Là hắn không thích sao? Nàng liếc nhìn trong chăn che hoa quả. Không, chính mình nữ nhân như vậy, sẽ không có nam nhân không thích. Xem ra, hắn chính là đem chính mình xem là gà. Đáng ghét. Tống Doan Toa mạnh mẽ đập một cái hoa quả, sau đó nước mắt lưng tròng che tay. Nàng vừa nãy không hề liếc mắt nhìn, một quyền đánh vào sầu riêng lên. Đau. Mà lúc này, điện thoại di động của nàng cũng văng lên. Sẽ không phải là cái kia vị đại ca cho ta phát tới hẹ chặt đi. Tống Doan Toa ánh mắt sáng lên, vội vã cầm lấy. Nhưng thấy có người xin tăng thêm bạn tốt mình sau, nàng nhíu môi, tùy ý ấn mở. Tiếp theo, nàng con mắt trợn tròn. Cái này Triệu Uy Long lại vẫn dám xin tăng thêm bạn tốt mình. Không biết ta là tài ca nữ nhân sao? Ngươi còn dám có ý đồ không an phận. Đừng hỏi Tống Doan Toa là làm sao biết Triệu Uy Long. Bởi vì Triệu Uy Long xin bạn tốt thời điểm, ghi chú bên trong viết rất rõ ràng, ta là Triệu Uy Long. Chỉ lo người khác không biết ngươi như thế. Tống Doan Toa dù muốn hay không, trực tiếp từ chối. Nhưng rất nhanh, Triệu Uy Long lại một lần xin tăng thêm bạn tốt. Lần này, hắn bên trong còn nhiều viết một hàng chữ, chị dâu, ta là Triệu Uy Long, ngài yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi, là đại ca nhường ta bảo hộ ngươi. Tống Doan Toa ban tín bán nghi, thông qua đối phương bạn tốt. Vừa mới thông qua, nàng liền trước tiên phát một cái tin tức, là hắn nhường ngươi bảo hộ ta. Một khi Triệu Uy Long nói lung tung, còn muốn quấy rầy chính mình tuyệt đối sẽ không chút do dự đem kéo đen. Mà Triệu Uy Long thành thật, đại ca cho ta vật tư, nhường ta lưu lại đến bảo hộ ngươi. Còn nhường ta nhìn chằm chằm hành lang, không nên để cho nam nhân khác lung tung lên đi quấy rối ngài. Hắn nói rất thẳng thắn, kỳ thực cũng là nhắc nhở Tống Doan Toa. Ngươi hiện tại là đại ca nữ nhân, tuyệt đối đừng nghĩ quyến rũ nam nhân khác. Một khi bị ta phát hiện, ta sẽ không chút do dự trực tiếp nói cho đại ca. Ân, ta biết rồi. Tống Doan Toa đáp ý gật gật đầu. Xem ra, ở tài ca trong mắt, ta vẫn là rất trọng yếu mà. Còn cố ý nhường Triệu Uy Long trong bóng tối bảo hộ ta. Mới vừa rồi không có cùng ta tiếp tục làm xong, nhất định là có chuyện quan trọng. Ngẫm lại cũng là, vậy cũng là Vương công tử gọi điện thoại tới. Nam nhân mà, sự nghiệp trọng yếu. Thẩm Hằng lúc này đã xuống lầu, đi vào đường nối. Nhìn thấy đường nối bên cạnh còn thả mấy chiếc xe đạp, Thẩm Hằng trực tiếp đẩy tới một chiếc, cưỡi lên về nhà. Các loại trở lại chính mình tầng hầm cửa lớn, Thẩm Hằng gõ cửa. Bốn phía che kín máy thu hình, từ Thẩm Hằng vừa xuất hiện ở dưới ống kính, Hoắc Miêu liền nhìn thấy. Nàng một cái kéo cửa ra, nhảy một cái nhảy vào Thẩm Hằng trong lòng. Tốt tốt. Thẩm Hằng cười, ta có chút việc, còn phải đi ra ngoài một chuyến. Còn muốn đi ra ngoài à? Hoắc Miêu bẹp miệng, một mặt thất vọng. Yên tâm, ta sau đó sẽ trở lại, lần này càng nhanh hơn. Thẩm Hằng cười nặn nặn mũi của nàng. Hoắc Miêu bị chính mình khai phá sau, đã an tùy biết vị. Tuy rằng kỹ thuật chơi bóng rất gà, nhưng cũng rất thích chơi. Mỗi khi đều bị chính mình ngược liên tục xin tha. Một ngày đều không có thân thiết, Thẩm Hằng hiện tại cũng có chút cảm giác. Đặc biệt là Hoắc Miêu nhào vào ngực mình, Thẩm Hằng thật muốn giải quyết tại chỗ. Nhưng trước mắt không phải bận bịu cái này thời điểm. Đại tài chủ Vương công tử còn tha thiết mong chờ đợi mình đây. Hơn nữa người ta vẫn là người khách quen đầu tiên, phải cho đến đầy đủ tâm tình giá trị. Vương công tử nói rồi không cần lo lắng vấn đề tiền, cái kia. Thẩm Hằng trở lại vật tư chứa đựng gian phòng, xem hướng bốn phía. Hoắc Miêu đã đem hết thảy vật tư phân loại thu dọn tốt, bày ra đều đâu vào đấy. Mỹ ăn liền, chân giò hương khói, đồ hộp những này đã không cần cân nhắc, đương nhiên phải cho thượng đế sắp xếp thỏa đáng. Còn lại, hắn còn thiếu cái gì? Thẩm Hằng bước cằm, lại lấy ra màng giữ ấm cùng phong kín keo những thứ đồ này. Đương nhiên, lấy ra tất cả đều là máy bán hàng không cấp liền có thể mua. Trước liền nghe Hoắc Miêu nói qua, hệ thống nghiêm tuyển những thứ đó, nàng liền thấy đều chưa từng thấy. Chất liệu hết sức đặc thù. Nói không chắc, Lam Tinh đều không có loại này chất liệu. Tuy rằng hiện tại đã là tận thế, người người tự nguy, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, Thẩm Hằng cũng sẽ không đem đồ tốt nhất bán đi. Nếu như bị người có lòng nhìn thấy, đem đến gây sự với chính mình làm sao làm? Đem hải sản, rau xanh còn có hoa quả tất cả đều trang một chút, lại nắm lấy một chút giữ ấm vật liệu, Thẩm Hằng lúc này mới trở lại trong sân. Hắn từ máy bán hàng bên trong tìm tới một khoản tên là xe chữa tuyết thăng cấp khoản 3 đồ chơi, cần máy bán hàng 5 cấp mới có thể mua. Hơn nữa sản phẩm trong giới thiệu vắn tắt còn cố ý viết một hàng chữ, vương vàng, yên tĩnh, mau lẹ. Là ngài giết người cấp của, ngàn dặm đi không còn hình bóng tốt giúp đỡ. Này giới thiệu tóm tắt rất bá đạo, A Thẩm Hằng vui vẻ, trực tiếp mua lại. Nay khoản xe, giá bán đầy đủ 28 vạn. Thật cơ mờ nở không rẻ. Thẩm Hằng lại nghĩ tới cái kia khoản 8 cấp mới có thể mua, cần phải hao phí 50 vạn áo gió, nhất thời có chút hiếu kỳ, cũng mua lại. Vừa nay đi phía trước giao dịch, tổng cộng có gần 100 người với hắn giao dịch ngạch đến 80 vạn. Trong này, vẫn là có hạt cắt nhỏ cống hiến 30 vạn. So với toàn bộ tiểu khu, gần 100 người quả thật có chút quá ít. Có thể này cũng bình thường. Dù sao tận thế mới vừa mới bắt đầu, rất nhiều người trong nhà có tổ lương, còn có người muốn quan sát. Thẩm Hằng cũng biết phần lớn người tâm lý, đơn giản là cảm giác mình bán quá đắt. Bọn họ còn cảm thấy đây là giấc mộng Nam Kha, nghĩ rất nhanh liền có thể khôi phục trật tự. Có điều chính là một trận tuyết lớn thôi, có cái gì thật lo lắng cho. Chính là bởi vì như vậy chờ đến thứ 5-6 ngày thời điểm, mọi người đói bụng hốt hoảng, lúc này mới lẫn nhau vứt bỏ pháp luật cùng đạo đức điểm mấu chốt, tranh cướp lẫn nhau lên vật tư. Các ngươi đã nghĩ đói bụng, vậy thì bị đói tốt. Thẩm Hằng cười lạnh. Ngày mai, ra những thứ đồ này, nhưng là không phải cái giá này. Có điều, mấy chục vạn mà thôi, còn có thể tăng máy bán hàng kinh nghiệm, không có gì hay do dự, mua. Thẩm Hằng mua một cái, đem cầm ở trong tay. Lúc này mới phát hiện, trong tay cái này áo gió lại vô cùng mỏng, lại như một cái áo chống nắng. Đồ chơi này có thể giữ ấm. Thẩm Hằng nghi hoặc. Nếu như mặc vào cái này đi ra ngoài, e sợ chính mình vừa ra khỏi cửa, liền biến thành tượng băng. Có điều căn cứ tin tưởng máy bán hàng tâm lý, Thẩm Hằng về nhà đổi cái này dường như áo chống nắng áo gió. Lần thứ hai thử nghiệm ra ngoài, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn hoàn toàn không cảm thấy lạnh giá. Hơn nữa bộ y phục này vô cùng nhẹ nhàng, hắn cũng không có loại kia ngốc cảm giác. Quần áo thập phần vừa vặn dán vào ở trên người, nhưng không có nửa điểm thoải mái, trái lại cảm thấy người nhẹ như yến. Chẳng trách giá bán như thế cao. Như thế nghịch thiên đồ vật, e sợ hiện tại Lam Tinh khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách nghiên cứu ra. Mà những kia hơi hơi rẻ hơn chút, đại khái lấy hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, khoảng chừng sắp nghiên cứu chế ra, vì lẽ đó giá bán tương đối sẽ thấp một ít. Thẩm Hằng đoán không lầm. Lại như mấy bạn khối người máy dọn tuyết ngu ngốc lấy hiện nay Lam Tinh trình độ, nhiều nhất một năm, liền có thể lượng sản. Mà như trừ tuyết máy thông minh ký người một đài giá bán, liền muốn hơn 200 vạn. Cũng chính là nói, vật như vậy, Lam Tinh dù cho lại nghiên cứu 50 năm, đều rất khó làm được. Thẩm Hằng trên người áo gió, cũng là đồng dạng đạo lý. Chỉ là một cái phòng chống rét áo gió, quý điểm cũng là 3-4 ngàn khối. Máy bán hàng bên trong cũng bán ra vật như vậy. Có thể Thẩm Hằng trên người cái này, nhưng phải bán được 50 vạn, chính là bởi vì máy bán hàng bên trong hệ thống nhận định, Lam Tinh khoa học kỹ thuật, căn bản là không có cách nghiên cứu chế tạo. Lao công, ngươi không lạnh sao? Hoắc Miêu lo lắng đứng ở phía sau Thẩm Hằng, cầm một cái áo khoác đi ra, muốn cho Thẩm Hằng đáp ở trên người. Không cần. Thẩm Hằng khoát tay áo một cái, quay đầu lại liếc nhìn Hoắc Miêu, chờ ta trở lại sau, cho ngươi cũng làm một cái này quần áo. Hoắc Miêu vóc người tuy rằng không kịp hạt cắt nhỏ người tiên, nhưng dù gì cũng là nắm giữ chân dài mỹ nhân. Mỗi ngày xuyên như vậy dày nặng, cũng quá phiền phức. Kém xa này một thân áo gió, đem vóc người đều có thể hoàn mỹ làm nổi bật lên đến. Nha. Hoắc Miêu ngoan ngoãn gật đầu. Nàng đã quen Thẩm Hằng lấy ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thẩm Hằng hoạt động mấy lần, lúc này mới đem lúc trước mua bản đụt dạ xe trượt tuyết lấy ra. Hệ thống giới thiệu là nhanh chóng tinh âm, này chính là Thẩm Hằng cần. Bây giờ ngoại giới trời đất ngập tràn băng tuyết, chính mình một khi đi ra ngoài, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý, đặc biệt là xe trượt tuyết còn âm thanh thật lớn, căn bản là không có cách che lấp hành tung. Hắn vung tay lên, Hoắc Miêu liền khiếp sợ nhìn thấy, trong sân nhiều một đài xe con to nhỏ xe, tạo hình khá là kỳ lạ. Xem ra như là ô tô, nhưng cẩn thận quan sát, phía dưới bốn cái bánh xe đã đổi thành trượt tuyết quỹ đạo. Thẩm Hằng đem bao lớn bao nhỏ đồ vật tất cả đều nhét vào này chiếc xe cốt sau, liền ngay cả xe chỗ ngồi đều chất đầy, lúc này mới tiến vào lái chính. Lái chính cùng ô tô không khác nhau gì cả, cũng là nắm giữ tay lái, cùng với đi tới lùi về sau mấy cái mức. Thẩm Hằng ấn xuống nút khởi động. Xe hơi run lên, nhưng cũng không phát ra nửa điểm âm thanh. Ngồi ở lái chính vị lên Thẩm Hằng, rõ ràng xe đã bị mình khởi động. Hắn ấn xuống đi tới chặn, sau đó xe phía dưới thanh trượt run lên, thúc đẩy xe, theo trong sân dốc tuyết, ung dung bay lượn đi ra ngoài. Lặng yên không một tiếng động. Chương 44, huynh đệ như tay chân chương 44, huynh đệ như tay chân Thẩm Hằng hướng Hoắc Miêu phất phất tay, sau đó quay đầu điều khiển xe. Hắn quá yêu thích này cái xe. Quả nhiên dường như hệ thống giới thiệu như vậy. Vô thanh vô tức, không có nổ phố giống như sóng lớn, chính mình cũng có thể tùy ý ra ngoài. Hơn nữa này cái xe vẫn là màu trắng tinh, ở trời đất ngập tràn băng tuyết hoàn cảnh bên trong, toàn bộ thế giới một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, này đài xe nhỏ ở trong đó qua lại, cũng rất khó bị người phát hiện. Thực sự là hoàn mỹ đất tuyết ngang qua khí a Thẩm Hằng mỏ tay lái. Hơn nữa thao túng thập phần thuận tiện, chỉ cái nào đánh a, ở đất tuyết bên trong, không chút nào sẽ trượt mất khống chế. Thẩm Hằng lái xe, đi tới Vương công tử biệt thự cách đó không xa, lặng lẽ dừng lại, đem thu hồi. Mặt sau những này biệt thự, chú ý chính là một cái tính riêng tư, các nhà tường viện đều rất cao, hơn nữa tòa riêng độc nhà, mỗi một nhà cách nhau khá xa, đầy đủ bảo đảm nghiệp chủ riêng tư. Này cũng thuận tiện Thẩm Hằng, chút nào không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Hắn đem vật tư tất cả đều ném xuống đất, dùng dây thừng từng cái cố chắc, phía dưới còn lót lên giấy cứng hòm. Sau đó, hắn đổi ván trượt tuyết, hướng về trước trượt đi, liền có thể kéo lấy mặt sau lượng lớn vật tư theo di chuyển. Tuy rằng có chút mệt, nhưng tốt xấu bây giờ cách Vương công tử số một biệt thự không xa, kiên trì, vẫn là có thể qua. Kéo những này vật tư trượt chốc lát, Thẩm Hằng liền mệt đến thở hổn hển, đầu đầy đổ mồ hôi. Lúc này, hệ thống nghiêm tuyển áo gió chỗ tốt lần thứ hai thể hiện. Tuy rằng hắn ra một thân mồ hôi, nhưng mồ hôi lại có thể rất nhanh bị hòng khô sắp xếp ra. Y phục này còn thông khí, có thể thông khí, chính mình không thể không biết lạnh. Quả thực chính là đất tuyết ra ngoài thần khí a Thẩm Hằng con mắt sáng. Có bản đút dạ tình em mau lẹ xe trượt tuyết, lại thêm vào trên người mình cái này áo gió, lao tử trực tiếp hóa thân mò nhiều. Muốn đi đâu, liền đi đâu. Hắn kéo một đống vật tư, đi tới Vương công tử biệt thự ở ngoài, sau đó cho Vương công tử phát đi tin tức. Vương công tử, vật tư đưa tới. Sau một khắc, Vương công tử nhà lầu hai cửa sổ liền bị mở ra, lộ ra quận mình ở trong chăn đầu. Huynh đệ, nơi này. Vương kế nghiệp vây tay. Thẩm Hằng thở hổn hển, đem đồ vật tất cả đều kéo lại đây. Nhìn thấy phía sau Thẩm Hằng trên sợi dây, lít nha lít nhít kéo to to nhỏ nhỏ bao tải, Vương kế nghiệp sáng mắt lên. Khá lắm, nhiều như vậy vật tư. Vương công tử, nơi này đều là tận thế cầu sinh thứ tốt. Thẩm Hằng mở ra cái thứ nhất bao tải, nơi này thả dễ dàng bảo tồn các loại đồ hộp, còn có mì ăn liền, chân giò hun khói, thịt bò. Hắn lại lôi kéo cái thứ hai bao tải, trong này là nước suối, bếp gas cả xếp hè, còn có máy sưởi dầu. Hắn thao thao bất tuyệt, lại lôi kéo cái thứ ba bao tải, nơi này là một ít giữ ấm vật liệu, còn có keo cường lực, người đem những này dán đến trên tường, có thể trình độ nhất định duy trì trong phòng nhiệt độ. Này thứ tư bao tải bên trong là một ít thêm dày chăn đông, còn có đệm giữ ấm, thảm điện. Cái thứ năm bao tải bên trong chứa tường bếp thiêu đốt củi gỗ. Thứ sáu bao tải. Dừng lại. Vương kế nghiệp trực tiếp đánh gãy Thẩm Hằng, ánh mắt nóng rực, ta tất cả đều muốn. Ngươi liền nói tổng cộng bao nhiêu tiền đi. Hắn đã tưởng tượng đến, có những này vật tư sau, chính mình căn bản không cần lo lắng tồn tại vấn đề. Thẩm Hằng quả thực không gì không làm được. Liên cơ mờ nờ tuổi gỗ đều có chuẩn bị. Thậm chí còn chi kỷ mang đến cho mình hải sản cùng các loại đồ ăn vặt. Muốn chọn cái gì? Ta tất cả đều muốn. Ngươi đều muốn. Thẩm Hằng do dự, Vương công tử ngươi cũng biết, nếu như định giá bán đi, chúng ta này tiểu khu cũng có không ít phú hảo, nhất định sẽ mua cướp. Vì lẽ đó, nhận được huynh đệ có thể coi trọng ta cũng không thể để cho ngươi thiệt thòi. Vương kế nghiệp vung tay lên, ngươi trực tiếp định giá, chỉ cần giá cả thích hợp, ta thì sẽ không trả giá. Cũng thật là giàu nước đổ vách ra Thẩm Hằng mò cằm, nhìn một chút Vương kế nghiệp. Phía sau Vương kế nghiệp còn đứng ba cái cô nương, từng cái hiếu kỳ cách cửa sổ nhìn mình. Khá lắm. Này ba người phụ nữ, cũng cao cấp nhất đẹp đẽ a vẫn là đại lao sẽ chơi. Ngươi muốn các nàng? Vương kế nghiệp mở ra, theo Thẩm Hằng ánh mắt nhìn về phía sau nữ nhân, muốn cũng có thể. Không, chúng ta thảo luận tiền đi. Thẩm Hằng gian nan rời ánh mắt, một mặt thành khẩn. Đùa giỡn. Lao tử có chính là vật tư, tuy rằng những nữ nhân này đẹp đẽ, nhưng Hoắc Miêu cùng hạt cắt nhỏ cũng không kém. Thậm chí, ở trong mắt Thẩm Hằng, đều muốn so với Vương kế nghiệp này ba người phụ nữ đẹp đẽ rất nhiều. Dù sao cái kia ba người phụ nữ vừa nhìn liền mang theo phong trần khí. Ồ. Vương kế nghiệp cười, huynh đệ, ta này ba người bạn gái đều là số fan trăm vạn nữ vắng hồng, người khác nhưng là muốn hẹn đến cũng khó khăn, nếu như ngươi muốn, liền tùy tiện chọn. Nói xong, hắn lại hướng Thẩm Hằng chớp mắt vài cái, cũng không thể tất cả đều mang đi à, bằng không ca một người ở biệt thự bên trong, cũng không điểm việc vui không phải. Không cần. Thẩm Hằng liên tục xua tay. Bất quá trong lòng hắn chớp qua một đạo nghi hoặc. Này ba người phụ nữ cũng là vắng hồng. Cái kia cùng hạt cắt nhỏ nghề nghiệp tương đồng á, tại sao ở hạt cắt nhỏ trên người, nhưng không cảm giác được những này phong chuẩn bị. Hắn cũng không biết, lúc trước hạt cắt nhỏ là nụ hôn đầu. Tự nhiên không cách nào cùng Vương kế nghiệp bên người này mấy cô gái so với. Những thứ đồ này. Thẩm Hằng quay đầu lại nhìn chính mình kéo đông đảo bao tải, lúc này mới thử dò xét nói, 2000 vạn ngươi cảm thấy có thể không? Vương kế nghiệp nhíu mày. Nói thật, đặt ở trước đây, 2000 vạn có thể mua một nhà kho những thứ đồ này. Có thể hiện tại là tận thế, tự nhiên không thể cùng hòa bình thịnh thế đánh đồng với nhau. Cha mình còn ở cung điện như thế sơn trang đây, hiện tại không cũng là quận mình ở nơi ẩn nút bên trong sinh sống. So với vừa nãy phụ thân cho một ức, hắn không thể không biết Thẩm Hằng định giá quá mức, lúc này gật đầu, được, ta muốn. Quả nhiên là đại lão. Thẩm Hằng đại hỉ. 2000 vạn a máy bán hàng đầy đủ đến 10 cấp. 10 cấp cũng là mang ý nghĩa có thể mua dị năng quả, đêm nay ta liền có thể ôm có dị năng. Thẩm Hằng dùng sức cùng Vương Kế Nghiệp nắm tay, Vương Kế Nghiệp cũng tự giác chiếm không ít tiện nghi, nhiệt tình cùng Thẩm Hằng ôm ấp. Huynh đệ, nếu không đêm nay ngươi lưu lại. Vương Kế Nghiệp dùng sức vỗ Thẩm Hằng phía sau lưng, này màn giữ ấm, ta không quá biết dùng a, ngươi không được chỉ đạo chỉ đạo. Chúng ta lại không phải là một cú, cũng không thể ngươi cầm tiền không quản sau khi bán đi. Vương Kế Nghiệp mấy năm trước rất nổi danh, Thẩm Hằng cũng xem qua hắn không ít video. Biết hắn tính tình thẳng, có sao nói vậy. Lúc này hắn cũng không lại cự tuyệt, gật gật đầu, tốt. Thẩm Hằng từ trên cửa sổ lật tiến vào biệt thự, Vương Kế Nghiệp lần thứ hai nhiệt tình ôm ấp. Nếu không phải gia đình hắn còn có ba cái tuổi thanh xuân nữ lang, Thẩm Hằng thậm chí cũng hoài nghi, cái tên này yêu thích nam nhân. Hắn cũng không biết, Lao Vương đã cùng Vương Kế Nghiệp liên lạc qua, đồng thời báo cho lần này thiên tai tầm quan trọng. Quan Vương đã suy tính ra, lần này thiên tai, toàn cầu ít nhất phải chết đi 98 người. Nhân loại hầu như đều muốn tiêu diệt tuyệt. Các đại nơi ở nút, hầu như là nhân loại hy vọng cuối cùng. Đến mức một cái 10 triệu nhân khẩu trong thành thị, có thể sống mấy người. Ai cũng không ôm tự tin. Hơn nữa quan phương xe trượt tuyết, tất cả đều phái ra đến cướp đoạt vật tư. Một ít loại cỡ lớn siêu thị, nhà kho, đã có quan phương người mang theo vũ khí nắm giữ, chứa đầy xe trượt tuyết, sau đó từng xe vận tải đến nơi ở nút. Những vật này tư tất cả đều bị kéo song song, mới có thể giành tay tiếp Vương Kế Nghiệp. Vương Kế Nghiệp cứ việc không cao hứng, nhưng hắn vẫn phải là có kết luận. Tiếp hắn chỉ cần một chiếc xe trượt tuyết là được, người ta cũng không chịu. Cũng chính là nói, ở nơi ẩn nút trong mắt những người kia, hắn Vương Kế Nghiệp mệnh, tiểu vu một xe vật tư. Đối với điểm này, liền ngay cả lão Vương cũng không có cách nào. Mà hiện tại, Thẩm Hằng đưa tới nhiều như vậy hàng, chỉ cần Vương Kế Nghiệp 2000 vạn. Nhìn, này huynh đệ chỉ cần ta 2000 vạn, liền cho ta nhiều như vậy vật tư. Mà các ngươi, tha rằng nhiều kéo một xe vật tư, cũng không muốn tiếp ta. Vương Kế Nghiệp cảm động tột đỉnh, nghiêm túc nói, ngươi sau đó chính là huynh đệ ta. Dứt lời hắn quay đầu, nhìn về phía trong phòng ba cái xinh đẹp nữ nhân, lần thứ hai nói, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Tay chân nghĩ xuyên cái nào bộ quần áo, liền xuyên cái nào bộ quần áo. Chương 45, tối nay, ta đem nắm giữ dị năng chương 45, tối nay, ta đem nắm giữ dị năng Thẩm Hằng cũng không có ngay lập tức kéo nữ nhân đánh bài, mà là trước tiên chỉ đạo mấy người này, đem trong phòng mỗi cái trên tường, tất cả đều dán lên màn giữ ấm. Sau đó, lại từ phía sau cùng một cái túi lớn bên trong, móc ra giày pha lê, dùng keo cường lực kề sát ở trên cửa sổ. Tuy rằng này pha lê không bằng Thẩm Hằng nhà hệ thống nghiêm tuyệt nhưng cũng đầy đủ chống lại không ít phong hàn. Đem sau làm tốt những này, lại cho Vương Kế Nghiệp trong lò sưởi tường thêm một chút tuổi lửa, đem các loại vật tư cùng các nữ nhân tất cả đều thu dọn đi ra, chỉnh tề bày ra ở phòng khách. Hắn lúc này mới rảnh rỗi phát cho Hoắc Miêu một cái tin tức, nói cho nàng, chính mình đêm nay sẽ trở lại chậm một chút. Tốt lao công, vậy ngươi cẩn thận, ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Hoắc Miêu tin tức rất mau trở lại đây. Thẩm Hằng lắc lắc đầu, không biết làm sao, chính mình dĩ nhiên có loại phản bội lao bà cảm giác. Năm cái máy sưởi dầu cũng tất cả đều thả ở trong phòng khách mở ra. Rất nhanh, trong phòng trở nên ấm áp lên. Vương Kế Nghiệp khoác lên người chăn đông, đã bị hắn ném qua một bên, giờ khác này chính tràn đầy phấn khởi ở bếp gas cả sệt kẹ lên nấu mì ăn liền. Cái khác ba người phụ nữ cũng ở bếp lò lên nấu nướng các loại đồ ăn. Bếp gas cả sệt kẹ, Thẩm Hằng mang đầy đủ 7 cái. Mà bên trong gas, càng là trang 30 cái. Đầy đủ Vương Kế Nghiệp sử dụng một quãng thời gian. Huynh đệ, ngươi là làm sao chuẩn bị trước nhiều như vậy vật tư? Hoàn cảnh ấm áp, đồ ăn hương vị nước mũi, Vương Kế Nghiệp mặt mày hồng hào vừa miệng lớn xách mì ăn liền vừa mở miệng hỏi dò. Ta là cái tận thế sinh tồn người yêu thích. Thẩm Hằng đã sớm chuẩn bị tốt lời giải thích, hắn cười khẽ giải thích, trong nhà có chút tiền lẻ, ta cũng không có cái khác yêu thích, ngay ở chính mình trong phòng kho tồn không ít vật tư. Đặc biệt là ngày đó mưa xối xả, ta cảm thấy thời tiết quỷ dị, liền bất chấp mưa đi siêu thị, lại mua mấy chục vạn đồ vật, không nghĩ tới. Tận thế vẫn đúng là đến rồi. Vẫn là ngươi châu bò a. Vương Kế Nghiệp hướng Thẩm Hằng dựng đứng cái ngón cái, không giống ta, cả ngày chính là chơi. Nay có cái gì, mù mèo va vào chết con chuột thôi. Thẩm Hằng lắc đầu, cười khổ nói, kỳ thực ta cũng không là nhất định phải tiền không thể, dù sao tuyết rơi như thế dày. Quan phương đều không ai ra tới cứu viện, hơn nữa còn tuyên bố kỷ băng hà đến, e sợ sau đó xã hội cũng sẽ không khôi phục lại. Vương Kế Nghiệp mở ra, khép mắt, không nói gì. Muốn ngươi tiền, chỉ là muốn cái tâm lý an ủi thôi. Ta cũng nghĩ nhường ta chết đi cha mẹ nhìn, kỳ thực con trai của bọn họ vẫn là rất có làm ăn thiên phú, từ Vương công tử trong tay kéo điểm hàng, liền kiếm lời 2000 vào đây. Thẩm Hằng lại cố ý nói, hắn kỳ thực đã nhìn ra, vừa nãy Vương Kế Nghiệp ngây người, ngấp lại cũng là Vương công tử gia đại nghiệp đại, hơn nữa còn là người kinh thành, làm sao sẽ tiến vào không được nơi ẩn nút đây? Coi như cha hắn bán thành tiền không ít tài sản, nhưng gầy chết lạc đà lớn hơn ngựa a. Vương gia tài sản vượt xa Giang Thành một ít nhà giàu. Giang Thành bản địa hàng đầu phú hào đều có thể đi vào nơi ẩn nút, tại sao Vương Kế Nghiệp không vào được? Hẳn là nơi ẩn nút hiện tại không dánh tới đón Vương công tử đi. 2000 vạn mà thôi. Vương Kế Nghiệp mở miệng cười nói, huynh đệ, tương lai của ta nếu như có thể thuận lợi bị tiếp. Khụ khụ, nói chung, đến thời điểm ta sẽ chính mình còn lại tiền, tất cả đều cho ngươi. Nhìn thấy Thẩm Hằng mắt lộ ra bi thương, Vương công tử cũng khá là đồng tình. Đừng xem hắn cả ngày sống phong túng, nhưng hắn chưa từng có đã làm gì chuyện xấu. Hắn lên một tiết mục thời điểm, còn nghiêm túc nói qua, lúc trước phụ thân nhường hắn ra ngoại quốc đọc sách, vì là chính là hắn tương lai về nước, có thể sẽ có một ngày đền đáp tổ quốc. Vì lẽ đó, tuy rằng hắn hoa tâm thích chơi, nhưng Thẩm Hằng chủ quan lên, đối với hắn ấn tượng vẫn là rất tốt. Vương Kế Nghiệp ho khan hai tiếng, lại cúi đầu xét diện. Vừa nay suýt chút nữa nói lộ hết. Phụ thân nhưng là từng căn dặn, chuyện này không thể nói cho ngoại giới, để tránh khỏi gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa. Ở đây chờ thiên tai bên dưới, quan phương mặc dù có lòng vô lực, nhưng vẫn là hy vọng dân chúng có thể an ổn sống qua ngày. Một khi nói ra nơi ẩn nút tin tức, cũng là mang ý nghĩa dân chúng sẽ biết, quan phương triệt để từ bỏ chính mình nhân dân. Đến lúc đó, cả quốc gia sẽ loạn thành ra sao? Ha ha, ngược lại thế giới đều như vậy, có thể qua một ngày là một ngày đi. Thẩm Hằng nở nụ cười. Trên bàn bia trực tiếp đông một đống, hiện tại theo trong phòng ấm áp, đã triệt để hòa tan mở. Vương Kế Nghiệp xách xong diện, cầm lấy một bình ném cho Thẩm Hằng, uống. Thẩm Hằng cùng Vương Kế Nghiệp đụng một cái, hai người rầm rầm uống vào hơn nữa. Cái khác ba người phụ nữ lúc này cũng tiến tới, hai bên trái phải, phân biệt ngồi ở Vương Kế Nghiệp cùng Thẩm Hằng hai bên. Còn lại cái kế tiếp, nhưng là ngồi ở giữa hai người. Vương ca, người ta cũng muốn uống. Trung gian cái kia gái nhi cọ Vương Kế Nghiệp cánh tay, tiểu tích tích nói, chính các ngươi nắm. Vương Kế Nghiệp khoát tay háo một cái, lại chỉ vào Thẩm Hằng nói, đây là huynh đệ ta. Đúng, huynh đệ ngươi tên là gì? Thẩm Hằng. Thẩm Hằng nói, đây là ta huynh đệ tốt, các ngươi gọi hắn Thẩm ca là tốt rồi. Đêm nay, các ngươi chính là muốn bồi tốt hắn. Hắn muốn làm gì, các ngươi liền phối hợp làm gì. Vương Kế Nghiệp nói. Ôm Thẩm Hằng tóc đỏ nữ nhân cố ý nói, Vương ca, cái kia Thẩm ca nếu như muốn, chúng ta cũng phối hợp sao? Đó là đương nhiên. Vương Kế Nghiệp gật đầu, các ngươi coi hắn là thành ta chính là. Các ngươi nhớ kỹ, nếu như không có ta Thẩm huynh đệ, chúng ta hiện tại còn ăn đói mặc rách đây. Ai có thể bảo đảm mình có thể sống mấy ngày? Ngẫm lại vừa nãy dán pha lê thời điểm, bên ngoài lông ngông tuyết lớn, còn ở không biết mệnh mỏi rơi xuống, ngoại giới một mảnh thuần trắng, toàn bộ thế giới đều phảng phất rơi vào tĩnh mịch bên trong, này ba người phụ nữ nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Hằng ánh mắt cũng biến thành hừng hực lên. Hơn nữa Thẩm Hằng dáng dấp tối lãng, so với Vương công tử còn muốn xoáy một ít, các nàng tự nhiên càng thêm chủ động. Thẩm ca, nhờ có ngươi, trong nhà mới như thế ấm áp. Tóc đỏ nữ tử mềm mại nói, người ta hiện tại đều nóng. Vương công tử thẩm mỹ tự nhiên là online. Này ba người phụ nữ dung mạo tuyệt hảo, đặc biệt là cái này tóc đỏ nữ tử, một bộ dáng vẻ đáng yêu, còn chủ động kéo Thẩm Hằng tay. Lão đệ, đừng khách khí. Vương Kế Nghiệp ha hạ cười, quay đầu ôm chầm một người phụ nữ kết hôn. Tóc đỏ nữ nhân cùng một cái khác đen dài thẳng, cũng tiến đến bên người Thẩm Hằng. Ba người phụ nữ mệt ngủ chết rồi, Vương Kế Nghiệp nhưng là nằm trên ghế salon hút thuốc. Thẩm Hằng mệ bại cùng Vương Kế Nghiệp hỏi thăm một chút, từ trên cửa sổ bỏ đi ra ngoài. Vương Kế Nghiệp đúng là không có giữ lại, chỉ là nói cho Thẩm Hằng, lúc nào nghỉ chơi, cứ việc lại đây. Thẩm Hằng gật đầu. Hắn đúng là không nghĩ tới, Vương Kế Nghiệp chơi đùa rất hoa. Cái kia ba nữ tử, thả ở bên ngoài, đều là nữ thần tồn tại, liếm chó vô số. Quan Phùng Liễu không biết mấy con phố, nhưng các nàng ba cái, ở Thẩm Hằng cùng Vương Kế Nghiệp trước mặt, hành vi phóng đãng, các loại kỹ xảo, khiến Thẩm Hằng mở mang tầm mắt. Thế giới này, quả nhiên có tiền có quyền mới là vương đạo. Hòa bình thịnh thế giới, có tiền có thể hưởng thụ tất cả, có quyền có thể cướp đoạt hết thảy. Mà bây giờ tận thế, Vương Kế Nghiệp như vậy đỉnh cấp phú nhị đại, đều muốn cùng chính mình làm huynh đệ. Không chính là bởi vì chính mình nắm giữ vật tư. Ta xem như là cùng Vương công tử làm một hồi anh em của trèo. Nhớ tới lúc trước ngang đường, Thẩm Hằng khẽ lắc đầu. Vừa nãy bỏ cửa sổ lúc rời đi, Vương Kế Nghiệp tựa hồ muốn cùng chính mình mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài. Tuy rằng không nói, có điều Thẩm Hằng cũng biết, Vương Kế Nghiệp khẳng định là nghĩ nói với mình liên quan với nơi ẩn nút tình huống. Chỉ là bị vướng bởi một ít chuyện, không có cách nào nói thẳng ra mà thôi. Thẩm Hằng cũng không phải quan tâm nơi ẩn nút. Dù sao một đời trước, chính mình muốn cái gì không có gì, đều sống hơn 3 tháng, cuối cùng vẫn là chết ở Phùng Liễu cùng Từ Siêu trong tay. Bây giờ sống lại một đời, có máy bán hàng này vô hạn tài nguyên, không có nơi ẩn nút, chính mình như thường có thể sinh tồn được. Xung quanh đen thui lùi một mảnh, nhưng trên đất là trắng xóa hoàn toàn hải dương. Đen thui bầu trời phảng phất một đầu cự thú, không ngừng mà phun ra đầy trời tuyết lớn. Thẩm Hằng đi tới góc tối, lặng yên lấy ra xe trượt tuyết, thuận đường không hề có một tiếng động trở lại biệt thự của chính mình. Hoa Miêu đã ở lầu 2 ngủ, Thẩm Hằng đi tới tầng hầm. Ánh mắt của hắn sáng quắc. Trong thẻ thả 2000 vạn, hiện tại là tăng lên máy bán hàng thời điểm. Tối nay, ta đem ôn có dị năng. Chương 46, hệ thống thăng cấp chương 46, hệ thống thăng cấp máy bán hàng hiện tại đã là tăng cấp. 8 tháng 9, cần 256 vạn, mà một đến 8 cấp, nhưng là tổng cộng tiêu tốn 254 vạn. Cũng chính là nói, lên tới 9 cấp, chính mình muốn tổng cộng tiêu tốn 510 vạn. 9 tháng 10, cần 512 vạn. Lên tới 10 cấp, tổng cộng cần phải hao phí 1022 vạn. Đây là trước Thẩm Hằng ngẫm lại đều muốn tuyệt vọng số tiền. Sau đó mỗi thăng một cấp, đều là phía trước tiêu tốn tính gộp lại. Đừng xem Vương Kế Nghiệp hoa 2000 vạn, nhưng nói thực sự, cũng là miễn cưỡng đủ máy bán hàng lên tới lẻ bèo 11. 11 đến 12 cấp, liền cần tiêu tốn 2048 vạn. Cần tiêu hao tiền tài sẽ càng ngày càng nhiều, như vết dầu loang trở thành một con số trên trời. Thậm chí hiện tại, Thẩm Hằng ngồi dưới đất trong phòng, trong thời gian ngắn cũng không biết nên mua cái gì tốt. Chẳng lẽ, này máy bán hàng là nghĩ nhường ta cứu tế thiên hạ? Thẩm Hằng trong đầu đống nhiên bốc lên như vậy một cái kỳ lạ ý nghĩ. Nhưng tiếp theo, hắn lại lắc đầu, xem thường cười. Cứu tế thiên hạ? Quan phương đều không có làm việc, ta dựa vào cái gì đi làm? Thú hổ, máy bán hàng cũng là đòi tiền. Suy nghĩ một chút, Thẩm Hằng vẫn là quyết định lại mua một ít vật tư. Thuận tiện dựa theo Hoắc Miêu kích thước, mua một cái tiểu nữ áo gió. Một bộ y phục chính là 50 vạn, nguyên bản là đã qua nửa kinh nghiệm điều, trong nháy mắt lại tăng một đoạn. Lại thêm vào mua thật nhiều đồ ăn, rất nhanh, máy bán hàng liền đến 9 cấp. 9 cấp có thể mua súng tự động cùng địa lôi. Thẩm Hằng ánh mắt sáng lên, vội vã điên cuồng chọn mua lên. Súng tự động giá cả không ít, cộng thêm địa lôi, ở Thẩm Hằng không chút nào keo kiệt điên cuồng mua bể, kinh nghiệm điều một đường tăng gọn, trực tiếp đẩy đến 10 cấp. Thẩm Hằng phấn khởi xoa tay. Tận thế sau 3 ngày, rốt cục có thể ôm có dị năng. Phải biết, dị năng quả cũng muốn ở tận thế giáng lâm nửa tháng thời điểm mới sẽ xuất hiện, nhưng mình bây giờ có được dị năng, liền nhanh hơn người khác một bước. Có điều làm hắn vừa muốn tìm tòi dị năng quả thời điểm, máy bán hàng bên trong đống nhiên sáng một hàng chữ. Máy bán hàng hệ thống sắp thăng cấp, đồng thời khen thưởng ký chủ một phần lễ vật, thỉnh ở thăng cấp sau khi hoàn thành, mở ra máy bán hàng lĩnh. Không chờ Thẩm Hằng phản ứng lại, hắn liền từ bên trong không gian ý thức rơi xuống. Ai, ai? Thẩm Hằng một mặt mờ mịt, có lòng muốn lại muốn tiến vào không gian ý thức, nhưng lại phát hiện, làm sao cũng không vào được. Một khi tiến vào không gian ý thức, bốn phía đều là đen kịt một mảnh, chỉ có trung gian một hàng con số tỏa ra tia sáng. 23-59-5700-23-59-5600-23-59-55 con số chậm rãi đến ngược. Đây là đại diện cho, cần 24 tiếng, máy bán hàng hệ thống mới có thể thăng cấp hoàn thành. Thẩm Hằng sờ sờ đầu. Xem thời gian, hiện tại đã nửa đêm 2 điểm. Cũng chính là nói, ngày mai nửa đêm 2 điểm, mới có thể lần thứ 2 mở ra máy bán hàng. Ta không ít đồ vật, còn tất cả đều ở trong không gian ý thức đây. Vừa nãy mua súng tự động cùng địa lôi, Thẩm Hằng đều không có lấy ra. Dù sao chưa từng dùng, bạn không cẩn thận ở phòng hầm bên trong nổ, vậy mình còn có thể xuống mệnh. Hắn cảm thấy thả ở trong không gian ý thức tương đối an toàn. Có thể ai có thể nghĩ tới, thừa thế xông lên đem máy bán hàng tăng lên tới 10 cấp, máy bán hàng lại còn muốn hệ thống thăng cấp. Thật cơ mờ nở. Thẩm Hằng tờ giải. Nếu như đem địa lôi làm ra đến, ngày mai ban ngày tốt xấu còn có chút việc làm. Còn có thể chôn chôn địa lôi cái gì? Vậy ngày mai chỉ có thể là tiếp tục giao dịch, bán ra vật tư. Thậm chí ngay cả mặt sau biệt thự, đều đi không được. Dù sao xe trượt tuyết còn ở trong không gian thả. Không thể không nói, hiện tại Thẩm Hằng còn có chút dư vị cái kia ba cái cô nương mùi vị. Hắn đứng dậy trở lại bên trong phòng ngủ, nằm ở bên người Hoắc Miêu. Trở về, Hoắc Miêu một hồi thức tỉnh, xoa buồn ngủ lim dim con mắt, nói: "Ta nấu cơm cho ngươi." "Không cần, không đói bụng." Thẩm Hằng đem Hoắc Miêu ôm vào trong ngực. "Ngươi uống rượu?" Hoắc Miêu nghe thấy được một cổ mùi rượu. "Ừm." Hoắc Miêu trong lòng nổi lên không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bên ngoài trời đất ngập tràn băng tuyết, Thẩm Hằng lại uống rượu. Hắn ở đâu uống rượu? Thẩm Hằng hiện tại có chút mệt mỏi, lại thêm vào uống rượu, còn đánh bài của bài, ôm Hoắc Miêu rơi vào trạng thái ngủ say. Hoắc Miêu nhìn Thẩm Hằng mặt, đột nhiên hơi nhướng mày, nhìn thấy hắn giữa cổ một cái tóc đỏ. Tóc đỏ? Này rất hiển nhiên là nữ nhân. Hơn nữa, trên người Thẩm Hằng trừ mùi rượu, còn có thể nghe đến một cổ nhẹ nhàng mùi nước hoa. Mùi vị thanh nhã, tựa hồ vẫn là cao cấp hàng. Thẩm Hằng bên ngoài có nữ nhân. Hoắc Miêu ngẩn người. Nàng rất muốn đem Thẩm Hằng kéo tới hỏi hỏi, có thể nghĩ lại, chính mình tính thân phận gì. Nàng nhẹ nhàng từ Thẩm Hằng trong lòng tránh thoát, sau đó ra đồng. Trong phòng số đài máy sưởi dầu mở ra, thập phần ấm áp, trên đất thậm chí còn xa xỉ thả thêm khí ẩm, cũng không khô ráo. Nàng vén màn cửa lên một giác, đã có thể nhìn thấy, ngoại giới vẫn cứ bay là tả bay tuyết lớn. Đúng đấy. Nàng thở dài. Tận thế bên dưới, chính mình chỉ là Thẩm Hằng một trong những nữ nhân thôi. Thẩm Hằng ở ngay trước mặt nàng, biểu diễn qua năng lực. Chỉ cần vung tay lên, đông đảo vật tư liền có thể bỗng dưng biến ra đến. Vừa nãy Thẩm Hằng ra ngoài thời điểm, nàng còn nhìn thấy khuê mật trong đám, không ít người phát ra bực tức. Mấy cái khuê mật băng tuyết trời đều bị vây ở trong nhà, liền cửa đều không ra được. Mà mọi người đều quen thuộc gọi thức ăn ngoài, trong nhà trừ một chút đồ ăn vặt ở ngoài, thậm chí đều không có khác vật tư. So sánh với đó, chính mình thậm chí còn có thể ở nhà ăn đến các loại hải sản, mới mẻ rau dưa, thịt, thậm chí còn có hoa quả. Mọi người đều quẩn nút ở trong nhà run lẩy bẩy thời điểm, chính mình còn có thể ăn mặc đồ ngủ lên bạc, nằm trên ghế salon chơi di động. Nàng khuê mật trong đám, có hai cái thuê chung cùng nhau nữ hải, đã liên lạc không được. Có người nói là đã chết đói, cũng có người nói, này hai cô bé bị nam nhân phá cửa mà vào, kéo đi. So với những tiểu khu khác, Đào Nguyên tiểu khu bởi vì là cao cấp nơi này ở lại đám người đều không giàu sang thì cũng cao quý, vẫn tính khá là khắc chế. Một ít quản lý độ chênh lệch lão phá nhỏ đã xuất hiện tranh mua tình huống. Cái kia hai nữ sinh liền thuê lại ở điển hình thành trung thôn bên trong, tam giáo cựu lưu người, không thiếu gì cả. Trong đám các nữ sinh cảm khái dồn dập, từng cái bi quan không nớt. Hoắc Miêu có thể ở tại biệt thự bên trong, áo cơm không lo, bị Thẩm Hằng sủng ái, đã xem như là cực kỳ may mắn. Còn có cái gì tốt chất vấn hắn? Huống hồ trải qua này mấy ngày ở chung, Hoắc Miêu cũng phát hiện, Thẩm Hằng chính là thích mềm không thích cứng người. Ở trước mặt hắn, một khi nổi nóng, Thẩm Hằng tuyệt đối sẽ không cho sắc mặt tốt. Có thể chính mình chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, Thẩm Hằng sẽ tâm tình tốt rất nhiều. Vậy hôm nay ban ngày, Thẩm Hằng cũng là đi ra ngoài tìm nữ nhân. Nghĩ đến Thẩm Hằng ban ngày ném chính mình ra ngoài, trong sân hai huynh đệ kia vẫn gõ cửa, Hoắc Miêu tâm có chút run. Thẩm Hằng nắm giữ vật tư, dĩ nhiên là có năng lực nắm giữ nữ nhân. Hoắc Miêu tuy rằng tâm lý không thể nào tiếp thu được, nhưng cũng rõ ràng, tận thế bên dưới, xã hội quy tắc không còn sót lại chút gì. Mà thế giới này, rất thản nhiên rằng, nam nhân mới là nhân vật chính. Nữ nhân chỉ là tô điểm mà thôi. Đây là từ sinh lý kết cấu xác định, bất kể là trí tuệ vẫn là lao động chân tay, nam nhân tương đối đều muốn càng hơn một bậc. Mà ở tận thế, cái này quy tắc sẽ bị vô hạn phóng to. Ông có năng lực hoặc là thực lực nam nhân, sẽ nắm giữ nhiều tư nguyên hơn. Trong này, tự nhiên bao hàm nữ nhân. Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Hằng cũng coi như một cái trong đó. Nam nhân từ xưa phong lưu, huống hồ là nam nhân vật tư nắm giữ khổng lồ sau tận thế. tìm lại nhiều nữ nhân cũng không quá đáng đi. Hoắc Miêu thầm thầm thở dài, cái này đoan ra, ta rõ ràng đều đối với ngươi động tâm, khăng khăng một mực muốn đi cùng với ngươi, ngươi tại sao còn muốn tìm nữ nhân khác đây? Là ta còn chưa đủ ưu tú à? Hoắc Miêu là một người thông minh, biết chắn không bằng khai thông đạo lý. Thẩm Hằng giữa cổ tóc đã làm cho nàng có cảm giác nguy hiểm. Nếu là có một ngày Thẩm Hằng bên ngoài niềm vui mới dẫn đến sủng ái, vậy mình có thể hay không mất đi Thẩm Hằng bảo vệ? Càng nghiêm trọng nói, chính mình có thể hay không bị đuổi ra khỏi cửa? Rất có thể. Hoắc Miêu trong lòng trong nháy mắt bay lên cảm giác nguy hiểm, cao mày suy tư nên làm gì. Đúng, nàng trong nháy mắt nghĩ đến ở tại bên cạnh Dương Cẩn Huyên cùng Dương Mộc Huyên này một đôi tỉ muội. Cặp chị em gái này luận dáng dấp sắc đẹp, vóc người tính cách đều không so với mình kém, huống hồ còn có tỉ muội bờ UFF gia trì, càng là tăng tốc lợi khí. Nếu như nói này đối với tỉ muội có thể vào ở đến cùng chính mình đồng thời phụng dưỡng Thẩm Hằng, vậy hắn nên liền không bao nhiêu thời gian đi ứng phó nữ nhân khác. Hoắc Miêu biết mình kỹ thuật chơi bóng quá món ăn, phải có ngoại viện mới là tốt xấu. Chính mình là cái thứ nhất tùy tùng Thẩm Hằng nữ nhân, chính mình chủ động đưa các nàng thu nhận tiến vào biệt thự, tương lai các nàng tự nhiên cũng sẽ cùng ta đứng ở một cái chiến tuyến. Liền quyết định như vậy, trong mắt Hoắc Miêu lấp loé ánh sáng. Sáng mai ta liền cùng với các nàng nói chuyện, tin tưởng đối mặt chủ động tới cửa chị em gái, Thẩm Hằng cũng sẽ không từ chối đi. Chương 47, Phùng Liễu điện báo. Chương 47, Phùng Liễu điện báo ngày mai. Thẩm Hằng mơ màng tỉnh lại, bên người giai nhân không ở, hắn đứng dậy xuống lầu, mới nhìn thấy Hoắc Miêu chính ăn mặc tạp dề làm cơm, tựa hồ nghe lên trên lầu động tĩnh. Hoắc Miêu ngẩng đầu, dịu dàng cười nói, ngươi tỉnh rồi. Ừm. Thẩm Hằng gật gật đầu, có chút có tật giật mình giống như trở về phòng ngủ mặc quần áo. Có điều ở mặc quần áo tử tế sau, hắn không nhịn được có chút tức giận. Niệm đó, ta có cái gì chỗ dạng? Coi như là ta ở bên ngoài ăn vụng, không, quang minh chính đại ăn, ta cũng không cần lo lắng Hoắc Miêu đi. Nếu không phải ta thu nhận giúp đỡ nàng, nàng hiện tại sớm đã bị đông chết. Nàng chẳng lẽ còn nghĩ quản cuộc sống riêng của ta hay sao? Hắn nhưng hồn nhiên không biết, Hoắc Miêu đã chuẩn bị kỹ càng. Hai người mỗi người một ý, im lặng không lên tiếng ăn cơm. Có điều đang ăn cơm thời điểm, Thẩm Hằng di động đống nhiên vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, lại là Phùng Liễu đánh tới video. Nữ nhân này vẫn còn có mặt cho ta đánh video điện thoại. Thẩm Hằng nguyên bản còn nghĩ bỏ xuống, nhưng lập tức nhìn thấy thức ăn trên bàn, nhất thời nở nụ cười, lười biếng chuyển được. Thẩm Hằng, ngươi ở đâu đây? Hiển nhiên Phùng Liễu cũng không nghĩ tới Thẩm Hằng sẽ rất nhanh chuyển được, nàng đội vã bỏ ra một vệt nụ cười, mở miệng hỏi dò. Nhưng câu nói này mới vừa hỏi xong, Phùng Liễu liền không nhịn được trợn to hai mắt. Thẩm Hằng đây là ở đâu? Chính mình ở nhà đông đến run rẩy, mới vừa mới chui vào trong chăn gặm một bao mì ăn liền. Có thể Thẩm Hằng chỉ mặc áo ngủ thật mỏng, sắc mặt hường hào, thậm chí còn cầm một cái bánh bao chiên. Chúng ta là một thế giới sinh hoạt người sao? Ta đương nhiên là ở nhà a. Thẩm Hằng nhún vai một cái, bình thản hỏi, có việc? Này không phải nhà chúng ta đi. Phùng Liễu khô cằn hỏi. Từ video này biên giới xem, Thẩm Hằng vị trí gian phòng trang trí cũng cùng trong nhà không giống nhau á, chờ chút, hắn còn có cái nhà. Phùng Liễu ngữ khí nhất thời không thích lên, ngươi đây là ở đâu ở? Ta làm sao không từng nghe ngươi nói, ngươi ở Giang Thành còn có phòng. Ngươi có lấy ta còn mua phòng. Nhìn ngươi lời này nói. Thẩm Hằng nét miệng cười, đem bánh bao chiên nhét vào trong miệng, chúng ta hiện tại không liên quan đi. Ngươi làm sao còn dùng giọng điệu này chất vấn lên ta đến rồi? Bánh bao chiên thấm nước, thậm chí còn có nước tảng ra, Thẩm Hằng ngăn quả vật rắc nước mỡ, Phùng Liễu ước ao dùng sức nuốt mấy ngụm nước bọt. Nàng lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Thẩm Hằng nói, ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Thẩm Hằng cười lắc đầu, lời này thật giống nên ta hỏi ngươi đi, Phùng Liễu nữ sĩ, ngươi lại là có ý gì? Không chuyện khác, ta liền treo. Đừng. Phùng Liễu liền vội mở miệng. Nàng đã đói bụng không được. Tuy rằng tìm Hòa Thuận thì phát tài mua mấy bao mì ăn liền, nhưng rất hiển nhiên, này điểm ăn, căn bản không đủ. Hơn nữa, nàng cảm giác mình nấu đi ra mì ăn liền, tựa hồ cũng không có Thẩm Hằng nấu ăn ngon. Không, Thẩm Hằng nếu như ở bên người, căn bản sẽ không làm cho nàng ăn mì ăn liền loại này rác rưởi đồ ăn. Trong lúc nhất thời, nàng bỏ ra nước mắt, ôn nhu mở miệng, Thẩm Hằng, ngươi liền không thể nhường ta à? Ta đã biết sai rồi. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta rất nhớ ngươi a. Nghĩ ta. Thẩm Hằng suýt chút nữa bị trong miệng bánh bao nghẹn ở như thế buồn nôn, Phùng Liễu dĩ nhiên cũng có thể nói thành lời được. Hắn lấy ra khác một đài lọ dỉn tiểu hào di động, kiểm tra một hồi từ siêu trong nhà giám sát. Sau đó, Thẩm Hằng không nói gì cười. Phùng Liễu hiện tại còn trong chăn. Phùng Liễu nắm điện thoại di động video, mà từ siêu liền trốn ở máy thu hình chụp không tới một bên, tha thiết mong chờ nhìn. Đúng đấy, ta thật rất nhớ ngươi. Phùng Liễu một mặt oan ức, thấp giọng nói, chúng ta mấy lần trước cãi nhau, ngươi đều là nhường ta, lần này tại sao ngươi liền không cho ta? Ngươi không phải rất yêu ta à? Không phải còn muốn cưới ta à? Nhất định muốn ta cúi đầu nhận sai mới được. Tốt, ta hiện tại cúi đầu nhận sai, ngươi hài lòng chưa? Nàng chu mỏ nói, ngươi chớ cùng ta tức rồi, có được hay không vậy? Nếu như đổi làm từ trước, Thẩm Hằng vừa nghe lời này, đã sớm hùng hục trở lại. Không chỉ muốn ôm Phùng Liễu an ủi một phen, còn muốn cố gắng gấp bội làm việc nhà, cho Phùng Liễu làm một bữa ăn ngon. Có thể hiện tại, hắn đã nhận rõ Phùng Liễu sắc mặt, tự nhiên không thể dẫm lên vết xe đổ. Lại nói, hắn liếc mắt một cái ngồi ở đối diện Hoắc Miêu. Nữ nhân xinh đẹp như vậy trong ngực, chẳng lẽ không tâm không? Chính mình lại không phải ngu xuẩn, làm sao có khả năng sẽ trở lại tìm Phùng Liễu? Dù cho nói riêng về sắc đẹp, Phùng Liễu liền tối hôm qua cái kia ban nữ tử cũng không sánh nổi. Trước Thẩm Hằng cùng Phùng Liễu roi thời điểm, còn phải cẩn thận xem Phùng Liễu sắc mặt. Ngươi thật biết sai. Thẩm Hằng cố ý hỏi ngược lại. Đúng đấy. Phùng Liễu xấu hổ nói, rời đi ngươi sau khi, ta mới phát hiện mình quả thực quá ngu quá đần, không có cố gắng quý trọng, chúng ta sau đó tuyệt đối sẽ không lại cãi nhau, tốt à?
Tốt.
Thẩm Hằng gật đầu. Hắn đột nhiên phát hiện dưới chân có động tĩnh, túi đầu vừa nhìn, hắn nhất thời cười. Hoắc Miêu bàn chân nhỏ chính đang chân của mình tới về cọ, ngẩng đầu nhìn một chút Hoắc Miêu, cô nàng này đầy mặt ghen tuông, chính nhìn mình long long.
Ngươi
đáp ứng rồi. Phùng Liêu sửng sốt một chút, hoàn toàn không có nhìn thấy Thẩm Hằng mở ám. Ngươi đều thừa nhận sai, ta còn có cái gì tốt tính toán? Thẩm Hằng lạnh nhạt nói. Hắn hay là muốn cùng Phùng Liêu nối lại tiền duyên sao? Vậy ngươi hiện tại ở đâu?
Ta đi tìm ngươi.
Phùng Liêu kích động ngồi dậy, có điều trong nháy mắt lại cảm thấy lạnh giá, mới phản ứng được ngoại giới tình huống, chỉ có thể lần thứ hai thu về trong chăn, khổ sở nói, có thể bên ngoài lớn như vậy tuyết.
Ngươi ở chỗ nào?
Còn ở Đào Nguyên tiểu khu à?
Đúng đấy.
Thẩm Hằng mỉm cười gật đầu. Tuy rằng hiện ở không gian ý thức đã đóng, cũng không cách nào liên tiếp đến máy bán hàng, nhưng chỉ có một ngày thăng cấp thời gian chờ thăng cấp sau, hắn sẽ ôm có dị năng. Hoàn toàn không cần lo lắng Phùng Liễu sẽ tiết lộ chính mình vị trí. Hơn nữa, hắn trong túi còn thả hai cây súng lục cùng thần tí nọ đây. Thật sự có kẻ đần độn dám tìm đến cửa, chính dễ giải quyết, còn có thể kinh sợ một hồi tiểu khu.
Còn ở Đào Nguyên tiểu khu.
Phùng Liễu trợn to mắt, đội vàng nói, ngươi lại mua nhà?
Lúc nào mua, ta làm sao không biết.
Tựa hồ ý thức được tự mình nói nặng, nàng lại một mặt toan ức, ngươi không phải mỗi tháng tiền nhuận bút đều nộp lên cho ta à?
Lúc nào lén lút ẩn giấu nhiều như vậy tiền riêng, ngươi vẫn không có coi ta là thành bạn gái của ngươi.
Một cái bà con xa phòng, người khác ở nước ngoài, hiện tại loại khí trời này cũng không về được, ta vừa vặn có chìa khóa, ngày đó bị ngươi mắng một trận, như vậy lớn mưa, ta chỉ có thể tới nơi này tránh tránh.
Thẩm Hằng vẫy vẫy tay.
Bà con xa,
ta làm sao không từng nghe ngươi nói.
Phùng Liễu lầu bầu một hồi miệng, bên cạnh Từ Siêu sốt ruột đẩy nàng một cái, ra hiệu nàng nói điểm chính.
Đều cờ mờ nờ lúc nào, còn quan tâm cái này làm gì?
Lao tử hiện tại đều phải chết đói.
Hắn vừa nãy ở bên cạnh đã thấy Thẩm Hằng ăn bánh bao chiên, miệng đầy nước mỡ răng rấp, Từ Siêu thèm suýt chút nữa đem đầu lưỡi nuốt xuống.
Nay đều dưới 4 ngày tuyết, Thẩm Hằng lại vẫn có thể ăn đến loại này ăn ngon,
quả thực không thể nào tưởng tượng được.
Hắn cái kia bà con xa trong phòng nhất định gửi rất nhiều vật tư.
Khu khu.
Phùng Liêu phục hồi tinh thần lại, chừng một chút Từ Siêu, gật gật đầu, ra hiệu Từ Siêu vẫn là trốn ở một bên, chớ đụng lung tung chính mình, miễn cho bị Thẩm Hằng nhìn thấy cái hở.
Từ Siêu hậm hực cuộn mình một bên.
Làm sao?
Thẩm Hằng đã từ khác một đài di động nhìn thấy hai người mở ám, có điều vẫn là cố ý hỏi, bên cạnh ngươi còn có người?
Không a.
Phùng Liêu không tự nhiên cười cợt, ta ở nhà đây,
có đúng không?
Thẩm Hằng một mặt kinh ngạc, nhưng ta xem phía sau ngươi này trang trí phong cách, trái lại như là Từ Siêu nhà.
Đúng, ngươi không phải nói trong nhà tiến vào tặng, quần áo giày giày chăn đông đều bị trộm đi à?
Cái kia trên người ngươi này chăn là chỗ nào đến?
Chương 48, chất vấn chương 48, chất vấn đây.
Nghe được Thẩm Hằng nghi vấn, Phùng Liêu nói không ra lời.
Đúng là bên cạnh Từ Siêu bỏ ra nụ cười, tiến đến máy thu hình phía trước, cười khăn nói, Thẩm Hằng, nhà các ngươi tiến vào tặng, cái gì quần áo giày đều không có, Phùng Liêu suýt chút nữa bị đông cứng chết, nhờ có ta làm cho nàng đến rồi nhà ta, tìm vài món ta quần áo giày cho nàng đổi.
Đúng, chúng ta tốt như vậy huynh đệ, ngươi sẽ không hoài nghi ta cùng với nàng sẽ sang vậy đi?
Đương nhiên sẽ không, ngươi có thể là anh em tốt của ta à, ta hoài nghi ai cũng không thể hoài nghi ngươi.
Thẩm Hằng cố ý ở huynh đệ tốt vài chữ lên, tăng thêm ngữ khí.
Vậy thì tốt.
Từ Siêu thở phào nhẹ nhõm, ta đã nói rồi.
Ngươi yên tâm đi, hai ngày nay Phùng Liêu tại trong nhà ta ở, ta đưa nàng chăm sóc rất tốt, có điều ngươi cũng biết, nhà ta không cái gì chữ hàng, hiện tại một điểm ăn đều không còn, còn tìm tiểu khu cái kia bán vật tư hòa thuận thì phát tài, mua mấy bao mì ăn liền, tên kia quá đen, một bao diện liền 1.000 khối đây.
Chờ ngươi cùng Phùng Liêu đoàn tụ, có thể chiếm được nhớ kỹ ta tốt, ta nhưng là mua cho Phùng Liêu giá trên trời mì ăn liền.
Đó là khẳng định.
Thẩm Hằng cười gật đầu, Hoắc Miêu cũng ở đi.
Bạn gái ngươi đều ở bên người, ta làm sao sẽ lo lắng ngươi cùng Phùng Liêu làm ở đây.
Hoắc Miêu từ lâu nghe ra Thẩm Hằng trong lời nói chế nhạo, rõ ràng Thẩm Hằng ở đùa bọn hắn chơi, trên mặt một lần nữa đổi đủ cười.
Tối hôm qua Thẩm Hằng không cùng với nàng đánh bài, nàng có chút nghĩ.
Hoắc Miêu nàng.
Ảch, nàng đương nhiên ở.
Từ Siêu vì không đưa tới Thẩm Hằng tức giận, chỉ có thể theo hắn gật đầu, hiện tại nàng đi phòng vệ sinh.
Nàng này mấy ngày bồi tiếp Phùng Liễu, hai người ở tại phó phòng ngủ, vì lẽ đó ngươi cũng không nên lo lắng huynh đệ tốt sẽ đảo ngươi góc tường.
Nghe được video bên trong Từ Siêu nâng lên chính mình tên, Hoắc Miêu không hề có một tiếng động cười lạnh, nhưng nhìn về phía Thẩm Hằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Nha.
Thẩm Hằng gật gật đầu.
Đúng, ngươi hiện tại ở chỗ nào?
Chúng ta đều nhanh chết đói, còn có, ta xem ngươi cái kia rất ấm áp đúng không?
Chúng ta bây giờ tìm ngươi đi.
Từ Siêu liền vội vàng đem để tài rời đi trở lại.
Ngươi chờ chút.
Thẩm Hằng cầm lấy trên bàn mì vằn thán tội thổi, ăn hai cái mì vằn thán sau, lại liền uống mấy cái canh, khò khè âm thanh, rõ ràng chuyển tới điện thoại một đầu khác.
Phùng Liễu cùng Từ Siêu hai người, một mặt ước ao theo chép chép miệng. Bọn họ cảm giác dạ dày phảng phất bị người dùng lực nắm chặt.
Thẩm Hằng, người ta đều nhanh chết đói, nhanh đông chết rồi.
Ngươi mau nói chuyện a, lẽ nào ngươi không yêu người tiểu Liễu ạ?
Phùng Liễu rủ lên muốn khóc.
Nghe nàng điệu điệu âm thanh, Thẩm Hằng suýt chút nữa đem trong miệng canh phun đi ra ngoài.
Từ Siêu, hai ta là nhiều năm huynh đệ, không phải ta không muốn để cho các ngươi lại đây, ta cũng có ta khó xử.
Thẩm Hằng nắm lên trên bàn một con tôm hùm bắt đầu ăn.
Đây là tối hôm qua còn lại, Thẩm Hằng muốn ném xuống, nhưng Hoắc Miêu không nỡ lãng phí lương thực, buổi sáng lại nóng nóng.
Thậm chí, này chỉ có một con, nàng cũng không nỡ chính mình ăn, mà là để cho Thẩm Hằng. Tuy rằng Thẩm Hằng không thế nào đói bụng, nhưng này con ăn còn lại tôm hùm, trước mắt nhưng là cái tuyệt hảo đạo cụ A Từ Siêu cùng Phùng Liêu, chừng chừng nhìn chằm chằm Thẩm Hằng trong tay tôm hùm. Trả lại hắn mẹ có tôm hùm. Sáng sớm liền ăn tôm hùm, rời ạ như thế xa xỉ ạ. Ngươi có chuyện gì khó xử? Từ Siêu nhìn chằm chằm Thẩm Hằng trong tay tôm hùm, nhìn hắn ung dung thong thả cắt vỏ tôm, tiết hầu đều đang liều mạng nuốt nước bọt. Phùng Liêu hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, tuy rằng không có mở miệng, nhưng trong mắt nàng chỉ còn giữ lại này con tôm hùm. Tuy rằng chúng ta là huynh đệ, có thể bạn gái của ta cùng ta cãi nhau sau, ở tại trong nhà của ngươi, ít nhiều có chút không quá thích hợp đi. Này nếu như chuyển đi, ta mặt hướng về chỗ nào đặt? Thẩm Hằng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi vừa nãy cũng nói rồi, Hoắc Miêu cùng Phùng Liêu ở cùng nhau, ta ngược lại không phải không tin ngươi, có thể ngươi dù sao cũng phải nhường Hoắc Miêu nói với ta một tiếng đi, cứ như vậy, trong lòng ta cũng có thể dễ chịu một ít. Chỉ cần ngươi nhường Hoắc Miêu cùng ta video một hồi, ta liền tin tưởng ngươi. Dù sao Hoắc Miêu thường thường tăng ca, ta thậm chí cũng hoài nghi nàng không ở nhà. Nếu như nàng không ở, vậy ngươi nói này cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, còn cùng nhau 2,3 ngày, Phùng Liêu còn cùng ta cãi nhau, ta sợ nàng trả thù ta, cố ý cùng ngươi. Vừa nghe lời này, Phùng Liêu trừng bắt mắt, Thẩm Hằng, ngươi liền như thế không tin ta? Lao nương là loại kia tùy tiện nữ nhân sao? Ở trong mắt ngươi, ta thành cái gì? Ngươi nếu như không muốn, liền chứng minh trong lòng các ngươi có quỷ, ngươi nói ta tại sao muốn tiếp các ngươi lại đây? Thẩm Hằng lắc đầu, bên ngoài lớn như vậy tuyết, ta đồ ăn cũng không nhiều. Hắn đứng dậy đi tới nhà bếp, lôi kéo tủ lạnh, chuyển đến từ đứng sau máy thu hình, này đồ vật bên trong, ta một người ăn, nên còn có thể chống đỡ không ít tháng ngày, có thể các ngươi nếu như vừa qua đến, mỗi ngày liền nhiều vài cái miệng. Vạn nhất ngươi phản bội ta, ta còn đem các ngươi nhận lấy, chẳng phải là có vẻ ta rất ngu. Ngươi? Phùng Liễu còn muốn tức giận mắng, nhưng bị Từ Siêu kéo lại, ngươi nói cũng có đạo lý. Hắn ngẩng đầu, hướng bên ngoài lớn tiếng gọi, Hoắc Miêu, Miêu Miêu. Hô vài câu sau, Từ Siêu cởi gượng, Miêu Miêu thật giống có chút đau bụng. Vậy ngươi liền chờ nàng kéo xong, trở ra cho ta phát video đi. Thẩm Hằng trực tiếp ngỏm rồi video. Với bọn hắn có cái gì nói? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng Phùng Liêu tỉnh cũ không rủ cũng tới? Hoắc Miêu khuôn mặt đỏ đỏ, hờn dỗi liếc mắt nhìn Thẩm Hằng, có nhân ra, ngươi còn không vừa lòng sao? Vẫn là nói, người ta không sánh được Phùng Liêu tao. Nàng cố ý đem áo ngủ thật mỏng kéo xuống một điểm. Thẩm Hằng không nhịn được, đem Hoắc Miêu ôm lấy, hai người hạ ở rộng lớn trên ghế xà lồng. Sau đó, một bên khác, Từ Siêu còn muốn nói chuyện, bất tình lình nhìn thấy Thẩm Hằng cắt đứt, cả người đều có chút há hốc mồm. Làm sao làm? Phùng Liêu sắc mặt khó coi, Thẩm Hằng lại hoài nghi hai ta quan hệ. Phí lời, nếu như Hoắc Miêu ở Thẩm Hằng nhà chờ cái ba ngày, ta cờ mở nở cũng không yên lòng à? Từ Siêu đúng là có thể hiểu được Thẩm Hằng tâm tình, Thẩm Hằng là người liếm chó không giả, hắn cũng vì ngươi điên cuồng, nhưng ngươi buổi tối ngày hôm ấy với hắn cãi nhau, hắn khả năng đã không muốn hợp lại. Ngươi hiện tại nhất định muốn nhường hắn nhớ lại hai người các ngươi vui sướng thời gian, nhường hắn hoài niệm đi cùng với ngươi tháng ngày. Hắn là rất rưỡi, không phải là ngu xuẩn. Từ Siêu lại dặn dò, ngươi đừng ở trước mặt hắn kén chọn, nam nhân thật muốn khôi phục lý trí, hắn có thể không ăn ngươi này một bộ. Đổi tiêu mỹ điểm, lại như ngươi đi cùng với ta như thế, người nam nhân nào đều không chịu nổi ngươi cái kia khiêu khích ánh mắt cùng dụ dỗ, ngươi muốn đầy đủ sử dụng chính mình sở trường, rõ ràng à? Ta dụ dỗ hắn. Phùng Liễu một mặt ghét bỏ. Ngươi nếu như không muốn, vậy thì thôi. Từ cực kỳ lạnh lùng nói, vừa nãy ta nhưng là nhìn thấy, hắn trong tủ lạnh nhét tràn đầy đồ ăn, thậm chí còn có bò bít tết, móng heo, chân gà, xương sườn. Nghe được những kia đồ ăn, Phùng Liễu cảm giác trong cổ họng điên cuồng tiết ra lên nước bọt. Bốn ngày, nàng liền ăn một bao mì ăn liền, đều nhanh phải chết đói. Tốt, ngươi, ngươi đừng nói. Ta đều nghe ngươi. Phùng Liễu đội bằng nói, này là có thể à? Còn không được. Từ Siêu thở dài, nếu mày nói, Thẩm Hằng còn muốn tận mắt nhìn thấy Hoắc Miêu mới bỏ qua, có thể trời lạnh như thế này, Hoắc Miêu còn biết hai ta quan hệ, nàng chắc chắn sẽ không tha thứ ta. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, có. Hoắc Miêu hiện tại, khẳng định quận mình ở công ty. Chỉ cần mình lấy tình động, hiểu chi lấy lý, nói cho Hoắc Miêu, nếu như đồng ý phối hợp chính mình, cái kia mình nhất định sẽ đưa nàng cứu ra. Đến thời điểm, Thẩm Hằng trong nhà ăn, chia đôi. Tin tưởng Hoắc Miêu nhất định sẽ đáp ứng đi. Nhà mình không có ăn, Hoắc Miêu công ty cũng không ăn. Mọi người tuy rằng chia tay, có thể tốt xấu đã từng cũng là bạn bè trai gái. Buôn bán không được thân nghĩa còn đỏ mà. Hắn cầm điện thoại di động lên, không thể chờ đợi được nữa bấm Hoắc Miêu điện thoại. Chương 49, Từ Siêu chủ ý chương 49, Từ Siêu chủ ý Hoắc Miêu điện thoại đống nhiên vang lên. Ai vậy? Nàng nhíu mày. Điện thoại này cũng quá không rõ phong tình. Thật là chán ghét. Cầm lấy đến vừa nhìn, dĩ nhiên là Từ Siêu đánh tới, nàng khẽ to mày, muốn cắt đứt. Tiếp lên tới nghe một chút ta. Thẩm Hằng mở miệng cười. Hoắc Miêu bất đắc dĩ cười, hiện tại nàng đã thành thói quen nghe theo Thẩm Hằng. Nàng căn bản không muốn lại cùng Từ Siêu nói một câu, nhưng Thẩm Hằng đều mở miệng, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn buồn nôn, nhận nghe điện thoại. Uy, truyền được điện thoại sau, Hoắc Miêu âm thanh lạnh nhạt. Miêu Miêu, ngươi rốt cục chịu tiếp điện thoại ta. Đầu bên kia điện thoại Từ Siêu lòng như lửa đốt, liền gọi nhiều lần sau, Hoắc Miêu rốt cục chuyển được, sắc mặt hắn đại hỉ. Từ Siêu nhưng căn bản chưa hề nghĩ tới, nếu như dựa theo trước, Hoắc Miêu vẫn ở công ty đợi, e sợ hiện tại sớm đã bị đông chết. Mọi người đều là ăn mặc trang phục hè. Trong công ty điều hòa cũng không lại vận chuyển tình huống, ai có thể kiên trì xuống? Có chuyện gì sao? Hoắc Miêu lạnh giọng nói, Từ Siêu, ta hiện tại không muốn cùng ngươi liên hệ, có chuyện liền nói. Hay lắm. Từ Siêu bây giờ muốn cầu cạnh Hoắc Miêu, cười khan một tiếng, Miêu Miêu, đừng gọi như thế thân thiết. Hoắc Miêu trực tiếp đánh gãy. Giờ cợt mở, ngươi còn lôi lên. Từ Siêu trong lòng thập phần khó chịu, hắn biết rõ Hoắc Miêu tính tình. Ở phát hiện mình cùng Phùng Liễu quan hệ sau, mình và Hoắc Miêu trong lúc đó đã triệt để xong đời. Hoắc Miêu tuyệt đối sẽ không khoan dung bạn trai phản bội quá trớn. Dù cho chính mình thấp hèn trở lại cầu xin, Hoắc Miêu cũng không thể lại tha thứ chính mình. Hiện tại có cái sự tình, muốn mời ngươi hỗ trợ. Từ Siêu vội ho một tiếng, ngươi hiện tại còn ở công ty đi. Vậy thì như thế nào? Hoắc Miêu hừ một tiếng. Theo ta được biết, công ty của các ngươi cũng không cái gì ăn, hơn nữa thời tiết như thế lạnh. Từ Siêu nói, Hoắc Miêu, chúng ta tuy nhiên đã chia tay, nhưng làm bạn trai cũ, ta vẫn là hy vọng ngươi qua khá hơn một chút. Hiện tại ngươi gặp phải phiền toái, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Ồ. Hoắc Miêu cười lạnh, nàng lúc này đã mở ra loa ngoài, nhường bên người Thẩm Hằng nghe đầy đủ rõ ràng, ta phiền phức, ngươi giải quyết thế nào? Ngươi không phải ở Đào Nguyên tiểu khu cùng Phùng Liêu thân thiết sao? Khoảng cách ta xa như vậy, ngươi có thể cứu ta sao? Đương nhiên có thể. Từ Siêu vội vàng nói, Thẩm Hằng hắn có rất nhiều vật tư. Nay đã liền xuống 4 ngày tuyết, nhưng hắn trong tủ lạnh còn nhét đến tràn đầy. Hơn nữa nhìn lên, hắn trong phòng cũng thập phần ấm áp, dĩ nhiên chỉ mặc một bộ mỏng áo ngủ. Hoắc Miêu, ngươi nên cũng biết, loại khí trời này dưới, điều hòa đã sớm mất đi tác dụng đi. Lẽ nào ngươi không muốn vào ở hắn ấm áp trong phòng? Hoắc Miêu không nói gì, mà là mị nhãn như tơ nhìn Thẩm Hằng. Ta hiện tại không chỉ vào ở đến, hơn nữa còn mới vừa cùng người đàn ông này. Ta cùng Phùng Liễu nghĩ rời vào Thẩm Hằng trong phòng, thế nhưng hắn hoài nghi ta cùng Phùng Liễu có không đứng đắn quan hệ. Việc đã đến nước này, Từ Siêu cũng không có che lấp, mà là thoải mái nói ra, hắn nghĩ nhường ngươi chứng minh, này mấy ngày ngươi là cùng Phùng Liêu ở chúng ta trong phòng một cái khác phòng ngủ ở, vì lẽ đó ta nghĩ nhường ngươi giúp một chuyện. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi sẽ không đống dưng hỗ trợ, vì lẽ đó ta hy vọng chúng ta có thể cố gắng hợp tác. Hợp tác ra sao? Hoắc Miêu nhìn thấy Thẩm Hằng hướng chính mình ra dấu tay, nàng nhàn nhạt hỏi dò. Ngươi hiện tại cho Thẩm Hằng phát cái video, hướng về hắn chứng minh, này mấy ngày ngươi cùng Phùng Liêu ở cùng một chỗ, không cần lo lắng bị đeo mũ. Thấy Hoắc Miêu động tâm, Từ Siêu cũng tinh thần tỉnh táo, chỉ cần ngươi một cái video. Không, video dễ dàng để lộ, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho hắn là được. Để báo đáp lại, ta sẽ đem ngươi cứu ra, thậm chí có điều kiện, nhường ngươi cũng vào ở Thẩm Hằng cái kia ấm áp trong nhà. Cứu ta? Này không phải đùa giỡn sao? Hoắc Miêu trầm giọng nói, mưa xối xả trời ngươi đều không cách nào tiếp ta, hiện ở bên ngoài tuyết lớn như vậy, ngươi lấy cái gì tiếp? Ngươi không phải là muốn sử dụng ta thôi? Ngươi làm sao không tin ta? Từ Siêu nóng nảy, đã đến phần này lên, ta làm gì lừa ngươi? Dừng một chút, hắn mới nói tiếp, công ty của các ngươi phụ cận chính là Giang Thành Đại học thành, mà ta có cái muội muội ở đại học thành nơi đó tiểu khu ở, ta sẽ để nàng trước tiên đem ngươi nhận được các nàng tiểu khu. Ta vừa nãy hỏi qua, nàng bình thường có chứa đựng đồ ăn quen thuộc, ngươi qua, trong thời gian ngắn không lo ăn uống. Các loại qua mấy ngày gió tuyết lắng lại sau, ta sẽ để nàng đem ngươi đưa tới, như vậy đều có thể đi. Đem ta đưa tới? Làm sao đưa? Hoắc Miêu cười lạnh lắc đầu, làm ta kẻ đần độn sao? Ngươi chỗ nào đến muội muội, làm sao ta từ không từng nghe ngươi nói? Còn có, loại khí trời này dưới, nàng coi như chứa đựng đồ ăn, cũng không muốn chia sẻ cho ta đi. Dựa vào cái gì cho ta? Chuyện này, Từ Siêu do dự một chút, nhìn một chút bên người Phùng Liễu, có điều theo cái bụng kêu lên ù ù, hắn vẫn là cắn răng nói, đó là ta hẹn qua một cái em gái, trước còn hoài qua con của ta, nghĩ muốn gả cho ta, nhưng ta không đồng ý, buộc nàng sinh non. Nàng còn đối với ta mối tình thắm thiết, bất luận ta nói cái gì, nàng đều đồng ý đi làm. Lần này, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi. Đúng, nàng vẫn là một tên trượt tuyết vận động viên, trong nhà cũng có công cụ, ngươi cảm thấy, nếu như bên ngoài tuyết ngừng, này điểm lộ trình, đối với nàng mà nói còn khó khăn à? Đương nhiên, chủ yếu nhất là bởi vì nàng có ván trượt tuyết, cho nên nàng có thể tùy tiện ra ngoài. Ta vừa nãy cho nàng gọi điện thoại tới, nàng cũng đồng ý. Hoắc Miêu, hiện tại liền xem ngươi thái độ. Từ Siêu nhắm mắt lại, đem chuyện này tất cả đều nói rồi đi ra ngoài. Bên người Phùng Liễu trợn to mắt, không dám tin tưởng nhìn Từ Siêu. Ngươi không phải nói đó là ngươi bạn tốt à? Phùng Liễu ngơ ngác hỏi. Từ Siêu lộ ra cười khổ, Tiểu Liễu, ta trước xác thực lừa gạt ngươi, nhưng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Ta thật yêu thích ngươi, cho nên mới. Ngươi yên tâm, ta đã cùng với nàng một đao cắt đứt, ta hiện tại làm những này chỉ là vì để cho chúng ta sống tiếp. Tương lai ta tuyệt đối sẽ không cùng với nàng có bất kỳ lui tới, chỉ cần chúng ta có thể sống sót, ta lập tức xóa rơi nàng hết thảy phương thức liên lạc. Ngươi gạt ta. Phùng Liễu sắc mặt điên cuồng, dương nhanh múa vuốt đánh về phía Từ Siêu, sắc bén móng tay ngắt lấy Từ Siêu mặt. Đủ. Từ Siêu đem đẩy ra, phẫn nộ quát, Phùng Liễu, ngươi nếu như còn tiếp tục như vậy, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Đều cờ mờ nở lúc nào, vẫn như thế ấu trĩ. Lại đói bụng xuống, chúng ta liền đến chờ chết. Ngươi muốn chết chính ngươi đi chết, ta cũng không muốn. Phùng Liễu sửng sốt, bất quá lần này, nàng trở nên trầm mặc, không có động thủ nữa. Nhìn thấy nàng như vậy, Từ Siêu lại không nhịn được ôm nàng, ôn nhu nói, ta cùng người phụ nữ kia đã không liên quan, lại như ta cùng Hoắc Miêu đã chia tay như thế, chúng ta sẽ không lại có quan hệ khác, ta sẽ lấy ngươi, ngươi yên tâm. Thật. Phùng Liễu hỏi. Đương nhiên. Từ Siêu còn muốn bảo đảm, Hoắc Miêu cũng đã đánh gây hắn, được rồi, ta biết rồi, ta hiện tại liên hệ Thẩm Hằng. Vừa nãy Từ Siêu cùng Phùng Liễu cãi nhau thời điểm, Thẩm Hằng cũng đã tiến đến bên thai của nàng, lặng lẽ dặn dò nàng làm như thế. Thẩm Hằng cũng muốn nhìn một chút, này trên đời này, đúng không thật là có loại kia si tình nữ nhân, đồng ý vì là Từ Siêu người này cặn bã làm chuyện lớn như vậy. Dù sao đại học thành tiểu khu, dù cho lại gần, loại khí trời này đi ra ngoài, trừ phi giống như chính mình có xe trượt tuyết, nếu không, cơ bản sẽ đông chết. Từ Siêu có lớn như vậy mị lực, hắn có thể không tin.